Trương Không Một núi không động bên trên không động quan, Trương Không Một núi không động bên trên không động quan, Yến Quốc lấy Nam Tĩnh Giang Hạ Du một cái tiểu trấn chỗ dựa, tên là Không Động. Mấy ngày gần đây trên trấn không yên ổn, nghe nói ra đạo phỉ dính nhân mạng. Đêm qua mưa to, có người nhìn thấy một vệt bóng đen lên núi, còn lưu lại loang lổ vết máu, sau đó bị mưa to cỏ rửa. Bên trên không động sơn sương sớm tiêu tán, mái hiên trung đồng theo chim thú ve kêu tấu trương. Lý Tuyên trên người mặc đạo bào màu lam nhạt, trên quần áo còn có mấy cái rõ ràng miếng vá. Hắn tựa tại rơi sơn thái cực ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mai rùa, trong lòng ngay tại tính sổ sách. Đêm qua dông tố vỡ tung tây sương phòng, sửa chữa ước chừng muốn 20 lượng. Vại gạo cũng thấy đấy, tiểu lục tiểu hoàng tiểu thanh cái này ba cái nghiệt xúc tháng này lần thứ ba ăn bụng công phẩm. Đang suy nghĩ, trên tay mai rùa vô ý rớt xuống đất. Lý Tuyên ngạc nhiên, lập tức bấm ngón tay tính toán. Chuyện tốt gần tới a, chẳng lẽ sư phụ trở về tiếp ta? 3 tháng trước Lý Tuyên vốn là Lam Tinh Thiên Sư, không hiểu xuyên qua mà đến, tại người không có đồng nào lúc bị Không Động quan chủ thu làm đệ tử. Tại chỗ này hắn nghe đến quán trà mọi người nghị luận Giang Nam kiếm bài đột phá tông sư cảnh, kinh hồng đao khách đâm liền 12 sơn trại. Mà lại những ngày võ lâm giật sự, tại hắn trong thai toàn bộ thành Thiên Nam chân nhân kết anh đại thành, Tử Tiêu kiếm chủ chạm diện tâm ma tu tiên điện cố. Nhưng mà liền tại ngày thứ hai, hắn tận mắt nhìn thấy sư phụ phi thăng, đồng thời nói để chính mình giữ vững đạo quán, ngày sau tiếp hắn cùng nhau đăng lâm tiên cảnh. Thiện nghi sư phụ đến đột nhiên, đi đột nhiên. Một phen bàn giao để hắn càng thêm vững tin, chính mình xuyên qua đến tu tiên thế giới. 3 tháng đến Lý Tuyên bằng vào trí nhớ kiếp trước, đem đạo gia bắt thần chú dung hội quan thông. Rất nhanh hắn phát hiện trong cơ thể nhiều một cái tiểu nhân, rất nhiều kiếp trước nằm mơ đều không dám nghĩ thủ đoạn, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Nhưng mà có một chút lại rất kỳ quái, Lý Tuyên còn không thể làm đến tích cốc, không ăn một bữa đều đói đến sợ. Tiểu Tuyên có thể tại trong quan, Không Động quan bên ngoài, cỏ dại theo thanh phong chập chờn, cửa nhà Không Động hai chữ cũng độc lưu lại trống không cùng, nửa cánh cửa tấm dựa nghiêng ở góc tường, âm thanh từ đằng xa truyền tới. Lý Tuyên có chút nước mắt, trong tầm mắt đồng thời không nhìn thấy người, mà cảm giác bên trong phát giác có 3 người chính chậm rãi mà đến. Trương Lột ra sao lại tới đây? Lý Tuyên tự nói một tiếng, lại không có đứng dậy đón lấy tính toán. Nếu như là đổi lại mặt khác khách hành hương, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Thực sự là Trương Lột ra thanh danh tại ngoại, nghĩ từ trên người hắn trừ ra nửa khối tiền đồng, khó như lên trời. Tiểu Tuyên tại a, làm sao cũng không đáp bên trên một tiếng. Bước chân tới gần, Trương Lột ra xoa xoa khô vàng ngón tay bước vào cánh cửa, xanh rèn mũi giày tận lực tránh đi trên mặt đất khe hở. Hắn quẹt mắt đảo qua sụp xuống tây sương phòng, nhịn không được thầm nghĩ. Như vậy lùi bại đạo quán, sợ là liền tàn hương đều cạo không ra 2 tiền bạc tử. Lý Tuyên tự động đem người trước mắt xem nhẹ, ánh mắt rơi vào sau lưng cái kia 2 đạo bóng hình xinh đẹp trên thân. Một người trong đó mặc gấm vóc, lại một cái có thể phân biệt ra được là thiếp thân nha hoàn. Tại bên cạnh nàng, vị kia làm người khác chú ý nữ tử dáng người cao gầy, làm gấm áo choàng đem thức tha dáng người che phủ chặt chẽ. Chỉ có bên hông rơi lấy khối có khắc nguồn gốc mai phái mặc ngọc, nhìn kỹ phía dưới mặc ngọc bên trên tựa hồ có một đạo nhỏ bé vết tích. Đối mặt Lý Tuyên quăng tới ánh mắt, Vương Thiên Tiêu tinh xảo khuôn mặt không có một tia ba động. "Tiểu thư, nơi này sao như vậy rách nát, sẽ không phải là lão gia nhớ lầm đi?" Nha hoàn Ngọc Lan nhỏ giọng thầm thì, linh động con mắt hiếu kỳ dò xét bốn phía. "Tiểu Ngọc nói cẩn thận." Vương Thiên Tiêu trợn nhìn Ngọc Lan một cái, đang muốn nói thêm gì nữa. Lý Tuyên lười biếng âm thanh liền truyền tới. "3 vị cư sĩ tới đây, thế nhưng là dâng hương thỉnh nguyện." "Tiểu Tuyên a, sư phụ của ngươi có thể từng trở về." Trương Lột ra bước nhanh về phía trước, trong mắt lộ ra tinh quang. Lý Tuyên hiểu rõ, hai nữ là đến tìm sư phụ. "Đừng nói bọn họ, chính mình cũng nghĩ nhanh lên tìm tới cái này tiện nghi sư phụ. Sư phụ đi ra ngoài chưa về, 2 vị cư sĩ nếu có sự tình muốn nhờ, cũng có thể cùng bần đạo thương lượng." Lý Tuyên lộ ra tự nhận là đẹp mắt đủ cười, hắn có thể sẽ không bỏ mặc vào cửa hương hỏa chuẩn mất. Nghe lời này Vương Thiên Tiêu hai người còn không có làm phản ứng, Trương Lột ra đầu tiên là một mặt chán nản, dự đoán trong lòng hắn một đơn sinh ý thất bại. Vương Thiên Thục nhìn hướng Lý Tuyên, do dự qua phía sau huyền chuyển mở miệng. "Việc nơi này đạo trưởng sợ là không làm được, tiểu nữ tự tìm nam không tự một đám pháp sư, cũng rơi vào thảm đạm kết thúc." Lý Tuyên lập tức minh bạch đối phương ý tứ, ngươi nha chính là không nhìn chúng ta chứ sao? Bất quá nam không tự nghe cao thủ đông đảo, bọn họ đều làm không được sự tình, chính mình loại này tiểu lâu la sợ cũng không được. Đang suy nghĩ, trong tay Lý Tuyên mai rùa nóng lên, lòng có cảm giác nhìn về phía nơi xa. Vương Thiên Tiêu gặp Lý Tuyên ánh mắt đột nhiên rời đi, nhất thời hiếu kỳ cũng theo quay đầu nhìn lại, vừa vặn phía sau chỉ có rộng mở rách nát cửa lớn, cũng không có mặt khác. Ta liền nói túi tiền trống trơn, luôn là tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai là Vương đại tiểu thư đến cho ta đưa lộ phí. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó tựa như gió xuân hiu hiu mà qua. Đạo quán hàng rào gỗ bên trên, một vị mặt xẻo nam tử như lá rụng nhẹ nhàng đứng ở phía trên. Người là ai? Vương Thiên Tiêu lòng sinh cảnh giác, nàng không quen biết đối phương, nhưng từ lời nói của đối phương bên trong không khó nghe ra, người này là vì nàng mà đến. Tiểu thư, hắn là Hồ An, gần đây triều đình truy nã cho phạm. Ngọc Lan gương mặt xinh đẹp chấp nhận, thân thể nhịn không được lùi về phía sau ra một bước. Nghe đến Hồ An 2 chữ, Vương Thiên Tiêu không có khủng hoảng, nàng ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ lực lượng 10 phần. Nghe Vương gia gia đại nghiệp đại, ngàn lượng bạch ngân chủ thân, xác nhận xứng đáng đại tiểu thư thân phận. Hàng rào gỗ bên trên, Hồ An thần sắc khinh miệt, đang lúc nói chuyện vết đao trên mặt giống như là một đầu con rết tại trên dưới bặm mèo. Ngàn lượng bạch ngân, bọn cướp phát triển tiền cảnh như thế tốt sao? Lý Tuyên Yên lặng tính toán, dựa theo hiện nay hương hỏa, không ra 1 tháng chính mình liền muốn chết đói, nếu là có ngàn lượng bạch ngân, chính mình cũng có thể trước thời hạn vượt qua thần tiên thời gian. Hồ An, ngươi bất quá thất phẩm võ phu, khẩu vị cũng không nhỏ. Vương Thiên Tiêu nâng cao 2 ngọn núi ngạo nghễ một câu, đồng thời một cỗ kình phong từ quanh thân càn quét ra. Hồ An sững sờ, ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiên Tục, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai Vương đại tiểu thư cũng có thất phẩm thực lực, tuổi còn trẻ liền có thiên phú như vậy, sợ là tiếp qua cái mấy chục năm cũng có hy vọng trở thành tông sư. Như vậy xem ra, ta đối Vương đại tiểu thư định giá tựa hồ có sai lầm, vì ngươi, Vương gia có lẽ không ngại móc 5000 lượng bạch ngân đi. Vừa dứt lời, Hồ An xuất thủ trước. Chớ nhìn hắn thân loại hình khôi ngô, thân pháp nhưng là cực nhanh, mấy hơi thở liền đi tới Vương Tiên Tục trước mặt, bàng bạc chân khí rót trong tay bên trong, tựa như một loại nào đó công pháp, bàn tay mơ hồ có hư ảnh hiện lên. Chân khí tập hợp mấy mắt, rách nát đạo quán bụi đất tung bay, cỏ dại thiên về một bên nằm xuống. Ngọc Lan cùng Trương Lột ra hai người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất quanh mình không khí đều bị dành thời gian. Lưu Sa Toái Ngọc trưởng Vương Tiên Tiêu con ngươi hơi co lại, nhận ra Hồ An trừ pháp. Không kịp nghĩ nhiều, nàng mũi chân chĩa xuống đất gặp trống không bá trượng. Mà nàng cái này lóe lên, liền đem sau lưng Trương Lột ra bạo lộ ra. Hồ An cũng không phải là lương thiện, hắn không có dừng lại thế công, làm trưởng phong cách Trương Lột ra ba tấc lúc, một đạo trắng sữa vầng sáng chống rông xuất hiện. Cùng lúc đó Lý Tuyên giấu ở trong tay áo kiếm chỉ nhẹ nhàng đẩy mạnh. Hồ An ngạc nhiên thời khắc, vầng sáng trực tiếp chui vào mi tâm. Ngay sau đó toàn thân như sa vào đầm lầy, càng dọa người chính là chân khí trong cơ thể lại theo vầng sáng nghịch hướng lưu chuyển. Hồ An giật mình, vội vàng điều động chân khí, lại phát hiện thân thể không động được. Hắn chán nổi gân xanh lên, lòng bàn chân gạch xanh đã phân thành hình mạng nhện. Phù phù. Trương Lột ra hậu chi hậu giác, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt hắn trắng bệnh thân thể cũng nhịn không được phát run. Lấy lại tinh thần Vương Tiên Tiêu tay ngọc nắm chặt bên hông mặt ngọc, chính phải làm những gì, ngạc nhiên phát hiện Hồ An bất động, chờ tập trung nhìn vào, mới phát giác Hồ An trên mặt giễu cợt, một đôi con ngươi lại tại rung động. Cái kia tựa hồ là hoảng hốt, có thể hoảng hốt nơi phát ra là cái gì? Tiểu thư, hắn tại sao bất động? Ngọc Lan bước nhanh đi đến Vương Thiên Tiêu bên cạnh, nửa người trốn tại đằng sau. Vương Thiên Tiêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hồ An, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chân khí luyện tới thượng thừa có thể hóa khí tại thực chất, mà loại này thực lực tối thiểu nhất muốn cửu phẩm mới có thể làm được. Trong đó có một môn võ công tương đối đặc thủ, tên là Ngự Khí Điểm Huyệt. Điểm huyệt đồng thời phong bế đối phương khí mạch, cái này cần càng thêm hùng hậu chân khí đến ngăn chặn đối phương lớn tiểu chu thiên vận chuyển. Mà muốn làm đến điểm này, cái kia nhất định phải là võ đạo đỉnh phong tông sư mới được. Vương Thiên Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn hướng Lý Tuyên, nơi này tổng cộng 4 người, dùng phương pháp bài trừ cũng chỉ có thể là hắn. Chương 2, Vương Trạch Quỷ Truyện chương 2, Vương Trạch Quỷ Truyện vô lượng thiên tôn, ngươi thân là giặc cỏ, lại tại Tam Thanh Tổ sư trước mặt hành hung, đây là không có đem bần đạo để vào mắt ta. Lý Tuyên không biết từ nơi nào lấy ra một cái phất trần, trong lúc nhất thời lại có loại cao nhân đắc đạo phong phạm. Quả nhiên là hắn. Vương Thiên Tiêu gặp Lý Tuyên bộ dáng như vậy càng thêm vững tin, đồng thời rung động trong lòng không hiểu. Nàng làm sao cũng không thể tin được, cái này cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm đạo sĩ, vậy mà là tông sư. Như thế tuổi trẻ tông sư, phóng nhãn toàn bộ võ lâm, đều chưa từng nghe thấy. Bao la như yến quốc, trên mặt nội cũng chỉ có 5 vị tông sư, có thể nghĩ, muốn trở thành liền tông sư có nhiều khó. Giống như ngươi như vậy của nhân, bần đạo ngược lại là muốn nhìn trên người ngươi giấu bao nhiêu hung khí. Lý Tuyên tiếng nói nhất chuyện, trên mặt hiện lên khôn khéo chi sắc, lên một lượt bên dưới đủ tay liền tại trên thân Hồ An lục lọi. Vương Thiên Tiêu cùng Ngọc Lan đều mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới phía trước một giây còn quang minh lẫm liệt đạo trưởng, một giây sau liền bắt đầu cướp sạch đạo phỉ. Không phải chứ, ngươi nha như thế nghèo sao? Ngươi không phải rất nhu bức sao, làm sao trừ ám khí, một cái hạt bụi đều không có. Lý Tuyên một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng dấp nhịn không được nhổ nước bọn, cái này Hồ An vừa rồi một bộ như bức hống hống bộ dạng, hắn liền hạ quyết tâm muốn gõ lên một bút, ai biết đúng là cái nhà bức. Đạo trưởng, hắn là triều đình truy na trọng phạm, đưa đi nha môn, có thể đổi lấy 20 lượng thượng bạc. Ngọc Lan nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Còn có việc này. Lý Tuyên ánh mắt lóe lên, khoe miệng nhếch lên độ cong rất là làm người ta sợ hãi. Gió núi cuốn tàn hương lướt qua đạo quán, tuổi trẻ đạo sĩ ống tay áo theo gió mà động. Lý Tuyên chính sướng hưởng thụ tại 20 lượng vui sướng bên trong, hai cái răng cửa làm sao đều không khép được. Tiểu thư, ta thế nào cảm giác hắn so Hồ An còn muốn đáng sợ. Ngọc Lan gắt gao lôi kéo Vương Thiên Tiêu ống tay áo, linh động ánh mắt tràn đầy e ngại. Vương Thiên Tiêu không nói gì, đối phương có thực lực như thế, vì sao như vậy tham tiền? Dám hỏi phía trước. Đạo trưởng. Vương Thiên Tiêu vốn định xưng hô tiền bối, có thể nhìn đến Lý Tuyên tấm này tuổi trẻ xinh đẹp mặt, vẫn là đổi thành đạo trưởng. Cái này Hồ An thế nhưng là chúng điểm huyệt chi thuật. Điểm huyệt. Lý Tuyên khẽ giật mình, lại nhìn về phía định trụ Hồ An, trong lòng lập tức hiểu được. Hắn có khả năng cảm giác được, Hồ An hoặc là Vương Thiên Tiêu không hề tu pháp. Bọn họ chân khí trong cơ thể rất huyền diệu, nhưng cũng chỉ là huyền diệu. Tu võ người cùng người tu đạo vốn là khác biệt, tựa như Vương Thiên Tiêu không hiểu Lý Tuyên làm được bằng cách nào, Lý Tuyên đồng dạng không hiểu bọn họ chân khí trong cơ thể là như thế nào làm đến. Vô lượng tiên tôn, đạo gia. Vân đạo tu chính là tiên, điểm huyệt bất quá là trò vặt. Lý Tuyên một tay nâng phát trần, tùy ý gió sớm lay động đảm bảo. Khoan hay nói, cái này bức để hắn chẳng đến. Vương Thiên Tiêu thần sắc cứng lại, điểm huyệt đều bị nói thành trò vặt, đối phương quả nhiên là tông sư. Đến mức câu kia tu tiên, Vương Thiên Tiêu không nhìn thẳng. Nữ cư sĩ, người này bởi vì ngươi lên đắc nhiệm, vậy liền giao cho ngươi xử lý. 20 lượng là thưởng bạc, bần đạo lần này xuất thủ cứu hai vị đạo hữu tại nguy nan, liền cũng coi như làm 20 lượng. Vương Thiên Tiêu sửng sốt, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ như vậy con buồn. Mà còn cái gì gọi là cứu nàng tại nguy nan, chính mình còn không có xuất thủ đâu, cũng không phải là đánh không lại Hồ An. Huống hồ, đạo sĩ kia cứu người là Trương Lột Da, sao không tìm hắn muốn? Đạo trưởng Vương Thiên Tiêu muốn nói điều gì, có thể lời mới vừa ra miệng liền bị Lý Tuyên ngăn chặn. Lý Tuyên hất lên chìm nổi, nháy mắt lại thành phó vô dục vô cầu cao nhân đắc đạo sắc mặt. Vô lượng tiên tôn, cư sĩ không cần cảm kích, phương ngoại chi nhân há có thể thấy chết không cứu. Chúng ta vẫn là đến nói một chút cư sĩ lần này vì chuyện gì mà đến đây đi. Vương Tiên Tiêu khỏe miệng giật một cái, đạo sĩ kia hoàn toàn không có một chút phong phạm cao thủ, nàng cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ đem tiền tài coi trọng như vậy. Bất quá lấy thực lực đối phương, mình coi như tặng không hắn mấy trăm lượng đến dùng để kết giao, đó cũng là ổn tráng mua bán. Vương Tiên Tiêu tiến thân thi lễ không nghĩ nhiều nữa, đem những ngày gần đây gặp phải nói ra. Không dối gạt đạo trưởng, tiểu nữ tử thật là gia đình sự tình. Những ngày gần đây, trong nhà ban đêm liền có hài nhi khóc nỉ non, đồng thời kèm thêm chó hoang sủa loạn. Có thể tìm lần trên dưới, không thấy chó hoang, càng đừng đề cập hài nhi. Việc này chọc cho lòng người bàng hoàng, trên phố nghe đồn nổi lên một phía, nhân tâm đáng sợ. Mà cùng Vương gia đối địch những người kia, thì bắt lấy lần này phong ba, đối ngoại trắng trợn tuyên dương, nói Vương gia vụng trộm làm thương thiên hại lý sự tình, cái này mới dẫn tới ác quả. Trước đó vài ngày gia phụ mời Nam Không Tự một đám pháp sư cũng không có thể trục xuất tà ma, còn mời đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Lý Tuyên nghiêm túc nghe lấy lông mày dần dần nhăn lại, hài nhi khóc nỉ non, chó hoang sủa loạn. Lý Tuyên không tự giác nhìn hướng sụp xuống tây sương phòng. Vừa rồi nâng lên việc này, thuần túy vì nói sang chuyện khác, tốt đem 40 lượng bạch ngân thủ tục định ra tới. Lý Tuyên nhớ tới một cái giang hồ truyền văn, Nam Không Tự có 3 vị đắc đạo cao tăng, từng tại nửa năm trước chém ma đạo một đám tà ma. Hắn không biết Nam Không Tự có hay không cao nhân tọa trấn, nghĩ đến là có. Bất quá Nam Không Tự đều không thể giải quyết, chính mình liền không nghĩ tới nhúng vào. Nhưng ai biết vậy mà là cái này chẳng phải chuyên nghiệp đối đáp sao? Đạo trưởng thế nhưng cảm thấy là tà ma tắc quái. Vương Thiên Tiêu nhìn hướng Lý Tuyên, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Có lẽ là đi. Lý Tuyên cho cái lập lờ nước đôi đáp án, nói xong ánh mắt lại quét mắt tây sương phòng. Có thể thế gian này thật có quỷ quái hay sao? Nửa năm trước tỉnh Giang một thôn xóm truyền ngôn có quỷ quái tập kích phải rối, ta nghiên cứu chi tiết về sau phát hiện là người làm đóng giả. Võ lâm bên trong có nhiều sự việc kỳ quái, lại đều khó mà cân nhắc được. Rất rõ ràng đáp án này cũng không phải là Vương Thiên Tiêu muốn, nàng nhịn không được truy hỏi. Lý Tuyên hơi có kinh ngạc, nhìn hướng Vương Thiên Tiêu phía sau lại thoải mái ra. Nghĩ thầm khả năng là Vương Thiên Tiêu thân phận còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến tu tiên phương diện, không hề biết cái này quỷ vật thế giới phong phú đa dạng. Lý Tuyên không tại giải thích, lộ ra một cái tự nhận là cao thâm khó dò đủ cười. Chuyện thế gian luôn có chỗ huyền diệu, có lẽ có một ngày đạo hữu có thể thấy rõ thế giới bản chất. Như lời ngươi nói trong nhà quỷ sự tình, bần đạo biết một loại lá bùa, có thể trừ tà tránh hung, làm sao trong quan nghèo khó bất lực vẽ. Vương Thiên Tiêu có chút nhíu mày, nàng cũng không phải dân chúng tầm thường nhà, cũng không Phật đạo hai nhà tín đồ, đối với cái này thuyết pháp luôn luôn khịt mũi coi thường. Nhưng nghĩ tới Lý Tuyên tông sư thân phận, vẫn là tiếp nhận lời nói. Không biết đạo trưởng cần thiết vật gì, tiểu nữ tử cái này liền đi chuẩn bị. Lý Tuyên trong mắt lóe lên khôn khéo, ho nhẹ một tiếng ra vẻ thâm trầm. Cái này phù cực kỳ rườm rà, cư sĩ giao cho ta 10 lượng bạc vụn, bần đạo tự mình chuẩn bị là đủ. Tiếng nói rơi, thanh phong theo không nói gì hướng chân trời. Vương Thiên Tiêu gương mặt xinh đẹp cứng đờ. Ngọc Lan há to miệng, kinh ngạc nhìn Lý Tuyên, cảm thán thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Bên kia, Trương Lột ra hướng Lý Tuyên ném bội phục ánh mắt, đây con mẹ nó làm đạo sĩ đáng tiếc. Tiểu thư, hắn có phải hay không đang gạt chúng ta a? Ngọc Lan con muỗi âm thanh tại Vương Thiên Tiêu bên tai vang lên. Không phải. Vương Thiên Tiêu khẳng định hồi phục, ngay sau đó phun ra ngụm trọc khí. Hắn là coi chúng ta là đồ đần. Lý Tuyên mặt mo đỏ ửng, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Vì trắng bóng bạc, không có mặt sẽ kiếm càng nhiều. Cái này phù chính là không động độc nhất chi thuật, nếu không thể trừ tà, đương nhiên có thể lên núi giằng co. Vương Thiên Tiêu ha to miệng, cuối cùng không có đem trong lòng lời nói đi ra. 10 lượng bạc vụn đối với nàng mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không cần bởi vậy mỏng một vị tông sư mặt mũi. Nếu có thể bởi vậy kết giao, nàng còn nữa gì? Chương 3, quỷ hồn chương 3, quỷ hồn. Lý Tuyên không biết Vương Thiên Tiêu tâm tư, đón lấy 10 lượng bạc vụn phía sau từ trong ngực lấy ra một tấm trống không giấy bảng. Ba người nhìn kỹ, Lý Tuyên cầm lấy bệ thờ bên trên bút lông. Bút lông cũng không dính mực, cứ như vậy du tẩu tại giấy vàng bên trên. Dần dần, một đạo màu đỏ máu đường vân theo ngòi bút hiện lên. Cũng trong lúc đó, ngoài phòng chợt nổi lên gió nhẹ, bệ thờ bên trên ánh nến đột nhiên sáng rõ. Vương Thiên Tiêu đột nhiên trong lòng căng thẳng, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, tựa như có một cái cự nhân tại nhìn chăm chú chính mình đồng dạng. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, bình thường lá bùa tựa hồ sinh ra một loại nào đó thủy biến, mơ hồ còn có bạch quang như là cỗ sao trời bạch qua. Như vậy liền thành. Ngọc Lan nhìn không ra trong đó môn đạo, chỉ cảm thấy Lý Tuyên quá mức quá loa, 10 lượng bạc vụn diễn kỹ, cũng quá nát. Cơ hội buôn bán a, quay đầu ta cũng hỏa mấy tấm phủ đi mua. Trương Lột ra trong lòng thầm đủ. Lá bùa này. Vương Thiên Tiêu hơi giật mình nhìn xem lá bùa mặt ngoài vẫn như cũ như thường. Cùng Vương thị giả danh lừa bịp thần côn trô bán không khác nhau chút nào. Có thể tại nàng nhìn kỹ, lá bùa này bên trong ẩn chứa một loại nào đó khí, cũng không phải là chân khí. Mà lúc trước loại kia cảm giác bất lực càng lớn, Vương Thiên Tiêu thậm chí cảm giác mình tùy thời sẽ chết mất, trong lúc nhất thời đổ mồ hôi từ gò má trượt xuống. Vương Thiên Tiêu vội vàng rời đi ánh mắt, cô kia không hiểu áp lực cũng tiêu tán theo trống không, đồng thời thân thể một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. "Tiểu thư ngươi thế nào?" Ngọc Lan tay mắt lênh lẹ, một cái đỡ lấy Vương Thiên Tiêu. Vương Thiên Tiêu không để ý đến Ngọc Lan, trong lòng hoảng sợ. Lý Tuyên tiện tay hỏa một tấm lá bùa lại có uy thế như thế, quả thực chưa từng nghe thấy. So sánh với sư phụ tới gần tông sư khí tức, lại ngay cả tấm bùa cũng không bằng. Cảm ơn đạo trưởng. Vương Thiên Tiêu chỉnh trọng thi lễ, không quản lá bùa có hữu hiệu hay không, chỉ là phía trên cố kia khí tức khủng bố, đặt ở trong nhà cũng có thể kinh sợ đạo trích. Tiểu thư. Ngọc Lan không rõ ràng cho lắm, còn muốn nói cái gì, liền bị Vương Thiên Tiêu vất tay ngăn cản. liên thích các nàng bộ này không có thấy qua việc đời bộ dạng, nếu là người trong cả thiên hạ đều tốt như vậy lừa gạt, ta há không phát tài. Lý Tuyên mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói lấy không cần đa lễ qua loa lời nói. Đơn giản khách sáo vài câu về sau, Vương Thiên Tiêu đưa lên một cái ngọc châm xem như tiền thù lao, sau đó liền muốn mang theo Hồ An rời đi, đồng thời ước định qua 2 ngày đem 40 lượng bạc vụn đưa tới. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Vương Thiên Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại. Hồ An lưu xa toái ngọc trưởng xuất từ Vân Đô vị ương cùng, căn cứ triều đình công nhiên bày tỏ, năm nay Tiêu Mùi cùng có 12 vị khí đồ, Hồ An nhất định là thứ nhất. Bây giờ đạo trưởng đem hắn hàng phục, còn lại 11 người nếu có điều ý nghĩ, sợ là sẽ phải đến tìm đạo trưởng phiền phức. Vị ương cung, nghe lấy có chút quen hay. Lý Tuyên nhíu mày, nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe được. Vương Thiên Tiêu không có chú ý tới Lý Tuyên khắc thường, dứt lời bước qua cánh cửa, không bao lâu liền tan biến tại sơn dạ ở giữa. Chờ Lý Tuyên lấy lại tinh thần, lùi bại đạo quán chỉ còn hắn một người. Vốn còn muốn hỏi rõ ràng vị ương cung sự tình, làm sao đối phương lòng bàn chân bôi dầu, tựa hồ không muốn ở lâu. Phun ra ngụm trọc khí, Lý Tuyên sờ lên trong ngực 10 lượng bạc vụn tâm tình thật tốt, đang muốn thu thập một phen xuống núi mua sắm chút ăn uống, cái này mới nhớ tới còn có cọc sự tình phải xử lý. Lục Đồng Tiểu Thanh, cho đạo gia lăn ra đây. Âm thanh tại đạo quán quen quần, xuống tây xương phòng bên trong một cái 7-8 tuổi la lị, cùng một cái vô lại chó đột ngột xuất hiện. Quỷ dị chính là, một người một chó không phải không thực thể, các nàng như sóng nước cuốn lên bọn sóng, theo gió âm thanh mà qua hư ảnh sẽ còn tả hữu đông đưa. Nói, có phải hay không các ngươi làm? La Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nói muốn ăn thịt, nhất định muốn mang theo ta đi vương gia ăn thịt. Lục Đồng mặc phấn hồng ấy, đỉnh đầu hai cái nhỏ nhắn nhún thật là đáng yêu, nàng nhíu môi chỉ vào bên cạnh Tiểu Thanh, một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Nhưng mà nghênh đón nàng chính là một trận chó sủa, Tiểu Thanh nhe răng trợn mắt, mặt chó bên trên vậy mà có thể nhìn thấy gân xanh đang nhảy nhót. Ngậm miệng. Lý Tuyên mặt đen lại, lông mày tại không ngừng nhảy. Lúc trước nghe Vương Thiên Tiêu trần thuật, hắn liền đoán được thủ phạm. Đến mức Lục Đồng giải thích, đồ đần mới sẽ tin. Ta liên tục căn dặn không thể tùy ý xuống núi, càng không thể ở nhân gian lộ rõ vết tích. Tu tiên giới nhân tâm hiểm ác, như bởi vì các ngươi thân phận đặc thù dẫn tới cường giả ngấp nghé, như thế tai họa chính là không động quan tuyệt hậu. Lý Tuyên mặt lạnh nhìn xem Lục Đồng, chính mình chỉ muốn cầu lấy chờ sư phụ tới đón, tại trong lúc này tất cả làm việc lấy điệu thấp làm chủ. Tăng thêm Tiểu Thanh tựa hồ rất đồng ý Lý Tuyên thuyết pháp, sủa loạn hai tiếng, lại lùi về phía sau ra mấy bước cùng Lục Đồng giữ một khoảng cách. Ngươi làm sao dạng này? Lục Đồng tức giận nhìn hướng Tiểu Thanh, hoàn toàn quên vừa rồi chính mình quả quyết bán đối phương lúc tình hình. Lý Tuyên nhìn xem Lục Đồng bộ dạng càng là giận không chỗ phát tiết, trong tay phất trần vung lên, hóa thành thiên ti vạn lũ đem nàng cuốn lấy. Lục Đồng giống như một cái ve kén, bị cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Nàng tựa hồ còn không hết hy vọng, tả hữu lố néo muốn tránh thoát đi ra. Vương gia đầu bếp hầm giò hương bay mười dặm, ta cùng Tiểu Thanh là vì đạo quán thám thính tình hình thực tế. Như quả thật như vậy mỹ vị, nhất định muốn trộm hai cái cho ngươi nếm thử. Nghe lời này Lý Tuyên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Lục Đồng vô cơ xuống núi, phá đạo quán trong luật, hôm nay ta liền đem ngươi chính phạt, luyện chế âm nguyên đan. Đừng a, Lý Tuyên ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục lén lút xuống núi. Nghe đến âm nguyên đan ba chữ, Lục Đồng cấp bách âm thanh truyền đến. Nàng không biết âm nguyên đan là cái gì, nhưng 3 tháng qua Lý Tuyên thường xuyên nhắc lên, mặc dù không biết công hiệu, nhưng như thế nào luyện chế luôn có thể đoán ra 1-2. Lý Tuyên không có nói lời nói, vẫn như cũ mặt âm trầm. Liên quan tới âm nguyên đan, Lý Tuyên tự nhiên là hù dọa các nàng. Lai lịch của các nàng Lý Tuyên còn không có mò thấy, lúc trước chính mình xuyên qua mà đến, sư phụ phi thăng, trong đạo quán chỉ để lại chính mình. Sau đó không có qua mấy ngày, Lục Đồng Tiểu Thanh chờ âm hồn liền nộn nhịp xuất hiện. Lý Tuyên sau khi tự định giá, hoàn toàn đem các nàng xem như sư phụ còn sót lại sản vật. Bất quá sự xuất hiện của các nàng, để Lý Tuyên vốn là không gia đình giàu có đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lý Tuyên, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi không nên đem ta luyện. Lục Đồng Thanh âm non nớt vẫn như cũ không ngừng, dần dần còn kèm theo giọng nghẹn ngào. Nàng là thật sợ, phía trước Lý Tuyên nói luyện các nàng, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, còn chưa bao giờ giống như vậy động tới thật sự. Lý Tuyên đối Lục Đồng cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, ngược lại nhìn về phía Tiểu Thanh, cũng không nói chuyện, liền chừng chừng nhìn chằm chằm. Tiểu Thanh bị Lý Tuyên ánh mắt nhìn run rẩy, bốn cái chân cũng nhịn không được co giật. Tăng thêm Tiểu Thanh bị nhìn sợ hãi, nhịn không được lùi lại mấy bước, đồng thời thấp giọng chó sủa mấy tiếng. Nghe đến chó sủa Lý Tuyên cái này mới thu hồi ánh mắt, tất nhiên Tiểu Thanh vì ngươi cầu tình, lần này liền tha ngươi. Như còn có lần sau, ta nhất định để ngươi hóa thành âm nguyên đan. Tiểu Thanh sững sờ, miệng chó trương cực kỳ lớn. Nó vừa vặn rõ ràng là muốn nói, việc này không quan hệ với ta, tha ta. Làm sao đến Lý Tuyên trong thai liền thành xin tha? Lý Tuyên không để ý đến các nàng, trong tay phất trần vung lỏng liền ra đạo quán. Mơ hồ trong đó nghe đến Lục Đồng thanh âm yếu ớt truyền đến. Lý Tuyên ngươi còn không có thả ra ta đây. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho ta nói thật, ta lại thả ngươi. Lý Tuyên thanh âm du dương dần dần biến mất tại trong đạo quán. Chương 4, không động trên chấn chuyện tầm thường chương 4, không động trên chấn chuyện tầm thường không động chấn ngược lên người thần sắc đội vàng, bởi vì triều đình đối Hồ An truy nã, mấy ngày nay lòng người bàng hoàng, sớm mất ngày xưa như vậy náo nhiệt. Trên đường đi Lý Tuyên nghe đến rất nhiều người tại thảo luận Hồ An, còn có mấy cái tại bờ sông lao động khổ công để cập vị ương cung. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết rất ít, Lý Tuyên nghe vài câu cũng không có được tin tức hữu dụng. Không nghĩ nhiều nữa, Lý Tuyên mục đích rõ ràng chạy thẳng tới Lưu Thẩm nhà hàng thịt. 3 tháng qua, chính mình không ít nợ thịt, hôm nay cũng có thể cùng nhau còn. Lưu Thẩm hơn 40 tuổi dáng dấp, nhìn xem rất là phúc hậu, trên trấn người thường nói Lưu Thẩm có phú quý mệnh, mà lại gả cái rất heo. Tiểu Tuyên đến, đúng lúc còn có 2 lượng đường biển, nhanh cầm đi giải đỡ thèm. Lý Tuyên còn không có đi bảo, Lưu Thẩm âm thanh liền truyền ra. Lý Tuyên khẽ miệng không tự giác nâng lên, tại trên không động chấn khó được cảm nhận được khói lửa. Lưu Thẩm. Lý Tuyên cất bước đi vào hàng thịt không lớn, móc sắt bên trên mang theo vụn vặt lẻ tẻ cũng bất quá hơn 20 cân. Vừa định cùng Lưu Thẩm chào hỏi, liền phát hiện hôm nay nàng rất là chật vật. Lưu Thẩm cái này là thế nào? Lý Tuyên nhìn xem Lưu Thẩm đầy mặt máu ứ động, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Lưu Thẩm nghe vậy vội vàng quay đầu đi chỗ khác, dùng tay áo lớn che kín gò má. Không có gì, hai ngày trước giúp Lao Tiết giết heo, nhất thời vô ý ngã bị thương. Tốt, cho Thẩm Thẩm nhìn đều không có ý tứ, cái này hai khối đường biển cầm đi đi. Lưu Thẩm dứt lời liền đem trên bàn hai khối béo gầy giao nhau thịt heo gói kỹ, trong lời nói còn có giận dữ, lộ ra rất là nhăn nhó. Lý Tuyên tiếp nhận thịt heo, vốn còn muốn lại hỏi một chút, nhưng nghĩ tới Lưu Thẩm nhăn nhó bộ dáng, trong lòng liền có đại khái phỏng đoán. Dự đoán là Lao Tiết cùng Lưu Thẩm ở giữa gia đình mâu thuẫn, loại này sự tình người ngoài không tiện đụng tay, nếu như đụng phải chính là lôi kéo một phen, không có đụng phải cũng chỉ có thể ngoài miệng ngôn ngữ hai câu an ủi một phen. Cái kia Lưu Thẩm muốn nhiều chú ý thân thể, đây là phía trước thiếu thì tiền, hôm nay có lợi nhuận cùng nhau bổ sung. Lý Tuyên từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hầu bao, cẩn thận kiểm kê về sau, hái ra hai viên nhỏ nhất bạc vụ đưa tới. Lưu Thẩm nhìn xem Lý Tuyên động tác khó nén tiêu ý, lộ tại ống tay áo bên ngoài con mắt đều híp lại thành một cái khe. Tốt, Thẩm Thẩm cũng không kém ngươi điểm này. Sư phụ ngươi cũng là hỗ trướng, lưu lại cho ngươi cái đạo quan đổ nát liền chạy. Biết ngươi sinh hoạt không dễ, trên thân có chút lợi nhuận về sau luôn có dùng đến thời điểm. Lưu Thẩm không có tiếp bạc vụ, nói xong liền cười nhẹ nhàng đi hậu đường. Lý Tuyên gãi đầu một cái, nhìn xem trong tay bạc vụ. Hắn vốn định đem hai khối bạc vụn thả xuống rời đi, nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, mình quả thật có chút không nỡ. Sau một lúc lâu Lý Tuyên đi, chung quy là không có lưu lại bạc vụn. Khói bếp lượn lờ dâng lên, đa số người nhà đã qua trưa, Lý Tuyên xách theo mấy ngày chi phí lòng tràn đầy vui vẻ trở về Không Động Sơn. Tại hắn đi không lâu sau, triều đình công nhân bày tỏ gián tiếp đi ra. Huyện thừa Viên Lãng đích thân trên đường phố gào to mấy tiếng, không bao lâu Không Động trấn bên trên liền vang lên tiếng hoan hô. Bởi vì Hồ An xa lưới, mọi người rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Không phải chứ, Hồ An tại Không Động quan bị bắt lại, làm sao một điểm động tĩnh đều không nghe thấy? Không đúng, vừa rồi Tiểu Tuyên còn tới ta cái này mua cá đâu, cũng không có nghe hắn đề cập. Ngươi nói như vậy ta liền hiểu được, chắc không được hắn nói có lợi nhuận, nguyên lai là nhận thưởng bạc. Thiệt thòi ta cũng tốt bụng cho hắn tiện nghi như vậy nhiều, tiểu tử này lại vẫn yên tâm chịu hạ. Hàng xóm bên trong mồm năm miệng mười nghị luận, không biết là ai đột nhiên giữ chặt Viên Lãng lên tiếng hỏi thăm. Nghe nói Hồ An tập được một thân võ nghệ, Tiểu Tuyên là thế nào chế phục hắn? Lời này mới ra nhà hàng xóm cùng nhau im lặng, bọn họ lúc này mới ý thức được, Tiểu Tuyên ngày bình thường điềm đạm nho nhã, thân thể cũng rất là yếu đuối. Sao không có cảm giác làm như vậy một kiện đại sự? Trong đó chi tiết ta cũng không biết, bất quá có gặp Thành Vương gia tiểu thư làm bảo vệ, việc này đoạn không có sai. Viên Lãng kiên nhẫn giải thích. Hồ An phế vật này sao nhanh như vậy liền cắm, Không Động quan bên trên tiểu đạo sĩ, thú vị. Đám người bên trong, mặt chữ quốc nam nhân âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt phóng tầm mắt tới Không Động Sơn phương hướng, tựa hồ đang tính toán cái gì. Đạo quán thời gian rất nhỏ khó, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào trên ghế nằm, ngày xuân bên trong còn có mấy phần lửa biếng. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Thiên Thục đúng hẹn mà tới. Hôm nay Vương Thiên Tiêu trên người mặc váy trắng, hai mảnh vai lộ tại gió xuân bên trong, theo gió thổi qua, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát chuyển vào xoắn núi. Tại sau lưng Vương Thiên Tiêu còn có hơn 10 tráng hán, những người này trên người mặc làm vài áo gai, lôi thôi lết thiết. Cùng Vương Thiên Tục đứng chung một chỗ, càng nổi bật lên nàng như trích tiên đồng dạng. Đạo trưởng, tiểu nữ tử chuyên tới để đến nơi hẹn. Lý Tuyên cười ha hả nhìn xem Vương Thiên Tiêu, hai cánh tay vừa đi vừa về xoa động. Lễ phép tính chào hỏi toàn bộ đều không hề để tâm, sẽ chờ Vương Thiên Tiêu đem 40 lượng bạc vụn lấy ra. Vương Thiên Tiêu gặp Lý Tuyên bộ dáng này, khóe miệng co giật. Tông sư như vậy đại nhân vật, ai sẽ như đạo trưởng như vậy xem tài như mạng. Đây là 50 lượng bạc vụn, còn mời đạo trưởng tất kỹ. Vương Thiên Tiêu đưa tới một cái hộp gỗ. Lý Tuyên không có nhăn nhó, có lẽ hắn căn bản không biết nhăn nhó là vật gì. Hai tay tiếp nhận hộp gỗ liền không kịp chờ đợi mở ra, quả nhiên bên trong phủ kín bạc vụn. Vừa muốn kiểm kê một phen, lúc này mới ý thức được Vương Thiên Tiêu mới vừa nói tựa như là 50 lượng, nhiều cho 10 lượng. Xem ra bần đạo lá bùa có tác dụng, cái này nhiều ra 10 lượng bần đạo liền không phải thác. Lý Tuyên khép lại hộp gỗ, lại giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân vô dục vô cầu bộ dạng. Chỉ là hắn trước sau tương phản toàn bộ đều rơi vào trong mắt Vương Thiên Tiêu, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Vương Thiên Tiêu cố nén nổ nước bọt xúc động, thở phào một cái lộ ra nụ cười như một xuân phong. Lần trước đến đạo quán liền chú ý tới tây xương phòng sụp xuống, ta đặc biệt an bài trong nhà công tượng là đạo trưởng sửa chữa một phen. Lý Tuyên sững sờ, không nghĩ tới Vương Thiên Tiêu làm việc như vậy chủ đáo. Hàn huyên sau đó, Vương Thiên Tiêu không có chờ bao lâu, nói là phải chạy về môn phái tham gia thi đấu. Lý Tuyên không có giữ lại, tiễn đưa sau đó liền nằm tại trên ghế xích đu nhìn xem công tượng trên dưới bận rộn. Lý Tuyên, mau thả ta, ta muốn như vệ sinh. Lý Tuyên, đạo gia. Công tượng hừng hực khí thế lúc, từng đạo âm thanh tại đạo quán vang lên. Âm thanh rất lớn, có thể trừ Lý Tuyên lại không có người nào nghe được. Lý Tuyên liếc mắt tây xương phòng phương hướng, nơi đó có một cái to lớn ve kén đang ngọ nguậy, chính là lục đồng. Đạo gia ta còn chưa từng nghe nói quỷ quái sẽ như vệ sinh, không bằng ngươi cho ta biểu thị biểu thị. Nếu là thật có thể như vệ sinh, ta liền tha cho ngươi. Lý Tuyên sắc mặt bình tĩnh, miệng không nhúc nhích lại có âm thanh truyền ra. Lời này mới ra, lục đồng nhúc nhích thân thể đột nhiên ngừng lại, thật lâu không nói nên lời. Ta nói còn không được sao, ngươi thả ta. Ta là bị Vương Thiên Tiêu hại chết. Trầm mặc thật lâu lục đồng không khỏi nói câu, nói xong lời này, Lý Tuyên rõ ràng cảm nhận được một cô bi thương. Chỉ là, trong lời nói hàm nghĩa để Lý Tuyên đột nhiên ngồi thẳng người. Không rõ ràng cho lắm, công tượng còn tưởng rằng có chỗ nào làm không tốt, từng cái càng thêm tinh tế. Vương Thiên Ưu, làm sao có thể? Lý Tuyên mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không thể đem cái này dáng vẻ ngọt ngào, dáng vẻ ngọt ngào, dáng vẻ ngọt ngào, lại tâm tư cẩn thận nữ nhân liên tưởng đến diệt khẩu chuyện này. Chương 5, công đạo chương 5, công đạo ngươi cùng Vương Thiên Ưu quan hệ gì? Lý Tuyên nhíu mày hỏi thăm. Ta cùng nàng cũng không có quan hệ. Lục Đồng âm thanh xa xút, nói xong lại là ngăn cách thật lâu mới tiếp lấy êm tai nói. Ta là gặp thành một cái nhà nghèo xuống dốc nhà hải tử, 8 tuổi năm đó cùng đồng bạn ra ngoài nghịch nước, đụng phải một vị lão nãi nãi. Nàng nói ta cốt cách kinh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài. Sau đó nàng cho ngươi mấy bản bí tịch võ công. Lý Tuyên đột nhiên nghĩ đến kiếp trước chứ danh phim tiểu đoạn, nhịn không được xem vào. Lục Đồng không có trả lời, cũng không có tiếp theo ý tứ. Lý Tuyên xấu hổ vào đầu, ý thức được loại này bị thương thời điểm không nên bị đánh gãy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nàng không có cho ta bí tịch võ công, chỉ là cho ta một khối mặc ngọc. Ngươi nói là Vương Thiên Thục bên hông khối kia? Lý Tuyên ngạc nhiên. Đúng, chính là khối kia. Lúc trước lão mãi mãi cho mặc ngọc về sau, báo cho ta trong vòng 3 tháng chạy tới Duyên Mai Sơn bái sư. Chỉ là tại nàng đi rồi, bên cạnh ta những người kia lên ác ý. Bọn họ cho rằng mặc ngọc có giá trị không nhỏ, để ta giao ra bán đi. Ta không chịu, bọn họ liền cùng nhau đối ta thi bạo. Lục Đồng nói đến đây, ngữ khí thay đổi đến ngoan lệ. Rất khó tưởng tượng vốn là cùng nhau đi ra đồng bạn, lại bởi vì một khối mặc ngọc lòng sinh ác ý bọn họ đối ta quyền đấm cước đá, thậm chí dùng tảng đá nện ta, ta từ đầu đến cuối không chịu buông tay. Về sau có người tới, bọn họ lo sự tình làm lớn chuyện liền giải tán lập tức. Ta nguyên lai tưởng rằng tất cả đều kết thúc, người kia xuất hiện. Nàng khẳng định biết mặc ngọc lai lịch, mới đầu muốn dùng tiền tài thu mua, gặp ta không chịu, liền đem ta đánh chết ơi, sau đó thả vào tĩnh giang. Trước khi chết ta đem hết toàn lực tại mặc ngọc bên trên quẹt cho một phát vết tích, thiên hạ này cũng chỉ có Vương Thiên Thục khối kia giống nhau như lúc. Lý Tuyên nghe đến đây coi như là hiểu được, tất cả nhân quả đều là khối kia mặc ngọc, mà mặc ngọc liền tại trên thân Vương Thiên Thục. Trong lòng Lý Tuyên nổi lên gợn sóng, không có nghĩ đến cái này thế giới vì một điểm tiền tài, vì một cái tập võ cơ hội, vậy mà lại như vậy bị uội. Một cái 8 tuổi hải tử, cứ thế mà chết đi. Có thể ngươi tại Vương Thiên Tiêu trước khi đến liền đi Vương gia, ngươi là như thế nào xác định bọn họ chính là lúc trước hại ngươi người? Lý Tuyên hiếu kỳ. Lời này mới ra Lục Đồng lại trầm mặc, Lý Tuyên thấy thế phỏng đoán trong đó khẳng định còn có một đoạn cố sự, chính làm tốt lắng nghe chuẩn bị, liền nghe Lục Đồng nhỏ không thể nghe được âm thanh truyền đến. Tìm tới Vương gia, đúng là bởi vì giò quá thơm. Lý Tuyên khẽ miệng co giật, tốt không còn gì để nói. Ngươi nhà nói cho cùng chính là thèm, còn liền vô tâm cắm liễu liêu xanh đun. Hiện tại biết Vương gia hại ngươi, ngươi muốn báo thù sao? Lý Tuyên nhìn hướng Lục Đồng, hắn biết chính mình hỏi một câu nói nhảm, nhưng hắn cần một đáp án. Nghĩ. Lục Đồng không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ra. Lý Tuyên không có trả lời, liếc nhìn chân trời, lại chậm rãi nằm tại trên ghế xích đu. Lục Đồng thân thế hắn làm rõ ràng, nhưng đối phương rõ ràng chết tại bên trong tĩnh giang, làm sao lại chôn ở không động quan, đây có phải hay không là sư phụ cố tình làm? Nếu như một ngày kia Lục Đồng muốn đi báo thù, chính mình nên làm như thế nào? Mắt điếc tai ngơ, xem như vô sự phát sinh sao? Lý Tuyên nao rất loạn, vì để cho chính mình không suy nghĩ lung tung, hắn mở ra hộp gỗ một lần lại một lần đếm lấy bạc vụn, làm không biết mệt. Sắp trời dần tối, không động chấn lên ngựa tiếng chân như sắp rơi xuống trời chiều, mang theo điệu hiệu cô đơn từng tiếng quanh quẩn. Lưu Thẩm chết rồi, Hàng Thịt Tiết trưởng quỹ cũng đã chết, phu thê hai người bị lao mã lôi kéo xe kéo mang về. Đều nói người sành sỏi, hai người trung quy không có chết tha hương tha hương. Viên Lãng nghe đến động tĩnh ngay lập tức đi tới Hàng Thịt cửa ra vào, lúc này đã có không ít thôn dân tụ tập, có người xì xào bàn tán, có người che mặt thút thít. Viên Lãng đẩy ra đám người, nhìn xem nằm tại xe kéo bên trên Lưu Thẩm hai người, sắc mặt tái xanh. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, không bao lâu lưu lại tại một cái đầy mặt râu ria người trung niên trên thân. Lưu An, lão tử không phải để ngươi coi chừng bọn họ sao, ngươi cứ như vậy cho ta nhìn. Viên Lãng dứt lời, hai mắt sung huyết một chân liền đem Lưu An gạt ngã trên mặt đất. Lưu An bị đau, không có đứng dậy, cũng không dám nhìn thẳng Viên Lãng ánh mắt, cúi đầu chậm chạp không có nói lời nói. Viên Lãng miệng lớn thở hổn hển, bị tức trên ngực bên dưới chập trùng. Hắn hận không thể đem Lưu An tháo thành tám khối, nhưng lý trí để hắn không có làm như thế. Viên Lãng sâu một hơi, quay người nhìn hướng ngừng chân lão mã, trong mắt đột nhiên tránh ngoan lệ. Không bao lâu, lão mã kéo lấy Tả Dương hướng nơi xa bước đi. Trong mơ hồ tựa hồ có người hỏi cái gì, lại nghe được dần dần mẫn diệt trả lời. Ta là một phương quan phụ mẫu, chính là công đạo hai chữ đòi một lời giải thích. Sáng sớm, mái hiên nhà ở giữa trung đồng phát ra giòn vang, trong núi chim thú có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, hiếm thấy không cùng lấy ngâm sướng. Chân trời một mảnh sáng trắng, Lý Tuyên ngồi tại bồ đoàn bên trên tâm tình không hiểu bực bội. Vốn nghĩ bói một quẻ, có thể quẻ tượng như thường, suy tính không đến có gì không ổn. Không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, Lý Tuyên dứt khoát không nghĩ. Nóng chén trà rót vào trong miệng, lại cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đúng lúc này, đạo quán vang lên tiếng bước chân. Lý Tuyên nghe tiếng nhìn, hơi kinh ngạc. Người đến là không động chấn bên trên Lưu An, bình thường tại tỉnh giang bên cạnh làm lao động. Lý Tuyên biết hắn sinh hoạt túng quẫn, liền tốt một cái lật yểu. Đã từng còn muốn lắc lư hắn đến bên trên chút hương hỏa, hắn lại nói có hai nén nhang hỏa không bằng rót hai ly lật yểu. Lưu thúc sớm như vậy, có thể có chuyện gì? Đối với không động chấn cư dân, Lý Tuyên vẫn luôn rất khách khí, dù sao đại gia hỏa không ít giúp đỡ hắn. Lưu An đỏ mắt lên, giống như là mấy đêm không ngủ đồng dạng. Hắn chỉ là đối Lý Tuyên nhẹ gật đầu, liền một mình quỳ gối tại tam thanh dưới bức họa. Cái quỳ này chính là hai cách giờ. Trong đạo quán công tượng lần lượt trước đến làm công, mười mấy người cùng nhau bận rộn, tây xương phòng mắt trần có thể thấy hoàn thiện. thậm chí còn có người hỗ trợ loại bỏ trên đất cỏ dại, có thể kỳ quái là phía trước mới vừa diệt trừ, phía sau liền có mầm non dài đi ra. Lý Tuyên vẫn như cũ là nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng, tâm niệm thỉnh thoảng nhìn hướng Lưu An, bắt quái lòng tham khó bình hơi thở. Lưu An một mực quỳ đến buổi trưa mới cúi thấp đầu rời đi, Lý Tuyên hỏi thăm vài câu cũng không có được hồi phục. Ngày thứ hai, giống nhau thời gian, Lưu An lại tới. So với ngày hôm qua, Lưu An càng tiểu tụy mấy phần, bẩn thỉu giống như người điên đồng dạng. Lý Tuyên lén lút dùng linh khí tra xét thân thể hắn, phát hiện chỉ là quá độ suy yếu, đồng thời không có gì bệnh nặng. Mãi đến ngày thứ năm, Tây Sương phòng sửa chữa công tác toàn bộ hoàn thành. Một vị công tượng đầy mặt đắng chát tìm tới Lý Tuyên, hắn cầm chém làm hai mảnh quốc mặt lộ xấu hổ. Đạo trưởng, tiểu thư phân phó qua, Tây Sương phòng sửa chữa tốt phía sau đem ngài đạo quán này tổn hại châu cũng cùng nhau tu bổ. Có thể cái này mặt đất quá mức nện vững chắc, chúng ta thực tế đào bất động. Lý Tuyên nháy mắt, lại nhìn về phía chém làm hai mảnh quốc, lập tức hiểu được. Lúc trước chính mình khổ tu an thổ địa thần chú lúc, đạo quán quanh mình thổ địa đều bị tiến hành cường hóa. Đừng nói những này công tượng, liền tiểu hoàng cái kia chuột đất đều chùi không ra. Thổ địa nện vững chắc là chuyện tốt, các ngươi trước bận rộn cái khác đi. Chương 6, não bổ chương 6, não bổ thổ địa nện vững chắc là chuyện tốt, các ngươi trước bận rộn cái khác đi. Lý Tuyên phân phó một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn hướng một vị đưa lưng về phía chính mình công tượng. Chỉ là cái nhìn này, vị kia đưa lưng về phía Lý Tuyên công tượng đột nhiên dùng mình một cái, động tác trên tay đều chậm chạp không ít. Vừa rồi loại cảm giác này, chuyện gì xảy ra? Liền giống bị một đầu mánh hổ nhìn chằm chằm. Một giọt mồ hôi lạnh theo công tượng cái trán trượt xuống, hắn không dám quay đầu nhìn, cố giả bộ chấn định đem chính mình biểu hiện cùng thường nhân không khác. Chẳng lẽ thân phận ta bại lộ? Không có khả năng, hai ngày này đạo sĩ kia trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, làm sao sẽ chú ý tới ta? Lý Tuyên không biết trong lòng của đối phương ý nghĩ, hắn tại ngày hôm qua đột nhiên phát hiện công tượng bên trong có một cái người tập võ. Từ chân khí trong cơ thể hắn phán đoán, người này so hổ an lợi hại không ít. Bất quá Lý Tuyên cũng không thèm để ý, người tập võ nói cho cùng cũng là người, chung quy phải nuôi sống gia đình không phải? Lưu An hắn làm sao vậy? Không phải là thất tình à? Lục Đồng đứng tại Lý Tuyên bên cạnh, nhìn xem Lưu An ra vẻ suy nghĩ hình. Cút đi! Không thèm để ý Lục Đồng, Lý Tuyên đang muốn rời đi, liền nghe đông một tiếng, Lưu An một đầu ngã quỵ tại Tam Thanh Chân Dung phía trước. Lý Tuyên thở dài, vừa xài bước ra liền đến Lưu An bên cạnh. Lý Tuyên một tay nâng đầu của hắn, một tay đặt tại Lưu An mạch đập bên trên. Tinh thuần linh khí hóa thành màu ngà sữa vầng sáng, theo cổ tay hướng toàn thân dạo chơi. Sau một hồi khá lâu, Lưu An mở ra huệ vài hai mắt. Hắn hai mắt vô thần, nước mắt dần dần tập hợp, sau đó từ khóe mắt trở xuống. Lý Tuyên mặt không đổi sắc, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, đến cùng bởi vì cái gì sự tình có thể để cho một cái cao lớn thô kệch hán tử thất thố như vậy? Đều tại ta, trách ta tham rượu. Ngày đó nếu là không đi đánh rượu, liền sẽ không xảy ra chuyện. Lưu An yếu ớt thì thầm, từ đầu đến cuối lặp lại một câu. Lý Tuyên gặp nghe không hiểu bắt quái cũng liền tuyệt vọng rồi, phân phó một vị công tượng hỗ trợ chăm sóc, liền chuẩn bị xuống núi mà đi. Lần trước mua sắm chi phí liền muốn thấy đấy, Lục Đồng tiểu thanh tiểu hoàng bọn họ tựa như quỷ chết đói đầu thai, lượng cơm ăn kinh hãi người. Đúng rồi, cho tên kia kêu lên, người tập võ khí lực cũng không nhỏ, còn có thể hỗ trợ nói thêm vài thứ. Lý Tuyên đột nhiên nghĩ đến công tượng bên trong cái kia tập võ hán tử, không bao lâu, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai thân ảnh cùng nhau xuống núi. Xuống núi đường nhỏ lúc đầu cỏ dại rậm rạp, cũng không tốt đi. Chỉ là gần nhất đi nhiều người, đám thợ thủ công để cho tiện chính mình, đem đường nhỏ đạp rộng không ít. Lý Tuyên đi ở phía trước, trong miệng hừ phát kiếp trước nổi danh tiểu khúc, một bộ treo dây xích bộ dạng. Từ Chu Dân theo sau lưng, ánh mắt luôn là hữu ý vô ý rơi vào Lý Tuyên trên bóng lưng. Hắn rất xác định, Lý Tuyên hiện tại toàn thân đều là sơ hở, tự mình ra tay có 90 chắc chắn đánh giết đối phương. Có thể hắn không dám, nghĩ đến lúc trước cố kia khủng bố đến cảm giác hít thở không thông, Từ Chu Dân liền tay chân lạnh bớt. Hắn đến tột cùng là ai, tông sư sao? Làm sao có thể, tuổi chưa qua 20 có dư, sao có thể thành tựu tông sư? Từ Chu Dân từng lần một bản thân phủ định, nhưng căn bản không dám tùy tiện thăm dò Lý Tuyên thực lực. Liên tại hắn vô cùng lo lắng lúc, Lý Tuyên âm thanh đột nhiên truyền đến. "Lão tử, ta nhìn ngươi cũng là người tập võ, có nghe nói hay không qua vị ương cung?" Từ Chu Dân thân thể cứng đờ, Lý Tuyên lời nói như thần trung mộ cổ từng tiếng quanh quẩn. Ngàn vạn suy nghĩ tại Từ Chu Dân trong lòng hiện lên, bại lộ, khẳng định là bại lộ. Từ Chu Dân không nghĩ ra chính mình đến tuột cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, từ vị ương cung đi ra về sau, hắn một đường ẩn nấp hành tung, tự nhận là thiên ý vô phùng. Vị ương cung tự nhiên là biết rõ, đạo trưởng vì sao vừa hỏi như thế. Từ Chu Dân cố giả bộ chấn định, thăm dò tính trả lời. "Cái kia nói cho ta một chút vị ương cung 12 vị khí đồ sự tình." Từ Chu Dân thân hình dừng lại, nhìn hướng Lý Tuyên bóng lưng mồ hôi lạnh nhịn không được chảy xuống. Đối phương tất nhiên biết chính mình thân phận, như vậy hắn cho chính mình trở lại như thế lớn sơ hở, chính là tại dẫn tự mình ra tay. Từ Chu Dân càng nghĩ mà sợ, còn tốt chính mình không có tùy tiện xuất thủ, không phải vậy chính là gãi đúng chỗ ngứa. "Làm sao vậy? Người không biết sao?" Lý Tuyên quay đầu, nhìn Từ Chu Dân sắc mặt tái nhợt chảy đổ mồ hôi, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. "Không có. Ta nói." Từ Chu Dân hiển nhiên hiểu sai ý, còn tưởng rằng Lý Tuyên đang uy hiếp hắn. "Lão tử, thân thể ngươi không thoải mái sao? Người tập võ thể chất kém như vậy sao?" Lý Tuyên miết miệng, nghĩ đến thực lực của đối phương mạnh hơn Hồ An, có thể một cái là giết người cấp của đạo phỉ, vị ương cung khí đồ, một cái lại chỉ có thể làm một chút khổ lực. Xem ra, thân phận bên trên chênh lệch đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Nghe nói như thế, Từ Chu Dân liền vội vàng lắc đầu, vừa muốn nói cái gì, dưới chân núi đột nhiên có mấy tiếng hô to đánh gây hắn. "Viên đại nhân trở về, viên đại nhân trở về." Lý Tuyên nghe tiếng nhìn, không động chấn thượng nhân sóng chiều động, không ít người hướng về huyện thừa nha môn chạy đi. Huyện thừa hơn phân nửa là vô công mà trở về. Từ Chu Dân tự lẩm bẩm:
"Ân,
cái gì không công mà lui?" Lý Tuyên ngạc nhiên: "Đạo trưởng không biết mấy ngày nay không động chấn bên trên sự tình sao?" "Nói nhảm, đạo gia biết, còn phải hỏi ngươi?" Lý Tuyên tức giận trợn nhìn Từ Chu Dân một cái, đồng thời trong lòng càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán, chắc không được hắn chỉ có thể làm một chút khổ lực. Từ Chu Dân xấu hổ cười một tiếng, trên thân áp lực cũng theo đó giảm bớt không ít. Vài ngày trước không động chấn người chết, huyện thừa vì buồn cười công đạo tới cửa muốn thuyết pháp đi. Nghe đến không động chấn người chết, Lý Tuyên vô ý thức bấm ngón tay tính. Chỉ là vừa mới bấm đốt ngón tay, một cỗ không hiểu bực bội xông lên đầu. Lý Tuyên động tác trên tay hơi trì hoãn, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Năm ngày trước hắn liền từng có loại này cảm giác, lúc ấy bói toán nhân quả, không liên quan đến mình. Lúc này loại này cảm giác lại lần nữa đánh tới, xem ra nhân quả xuất hiện ở không động chấn. Sát về phía đông nam, Lý Tuyên dừng lại bấm đốt ngón tay, kết quả đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào không động chấn phía đông nam, đảo qua mấy nhà cửa hàng. Không tốt. Lý Tuyên biến sắc, ánh mắt từ hàng thịt thu hồi lại. Sau lưng Từ Chu Dân đột nhiên cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng trong nháy mắt đó để hắn như rơi thâm nguyên. Ta trước đi một bước, ngươi sau đó đến tìm ta. Lý Tuyên lời còn chưa nói hết, người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Từ Chu Dân há to miệng, sau một hồi khá lâu rủi rủi con mắt, không thể tin nhìn về phía trước. Biến mất không còn tăm hơi, hắn làm sao làm được? Từ Chu Dân nuốt ngụm nước bọt, trên giang hồ có thân pháp khinh công dương tên cao thủ. Bất quá lợi hại hơn nữa thân pháp cũng có dấu vết mà lần theo, tuyệt sẽ không làm đến biến mất không còn tăm hơi. Không động chấn huyện thừa nha môn phía trước, vẫn là lúc trước lão mã tại nguyên chỗ dạ bước, thỉnh thoảng phát ra hí. Dân chúng ngay lập tức đem nơi này vây chật như nêm tối, ánh mắt mọi người đều nhìn về lão mã sau lưng tấm ván gỗ xe. Viên Lãng máu me khắp người, nằm ở phía trên sống chết không rõ. Hoàng Nhị Lang đến, mau tránh ra, tránh ra. Đám người phía sau có người lớn tiếng la lên, nghe nói như thế mọi người tự giác nhường ra một con đường. Chương 7, đột kích chương 7, đột kích Hoàng Nhị Lang là không động chấn bên trên duy nhất lang trùng, đã qua tuổi thọ hắn thân loại hình còn xuống, con cái hòm thuốc giống như là khiêng vật nặng, đi bộ đều có chút cố hết sức. Nhị gia, Viên đại nhân tổn thương rất nặng, ngài có thể nhất định muốn mau cứu hắn. Trong đám người một cái đứa bé giữ chặt Hoàng Nhị Lang góc áo, thiên chân vô tà trong mắt tràn đầy lo lắng. Hoàng Nhị Lang cười cười không có nói lời nói, sống hơn nửa đời người, thế đạo gì hắn chưa từng thấy. Nhưng có thể để cho bách tính như vậy yêu quý quan viên địa phương, Viên Lãng là độc nhất cái. Xe ba gác phía trước, Hoàng Nhị Lãng nhìn xem máu me đầy mặt Viên Lãng thở dài, sau đó đem che ở trên người hắn chiếu rơm bén lên. A chiếu rơm bén lên ngay mắt, từng tiếng kinh hô vang lên. Có không ít mặt người sắc trắng nhợt, nhịn không được nôn khan. Hoàng Nhị Lãng sắc mặt cũng là trắng nhợt, bất quá thoáng qua liền hóa thành xanh xám, hắn nghĩ không ra những cái kia xúc sinh tâm địa như vậy ác độc. Trên xe ba gác, Viên Lãng yên tĩnh nằm, hai cái đùi vặn bẹo thành quỷ dị độ cong, mà thân thể hai bên, hai cái cánh tay biến mất không thấy gì nữa, lớn chừng miệng chén lô máu đã biến thành hạt màu đen. Nhị gia, Viên đại nhân hắn. Có người đi lên phía trước, không đành lòng nhìn hướng Viên Lãng, trong lòng vô danh hỏa bốc lên. Nhìn tình hình này, Viên đại nhân mất máu nhiều hơn, lão phu không thể cứu vãn. Hoàng Nhị Lang thở dài một tiếng, đem chiếu rơm chậm rãi khép lại. Nhị gia, ngươi còn không có trị liệu sao liền biết không được, Viên đại nhân bình thường không ít chiếu cố mọi người, ngài nhất định muốn mau cứu hắn. Có người lớn tiếng la lên, nói xong liền biến thành giọng nghẹn ngào. Hoàng Nhị Lang nghe lấy quanh mình truyền đến khóc nức nở, còn xuống thân thể lại cúi xuống một chút. Nhị gia, ta đến xem. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Thanh âm không lớn, ở đây mọi người lại nghe rõ ràng. Mọi người nghe tiếng nhìn, lúc này mới phát hiện không động quan tiểu đạo sĩ, không biết lúc nào đi tới xe ba gác bên cạnh. Tiểu Tuyên, chớ có tại cho Viên đại nhân tăng thêm đau đớn. Hoàng Nhị Lang lắc đầu, đây cũng là hắn không chịu xuất thủ chữa trị nguyên nhân. Biết rõ không cứu sống, tại đi trị liệu, chỉ có thể là cho người bị thương mang đến tra tấn. Không sao, ta chỉ là đến đưa thuốc. Lý Tuyên minh bạch Hoàng Nhị Lang ý tứ, dứt lời từ trong ngực bắn ra một viên màu vàng nhạt viên thuốc. Hoàng Nhị Lang tiếp nhận viên thuốc, đặt ở chóp mũi người, phát hiện chính mình vậy mà phân biệt không ra trong đó dược liệu. Thuốc này để làm gì? Lý Tuyên suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem viên thuốc chân thực công dụng nói ra. Dù sao tẩy tủy đan loại này đồ vật, nói ra bọn họ cũng sẽ không hiểu. Thuốc này là sư phụ lưu lại, nói là có thể cứu người một mạng, việc đã đến nước này, sao không thử một lần? Hoàng Nhị Lang nhìn xem trong tay viên thuốc, suy nghĩ lại trôi dạt đến 23 năm về trước. Không động chấn bên trên có rất ít người biết, trên núi cái đạo sĩ kia là cái có bản lĩnh người. Trùng hợp Hoàng Nhị Lang gặp qua, năm đó Tân Hoàng đăng cơ, khói thuốc súng nổi lên một phía. Vị kia đạo sĩ hành y tế thế, chặn lại nhất ba lưu khấu, càng là dùng cao siêu y thuật cứu sống không ít người. Tiểu Tuyên, ngươi nhắc tới thuốc là chính mình luyện chế, ta còn có thể tin mấy phần. Nếu nói là lão đạo sĩ kia lưu lại, sợ là tuyệt đối không thể cho Viên đại nhân ăn. Nói không tốt sau khi ăn bảo, Viên đại nhân bị mất mạng tại chỗ. Đứng tại Hoàng Nhị Lang bên cạnh tráng hán chất vấn nhìn hướng viên thuốc. Lý Tuyên khẽ mắt giật một cái, hắn chính là sợ mọi người chê hắn tuổi còn nhỏ, không tín nhiệm, mới nói viên thuốc là sư phụ lưu lại. Ai ngờ chính mình còn đánh giá thấp sư phụ tại không động chấn hình tượng, những cái kia liên quan tới sư phụ nghe đồn hơn phân nửa đều là thật. Được rồi, Tiểu Tuyên nói rất đúng, việc đã đến nước này, sao hồ thử một lần. Hoàng Nhị Lang đánh gãy tráng hán, ánh mắt đảo qua mọi người về sau, gặp không có người phản đối, cái này mới đưa viên thuốc nhét vào Viên Lãng trong miệng. Viên thuốc tại Viên Lãng trong miệng không có nuốt xuống, Hoàng Nhị Lang nghĩ đưa tay bóp lấy Viên Lãng hàm răng để viên thuốc thẳng vào yết hầu. Có thể mới vừa có động tác, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Gần như cũng trong lúc đó, Lý Tuyên xuề bàn tay ra, hướng về Hoàng Nhị Lang trước người không khí một chảo. Chờ mọi người kịp phản ứng, trong tay Lý Tuyên bất ngờ nhiều ra một cái mũi tên. Chậc chậc chậc, tuổi còn nhỏ liền có thân thủ như thế, có thể nguyện ở dưới tay ta làm việc. Huyện thừa nha môn đối diện, mái hiên bên trên 6 thân ảnh giao thoa, người cầm đầu cầm trong tay dương cung mang trên mặt giễu cợt. Cậu tạp chủng, các ngươi còn dám đuổi tới không động chấn đến diệt khẩu? Có người giận dữ mắng mỏ, thiện tay nhặt lên một khối đá ném tới. Người cầm đầu mặt không đổi sắc, đi cung bắn tên một mạch mà thành. Mũi tên bạch phá không khí, như trường hồng có nhật. Bay tới tảng đá bị xuyên thủng, mũi tên thế đi không giảm, hướng về nói chuyện người kia vào tới. Lão Vương cẩn thận. Nam nhân cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền muốn chính mình mệnh. Nhưng mà mũi tên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Mắt thấy là phải đâm vào trái tim, đột nhiên lại một đạo tiếng xé gió lên. Đinh kim loại va chạm, hai chi mũi tên rớt xuống đất. Mái hiên bên trên, cầm đầu nam nhân đột nhiên quay đầu, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Lý Tuyên. Lý Tuyên thu cánh tay về, vừa rồi mũi tên kia chính là hắn ném ra đi. Để đạo gia dưới tay ngươi làm việc, hỏi qua Tam Thanh tổ sư sao? Lý Tuyên mặt lạnh lấy nhìn hướng mấy người. Tiểu tử, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ lên lòng yêu tài, mặc luôn không biết điều. Cầm đầu âm thanh nam nhân lạnh dần. Lý Tuyên không có để ý hắn, ghé mắt nhìn hướng Hoàng Nhị Lang. Nhị gia nhận ra bọn họ. Hoàng Nhị Lang lắc đầu, lại gật đầu một cái. Không nhận ra, lại đoán được, hẳn là Bạch Lộ Thành thành chủ chó săn. Bạch Lộ Thành phạm vi bên trong có hương trấn 16 chỗ, không động trấn liền tại quận hạt. Lý Tuyên hiểu rõ, mặc dù còn không rõ ràng lắm ngọn nguồn, nhưng những người này kẻ đến không thiện, hơn phân nửa cùng Lưu Thẩm chết có quan hệ. Tiểu Tuyên, không nên xúc động. Hoàng Nhị Lang giữ chặt Lý Tuyên ống tay áo, vẫn đục con mắt đều là vẻ ảm đạm. Lao ra hỏa, quả nhiên người già thành tinh, hiểu được xem xét thời thế. Trên mái hiên truyền đến âm thanh. Hoàng Nhị Lang thở dài, không có nói lời nói. Chúng ta lần này trước đến là vì đuổi bắt giặc cỏ, nghe không động trấn huyện thừa viên lãng bị tập kích, chuyên tới để tương trợ. Cầm đầu nam nhân nhìn chằm chằm Lý Tuyên, mở miệng lần nữa. Lời này mới ra, không động trấn rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người biết bọn họ ý đồ đến, đây là đến giết gà dọa khỉ. Phong Ngư lại có mắt không mở đi Bạch Lộ Thành gây rối, đồng thời cũng cho chuyện này định ra nhạc dạo. Chỉ là trải qua vừa rồi mũi tên kia, tất cả mọi người tỉnh táo. Bạch Lộ Thành thành chủ không phải bọn họ loại này dân nghèo bách tính có thể phản kháng. Đừng nói Bạch Lộ Thành, liền trên mái hiên 6 người bọn họ đều ứng phó không được. Cầm đầu nam nhân gặp không ai dám phản đối, hài lòng nhẹ gật đầu. Huyện thừa viên Lãng ra ngoài gặp phải giặc cỏ tập kích, không chỉ bỏ mình. Thành chủ đại nhân thật là tiếc hận, việc này chắc chắn báo cáo triều đình, ít ngày nữa liền sẽ phái người tiêu diệt. Tiếng nói rơi, đồng dạng không có người trả lời. Chỉ là đám người bên trong có thể nghe đến nhỏ bé tiếng vang, tựa hồ có người nắm chặt nắm đấm, xương khe hở kết rung động. Lý Tuyên đem tất cả để ở trong mắt, cái này thao đản thế đạo, thừa bị giả mấy câu liền có thể thay đổi một cái kết quả. Tại vũng bùn bên trong đau khổ rẽ rủa bất tính, liền phản kháng đều không thể làm đến. Chương 8, ra tay chương 8, ra tay viên đại nhân là một con tốt, Lưu Thẩm là cái người tốt, các ngươi dạng này thao đản người, không nên cũng không thể cho bọn họ giả tạo một cái gọi là chân tướng. Lý Tuyên đột nhiên mở miệng, giống như một đầm nước đọng ném xuống một khối đá, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trên mái hiên 6 người rất là kinh ngạc, bọn họ không hiểu tiểu tử này là tại muốn chết phải không? Một đám thôn dân cũng giống như thế, trong lòng bọn họ có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng những này có làm được cái gì? Thực lực, quyền lợi đều tại trong tay đối phương. Dám can đảm ngỗ nghịch người, hạ chàng giống như tiết trưởng quỹ một nhà, chiếu rơm cuốn thi. Tiểu Tuyên chớ có xúc động, việc này chúng ta bất lực, bảo vệ cẩn thận chính mình chu toàn, mới có thể chậm rãi mưu toan. Hoàng Nhị Lang lo lắng giữ chặt Lý Tuyên, hạ giọng khuyên bảo. Lý Tuyên lắc đầu, hướng Hoàng Nhị Lãng lộ ra một vẻ mỉm cười. Nhị gia, viên đại nhân không phải là vì công đạo mà đi sao? Hắn công đạo là vì không động trấn, nhưng bây giờ không động trấn bên trên không có người muốn cái công đạo này. Lý Tuyên lời nói không có hạ giọng, ngược lại âm thanh rất lớn, tựa như lôi đình nổ vang, làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Nghe lời này, không động trấn bên trên mọi người yên lặng cúi đầu. Hảo tiểu tử, mấy câu nói đinh thái nhức óc, đạo thống ngược lại là dạy dỗ một đầu chó biết cắn người. Trên mái hiên nam nhân nhếch miệng lên, nụ cười rất là khiếp người. Lý Tuyên đồng dạng đang cười, cười phong khinh vân đạm. Hắn không hiểu võ đạo phân chia, nhưng hắn biết Hồ An. Người cầm đầu kia không bằng Hồ An, còn lại 5 người cũng liền nửa cái Hồ An trình độ. Tất nhiên còn có người muốn công đạo, vậy liền cùng nhau trừ. Cũng tốt để các ngươi biết, không động chấn nói cho cùng cũng chỉ là Bạch Lộ Thành một góc mà thôi. Dứt lời, nam nhân tay cầm dương cung, ba cái mũi tên đắp lên trên dây, nháy mắt dương cung đầy tháng không tốn sức chút nào. Lý Tuyên chỉ là yên tĩnh nhìn xem, không có xuất thủ, cũng không tránh né. Theo hưu hưu hưu, ba tiếng phá không vang lên, Lý Tuyên mới nhàn nhạt phun ra ba chữ: Kim Quang Chú. Tiếng nói rơi, một tầng kim quang tại bên ngoài thân hiện lên, như sóng nước dập dờn huyền diệu vô cùng. Cũng trong lúc đó Hoàng Nhị Lang cũng động, hắn không hề biết Lý Tuyên có bài tẩy gì, xem như trưởng giả, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lý Tuyên đi chết. Hoàng Nhị Lang dùng hết lực khí toàn thân đẩy hướng Lý Tuyên, có thể vừa dùng lực mới phát giác không đúng. Chính mình còn không có đụng phải Lý Tuyên liền bị ngăn trở, giống như là có đồ vật gì ngăn tại giữa hai người. Hoàng Nhị Lang lúc này mới phát hiện, một tầng kim quang đem Lý Tuyên bao khỏa, cũng là kim quang đem chính mình ngăn trở. Mũi tên phá không, trong chớp mắt liền đến Lý Tuyên trước người. Lý Tuyên vẫn như cũ bất động, đông đảo thôn dân không đành lòng nhắm mắt lại, theo bọn hắn nghĩ, Lý Tuyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh 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 ba tiếng giòn vang truyền đến. Mũi tên cùng kim quang tiếp xúc, giống như bắn tại tường đồng vách sắt bên trên, trong lúc nhất thời toàn bộ đều rơi trên mặt đất, bằng sắt đầu mũi tên đều thay đổi ngừng lại. Mái hiên bên trên nam nhân con ngươi co vào, hắn nhìn rõ ràng, Lý Tuyên bên ngoài thần kim quang đỡ được mũi tên. đó là chân khí hộ thể, cựu phẩm cao thủ đặc hữu thủ đoạn. Làm sao có thể là cựu phẩm cao thủ, hắn còn như thế tuổi trẻ, không có khả năng. Nam nhân sắc mặt đột biến, cựu phẩm cao thủ tại Yến quốc đều là đi ngang tồn tại, chính mình vậy mà đối dạng này nhân vật xuất thủ. Đại ca, hắn mới vừa rồi là chân khí phóng ra ngoài sao? Có người sau lưng run run rẩy rẩy mở miệng, thân thể cũng nhịn không được run. Chạy. Nam nhân không nói nhảm, quẳng xuống một câu xoay người chạy. Người tập võ bao nhiêu đều có chút khinh công ở trên người, mấy người tại trên mái hiên phi tốc lướt qua, mũi chân đặt lên mảnh ngói bên trên, nhìn như không dùng lực, tiếp theo một cái chớp mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Cùng lúc đó không động chấn mọi người gặp Lý Tuyên lông tóc không thường, từng cái mở to hai mắt nhìn, nhất làm cho bọn họ không thể tin là, cái kia sáu cái võ lâm nhân sĩ vậy mà chạy. Không phải rút lui, là chạy. Chạy đi được sao? Lý Tuyên cười lạnh, váy dài bung lên, trên đất ba cái mũi tên phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đem Lạc Hậu ba người bắn thủng. Còn thừa trong lòng ba người hoảng sợ, càng không dám chế mãi nửa phần, gần như đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Qua trong giây lát giết ba người, Lý Tuyên nội tâm không có chút nào ba động. Che thân thể kim quang không tại lưu động, theo Lý Tuyên kiếm chỉ điểm ra, kim quang như kiếm bay thẳng ba người hậu tâm cửa ra vào. Cảnh giới hơi thấp hai người trong cùng một lúc bị kim quang động xuyên trái tim, cầm đầu nam nhân lòng có cảm giác, tại xoay người đồng thời rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Kiếm quang hiện lên, rũ ra mấy đóa kiếm hoa. Phong mang cùng kim quang đụng vào nháy mắt, nam nhân gan bàn tay kịch liệt đau nhức, ngay sau đó một cỗ không cách nào phản kháng cự lực đánh tới. Nhuyễn kiếm chớp mắt vỡ nát, kim quang không thể ngăn cản từ ngực xuyên qua, mang theo một chút huyết sắc. Nam nhân không thể tin nhìn hướng ngực, lớn bằng ngón cái xuyên qua tổn thương mơ hồ chuyển đến cảm nhận sâu sắc. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí muốn cầm máu, thật là khí lại đột trí bóng ra, theo vết thương đổ xuống mà ra. Nguyên bản lục phẩm vũ lực tại hô hấp ở giữa sa sút ngũ phẩm, sau đó là tứ phẩm, tam phẩm, cho đến không có chút nào lưu lại. Làm sao sẽ dạng này? Nam nhân si ngốc đứng tại mái hiên bên trên, hắn không phải không nhận qua tổn thương, nhưng loại này tình hình là lần đầu tiên đụng phải. Suy yếu cảm giác bất lực đánh tới, nam nhân dưới chân mềm nhũn quỳ gối tại mảnh ngói bên trên, không có khinh công gia trì, mảnh ngói nháy mắt vỡ vụn. Huyện thừa nha môn phía trước, Lý Tuyên lạnh lùng nhìn chăm chú. Hắn nâng tay phải lên đối với nam nhân vị trí phương hướng, năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, trên không một cái to lớn luồng khí xoáy tập hợp. Quỳ gối tại mảnh ngói bên trên nam nhân thân thể siết chặt, không khỏi hoảng hốt xông lên đầu, hắn cảm giác tứ chi cứng ngắc, tựa hồ huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Sau một khắc, nam nhân có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể trên trời trống rỗng. Đột nhiên, nam nhân con mắt trừng lớn, quanh thân truyền đến áp lực, hắn còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, mọi người chỉ nghe được bành một tiếng, nam nhân lại hóa thành huyết vụ tiêu tán. Cùng lúc đó, trên không luồng khí xoáy nổ tung, u ám mấy ngày thời tiết thay đổi làm trời quang mây tạnh. Tất cả chỉ ở trước mắt, không động chấn bên trên lặng ngắt như tờ. Hoàng Nhị Lang mở to hai mắt nhìn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, sau một hồi khá lâu rủi rủi con mắt, nhìn hướng Lý Tuyên. Phía trước nghe viên đại nhân nói ngươi chế phục Hồ An, chúng ta còn tưởng rằng hữu dụng thủ đoạn gì, không nghĩ tới ngươi cũng tập võ, có một thân thật bản lãnh. Lý Tuyên không có giải thích, ánh mắt đảo qua mọi người, giờ khắc này không ai dám nhìn thẳng hắn. Lý Tuyên không trách bọn họ mềm yếu, thực sự là thao đàn thế đạo ép cong sống lưng. Nếu như hôm nay chính mình không tại, công đạo cũng liền không còn nữa. Lý Tuyên tựa hồ hiểu, thư mất thế đạo, liền muốn dùng càng thủ đoạn cứng rắn đối phó. Chỉ là, Lý Tuyên ở chết một góc, những cái kia hắn cho rằng tồn tại tu tiên giả đều không nghĩ qua thay đổi thế đạo, chính mình cái này người dẫn đầu hơn phân nửa sẽ không có kết cục tốt. Trong đám người, Từ Chu Dân thân thể cứng ngắc. Hắn lúc chạy đến bỏ qua màn kịch quan trọng, chỉ thấy Lý Tuyên lăng không nắm chặt, liền đem một vị lục phẩm cao thủ bóp thành huyết vụ. Chương 9, nguyên nhân cái chết chương 9, nguyên nhân cái chết thủ đoạn như vậy Từ Chu Dân chưa từng thấy, có lẽ bị ương cung vị kia tồn tại có thể làm được. Nhưng Lý Tuyên xuất thủ lúc chỗ bộc lộ khí thế, Từ Chu Dân chưa từng tại bất cứ người nào trên thân cảm nhận được qua. Trong nháy mắt đó, Từ Chu Dân chân khí trong cơ thể bị trên trời luồng khí xoáy ảnh hưởng, không tự giác bắt đầu cuồng bạo. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, nguyên bản tới gần bát phẩm chân khí, kém chút rơi xuống lục phẩm. Từ Chu Dân không dám tưởng tượng đây là như thế nào thủ đoạn người tiên, chỉ là thay bay vạ gió liền để hắn rớt xuống một tầng cảnh giới. A không động chấn bên trên mọi người im lặng lúc, một đạo A cắt âm thanh đột ngột băng lên. Hoàng Nhị Lang cách gần nhất, đầu tiên là sững sờ, lập tức không thể tin quay đầu nhìn lại. Trên xe ba gác, Viên Lãng một bên ngáp một cái một bên ngồi dậy, nguyên bản chống rông cánh tay vậy mà dài đi ra. Đây là, ta tại sao trở lại? Viên Lãng mắt buồn ngủ, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà tại không động chấn bên trên, thôn dân tụ tập chính cùng nhau nhìn hướng chính mình. Mắt của bọn hắn thần rất cổ quái, tựa như đụng quỷ đồng dạng. Viên Lãng bị nhìn có chút run rẩy, không tự giác dùng mình một cái. Vốn định vô ý thức xoa xoa cánh tay, nhưng thân thể mới vừa động, cả người liền ngây dại. Hắn mở mịt nhìn hướng cánh tay, không hiểu bị chém đứt cánh tay tại sao lại trở về. Chẳng lẽ ta đã chết? Nơi này là âm phủ địa phủ. Có thể, đỉnh đầu mặt trời là chuyện gì xảy ra? Viên Lãng ngẩng đầu nhìn lên trời, chói mắt ánh mặt trời để hắn mắt mở không ra, nào càng là một mảnh bột não. Viên đại nhân ngươi không có chết, nơi này thật là không động chấn. Chỉ là cái này cánh tay. Hoàng Nhị Lang biểu lộ ngốc trệ, tràn đầy nhăn nheo mặt nhìn qua còn có chút thích cảm giác. Tay cụt mọc lại, viên kia viên thuốc đến tột cùng là cái gì? Tiên dược sao? Hoàng Nhị gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Lãng cấp thiết muốn biết phát sinh cái gì. Hoàng Nhị Lãng nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, sau đó đem hắn trở lại về sau sự tình giải thích một lần. Viên Lãng nghe lấy miệng không khỏi mở lớn, hắn không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng Lý Tuyên là như thế nào chế phục 6 vị võ lâm nhân sĩ. Mà viên kia để chính mình tay cụt mọc lại viên thuốc, nghe lấy như giống như mộng ảo. Viên đại nhân, Lưu Thẩm một nhà là thế nào chết? Lý Tuyên đánh gãy Viên Lãng ý dâm, liên quan tới Lưu Thẩm hắn có quá đa nghi ngờ. Đề cập Lưu Thẩm một nhà, Viên Lãng chỗ trong cơn chấn động tâm tình đột nhiên lý yên tĩnh trở lại, thần sắc cũng biến thành cô đơn. Việc này nguyên nhân gây ra là Bạch Lộ Thành thành chủ chi tử, trước đó vài ngày Hồ An sự tình dẫn tới không ít người tới không động chấn, cái kia Hoắc Cương mượn danh nghĩa thành chủ chi lệnh, tới phía sau làm mưa làm gió. Trở ngại thành chủ quyền thế, chúng ta cũng liền nhịn. Có thể Hoắc Cương cái kia kẻ xấu xa coi trọng Tiết trưởng quý ai nữ, hắn thừa dịp ánh trăng chui vào, đem Tiết trưởng quý phu thê hai người đả thương, cưỡng ép đối bảo nhi thi bảo. Nói đến đây Viên Lãng thần sắc căm hận, muốn rách cả mí mắt, lúc ấy hắn nghe đến tin tức này phía sau đều kém chút ngất đi. Lý Tuyên Yên tính ngay lấy, hắn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Cái này hư mất thế đạo, cường thủ hào đoạn, ỷ vào quyền thế trong tay làm ra tại buồn nôn sự tình đều không quá đáng. Chỉ là nghĩ đến cái kia cùng mình không chênh lệch nhiều nữ hải, cái kia mỗi lần đi mua thịt gọi mình Tuyên ca ca nữ hải, Lý Tuyên chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Sau đó thì sao? Lý Tuyên lạnh giọng hỏi thăm. Viên Lãng trùng điệp thở dài, hai mắt đỏ thẫm, âm thanh dần dần âm u về sau Tiết Bảo Nhi bị xuất sinh kia bắt đi, Tiết trưởng quý kéo lấy trọng thương trước đến xin giúp đỡ. Ta biết do không cách nào cùng Bạch Lộ Thành chống lại, liền để cho người trước coi chừng bọn họ phu thê hai người, sợ bọn họ nhất thời xúc động bởi vậy dựng vào tính mệnh. Đồng thời ta đem việc này báo cáo Bạch Lộ Thành, còn không đợi đến sẽ hồi phục, bọn họ phu thê hai người liền đi. Chuyện về sau Viên Lãng không nói, Lý Tuyên cũng đoán được đến. Viên Lãng là một quan tốt, có thể hắn lời nói quyền quá thấp, Lý Tuyên có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ. Viên đại nhân, ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có việc đi trước một bước. Hiểu rõ xong tiền căn hậu quả, Lý Tuyên cũng không định ở lâu, nói một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Lý Tuyên, khắc làm chuyện điên rồ. Bạch Lộ Thành rất lớn, quyền nói chuyện rất nặng. Lý Tuyên quay đầu liếc nhìn Viên Lãng, không có nói lời nói, nhẹ gật đầu một mình rời đi. Không độc quan, gió thổi ngọn cây vang xào xạc, Lý Tuyên nằm tại trên ghế xích đu nhìn thẳng trên trời mặt trời. Lục Đồng nhìn ra Lý Tuyên tâm tình không tốt, đã sớm chạy không biết tung tích, sợ chạm đến rủi ro. Đạo trưởng, thứ ngươi muốn mua về. Từ Chu Dân chậm rãi đi tới, trên vai khiêng bao tải, bên trong là mấy ngày nay ăn uống chi phí. Để đó a, đi theo ta. Lý Tuyên phân phó một tiếng, dẫn đầu hướng đại điện bên trong đi đến. Từ Chu Dân thân thể siết chặt, nên đến tóm lại sẽ đến, chính mình trốn không thoát. Đại điện bên trong, Tam Thanh Chân Dung sinh động như thật, giống như là tại nhìn chăm chú trong điện hai người. Người tại chỗ này làm công, thu bao nhiêu tiền công? A. Từ Chu Dân nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không có minh bạch Lý Tuyên ý tứ. A cái gì? Hỏi ngươi đây. Lý Tuyên im lặng, chắc không được ngươi nha đường đường thất phẩm võ phu chỉ có thể làm lao động, nào xác thực không đủ dùng. Từ Chu Dân thân thể run lên, đại não điên cuồng vận chuyển, có thể làm sao cũng không biết Lý Tuyên hỏi cái này lời nói mục đích là cái gì, dứt khoát thuận miệng nói số lượng. Hồi đạo trưởng, nơi này làm công một ngày 2 tiền. Lý Tuyên gật đầu, 2 tiền không ít. 10 tiền tương đương một lượng bạc vụn, gia đình bình thường một lượng bạc vụn đủ nửa tháng chi tiêu. Ta chỗ này có cái việc phải làm, ngươi giúp ta làm xong cho ngươi một lượng. Cho ngươi 8.5 tiền. Lý Tuyên mấy lần đổi giọng, 5 tiền hắn cảm thấy rất thích hợp. Từ Chu Dân khỏe miệng giật một cái, hắn không biết Lý Tuyên là tham tài, vẫn là đang đùa bỡn chính mình. Đạo trưởng có chuyện gì, phân phó là được. Tối nay ngươi đi một chuyến Bạch Lộ Thành. Cái gì? Từ Chu Dân mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lui lại 2 bước. Đạo trưởng, cái này, Bạch Lộ Thành xem như chủ thành, trong đó cao thủ nhiều như mây, ngài để ta giết đi vào, sợ là liền bọn nước đều tung tóe không nổi. Quá, người này tuyệt đối là cái kẻ ngu. Trong lòng Lý Tuyên đoán thầm, chính mình còn chưa nói xong đâu hắn liền bắt đầu náo bộ. Lại nói, coi như mình có quyết định này, cũng sẽ không phái hắn dạng này một cái trí. Cơ trí ra hòa đi. Nếu không phải lo lắng chính mình trực tiếp xuất thủ sẽ dẫn tới mặt khác tu tiên giả, hắn mới lười quấn như thế một vòng to. Khác suy nghĩ nhiều, ta là cho ngươi đi tiếp người. Tiếp người nào? Tiếp Bảo Nhi. Đơn giản bàn giao về sau, Lý Tuyên để Từ Chu Dân giờ tí tại bên ngoài Bạch Lộ Thành chờ. Từ Chu Dân cái hiểu cái không gật đầu, cho đến bây giờ đầu óc hắn đều có chút không có chuyển tới quang. Dựa theo kịch bản phát triển, hẳn là đạo trưởng xuất thủ đem hắn bắt, đây cũng là cái nào một màn. Gặp bàn giao không sai biệt lắm, Lý Tuyên đang muốn rời đi. Đột nhiên nghĩ đến Từ Chu Dân não không hiệu nghiệm, vì để phòng vạn nhất, vẫn là từ trong ngực lấy ra một tấm lá bùa ném qua. Đây là hộ thân phủ, ngươi mang ở trên người, trừ phi đụng phải tu tiên giả, võ phu tùy tiện không phá nổi. Tu tiên giả? Làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua? Từ Chu Dân ngạc nhiên, lập tức nhìn hướng trong tay lá bùa. Cái đồ chơi này hữu dụng không? Nghĩ thầm, Từ Chu Dân trong ngực móc móc, lại lấy ra một tờ giống nhau như lúc lá bùa. Chương 10, nghĩ cách cứu viện chương 10, nghĩ cách cứu viện. Lý Tuyên nhìn xem Từ Chu Dân động tác sắc mặt tối đen, chính mình đây là bị đồ đần nghi ngờ. Sát trời dần tối, ánh trăng như câu. Bạch Lộ Thành sát thực rất lớn, lớn đến cưỡi ngựa vượt thành đều cần một ngày thời gian. Gió đêm thổi tới đầu đường cuối ngõ, con báo hí, chó hoang sủa loạn. Cao môn đại hộ đèn lồng đỏ tả hữu chập chờn, giữ cửa người cộng tác buồn ngủ. Phủ thành chủ tọa lạc tại Bạch Lộ Thành bên trong tâm khu vực, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Nghe nói mỗi khi ban đêm, trong phủ thành chủ treo lên đèn lồng, điểm sáng ánh nến đều có thể chiếu sáng nửa tòa Bạch Lộ Thành. Phủ thành chủ một chỗ bị lạc, ánh nến nảy lên, hai đạo nhân ảnh xuyên thấu qua mỏng cửa sổ, mơ hồ có tiếng thở dốc vang lên. Gian phòng bên trong toàn thân trần trụi nam tử vẻ vải nằm ở trên giường, bên gối sắc mặt tường hồng một mặt quyến rũ nữ nhân thẹn thùng nằm trong ngực. Thiếu gia, ngài cái này tại ta tháo hỏa, còn lại muốn đi tìm tiện nhân kia. Nữ nhân nũng nịu âm thanh tại Hoắc Cương bên tai vang lên, trong miệng sóng nhiệt thổi hắn bên tai một trận ngứa. Tiện nhân kia còn cần dạy dỗ một phen, đêm qua vốn định thử một lần, lại vẫn dám cắn ta. Hoắc Cương nói rất là tức giận, có thể trên mặt lại hiện lên không thể giải thích cười tà. Thiếu gia không phải thích này chủng loại loại hình sao? Đêm qua ta nghe cái kia động tĩnh, có thể so với tại ta chỗ này lớn hơn. Nữ nhân đầu ngón tay vạch qua Hoắc Cương lồng ngực, bị nhãn như tờ, để người tình cảm khó tự điều khiển. Người cái này lãng đệ tử, chờ tiểu gia hoán một chút, định để ngươi biết cái nguy hiểm tính mạng. Trên giường hai người liếc mắt đưa tình, lại không có chú ý tới trên mặt đất có một cái nô ra đống đất. Đống đất đang động, một chút xíu tới gần, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Không bao lâu, một cái chuột đầu lộ ra. Gian dạo con mắt đảo qua trên giường hai người, khi thấy tiểu diễm nữ từ lúc, hai mắt rõ ràng hiện lên ánh sáng. Tỉnh táo, không thể hỏng đạo ra đại sự. Chuột chui vào dưới gầm giường, cái mũi ngửi ngửi, sau đó từ trong miệng phun ra một tờ giấy vàng dán tại gầm giường. Cùng một cái sân, khác biệt trong sương phòng. Trên giường, Tiết Bảo Nhi vết thương chẳng chịt. Một tấm gương mặt xinh đẹp bị nước mắt ướt nhẹp, hai mắt trống rỗng vô thần, như là cái xác không hồn. Đi tới nơi này 10 ngày, nàng đối chuyện ngoại giới phát sinh không biết chút nào. Lúc đầu mặc sức tưởng tượng lấy phụ mẫu sẽ nghĩ cách cứu chính mình, nhưng hôm nay nàng biết hết rồi. Viên Lãng lúc đến động tĩnh huyên náo rất lớn, nàng bị khóa ở trong phòng đều nghe được. Phụ mẫu chết rồi, vì cứu nàng song song chết. Viên Lãng hơn phân nửa cũng đã chết, đồng dạng là vì cứu nàng. Hoắc gia đem nàng hy vọng sống sót toàn bộ nghiền nát, nàng nghĩ báo thù, nhưng mà đây là buồn cười biết bao ý nghĩ. Chi chi trong phòng đột nhiên có tiếng gì đó vang lên, Tiết Bảo Nhi nghe đến, lại không có cơ hội, nàng tâm chết rồi, không có chuyện gì có thể làm cho nàng quan tâm. Chi chi thanh âm kia vang lên lần nữa, Tiết Bảo Nhi vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhưng vào lúc này, nàng nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái màu vàng chuột ghé vào đầu giường, chuột nhỏ ánh mắt rất là nhân tính hóa, Tiết Bảo Nhi từ trong nhìn ra phẫn nộ cảm xúc. Tiểu Hoàng. Tiết Bảo Nhi kinh hỉ, một mực không có lộ ra qua nụ cười nàng cười. Cười rất ngọt, rất đẹp, rất ấm, liền gió xuân đều không bằng nàng mảy may. Không động quan hương hỏa rất ít, tự nhiên cũng có rất ít người sẽ đi. Tiết Bảo Nhi là ngoại lệ, nàng sẽ thường xuyên xách theo thịt đi tìm Lý Tuyên, sẽ tại trong đạo quán học theo đả tọa. Mới đầu nàng là sợ chuột, về sau, Tiểu Hoàng sẽ thường xuyên ghé vào nàng bả vai đi ngủ. Tiểu Hoàng dùng cái mũi cọ sát Tiết Bảo Nhi tay, sau đó theo ống tay áo bò lên lòng bàn tay của nàng. Tiết Bảo Nhi nâng lên bàn tay nhìn xem Tiểu Hoàng, tình cảm khó tự điều khiển, nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuôi. "Là Tuyên ca ca để ngươi đến xem ta sao? Ta rất tốt, để hắn không cần lo lắng, tuyệt đối không cần tới cứu ta, đều là ta cam tâm tình nguyện." Tiết Bảo Nhi một bên nói một bên khóc, nàng sợ lại có người bởi vì chính mình mà mất mạng. Tiểu Hoàng dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ lấy lòng bàn tay, sau đó há mồm phun ra một tấm lá bùa. Tiết Bảo Nhi hai mắt đẫm lệ, nhìn xem trong tay lá bùa khóc càng thêm thương tâm. Nàng cho rằng đây là Lý Tuyên cho chính mình họa hộ thân phủ, nàng biết loại này đồ vật chỉ là một cái tâm lý an ủi. Bất quá Lý Tuyên còn có thể nghĩ đến chính mình, còn có thể vì chính mình họa hộ thân phủ, phần ân tình này là đủ rồi. "Tuyên ca ca cho, ta nhất định sẽ thật tốt đảm bảo." Tiết Bảo Nhi đem lá bùa bỏ vào trong ngực, khóc lóc cười ngây ngô. Nhưng mà sau một khắc, Tiết Bảo Nhi liền cảm giác đầu váng mắt hoa, trong ngực lá bùa chuyển đến lạnh buốt xúc cảm. Nàng còn chưa kịp phản ứng, chờ ánh mắt khôi phục thanh minh, người đã xuất hiện tại bên ngoài Bạch Lộ Thành. Lúc này ngoài thành Từ Chu dân sớm vào chỗ, chính chờ Phạm ngủ gật lúc, Tiết Bảo Nhi chống rông xuất hiện kém chút cho hắn đi tiểu dọa đi ra. Từ Chu dân một cái giật mình, tư duy đều có chút tan rã, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì. "Ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi là ai?" Tiết Bảo Nhi âm thanh rất nhẹ, đem lốc trệ bên trong Từ Chu dân tỉnh lại. "Ngươi là Tiết Bảo Nhi? Ngươi làm sao đi ra?" Nếu như Lý Tuyên tại chỗ này, đoán chừng lại muốn chửi một câu đồ đần, cái này không nói nhảm sao? Tiết Bảo Nhi chính mình cũng không rõ ràng, ngươi còn hỏi. Cũng trong lúc đó, trong phủ thành chủ, chầm một hồi Hoắc Cương lại lần nữa sinh long hỏa hổ, khó nghe tiếng vang tại trong phòng quân quẩn. Dưới giường, bị dán vào lá bùa theo lắc lư rất xuống đất, sau đó lại vô hình tự đốt. Hoắc Cương dừng lại động tác, khịt khịt mũi, mơ hồ nghe được mùi vị gì. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới giường có từng điểm ánh lửa. Hỏa, làm sao sẽ có hỏa? Hoắc Cương vội vàng xuống giường, quỳ người xuống mới phát hiện thế lửa rất nhỏ. Hắn vô ý thức cầm lấy giày hướng về gầm giường bố tới, có thể đập mấy lần, ánh lửa vậy mà không có dập tắt, ngược lại càng lớn mấy phần. Phát hiện này để trong lòng hắn sợ hãi, tuy tiện mặc lên một kiện y phục liền muốn hướng bên ngoài chạy đi, có thể chạy tới cửa lại phát hiện cửa gỗ căn bản đẩy không ra. Làm sao sẽ dạng này, đây là cái gì? Hoắc Cương đột nhiên phát hiện, cửa đạp xuống mặt dán vào một tờ giấy vàng, hắn xoay người lại xé, lại không có giật xuống tới. Không đúng, có gì đó quái lạ. Hoắc Cương cắn răng, nhấc lên lực khí toàn thân xé rách, vẫn như cũ không hề bị lay động. Thiếu gia, nhanh dùng lực, đốt cháy. Nữ nhân gặp Hoắc Cương xé rách mấy lần đều không có hiệu quả, không khỏi thúc giục. Vốn là tâm phiền ý loạn Hoắc Cương nghe nói như thế lập tức tức giận lên đầu, quay người một cái bàn tay đập vào trên mặt nữ nhân. Nữ nhân một cái lảo đảo té ngã trên đất, hai viên răng theo khoang miệng rơi ra. Thiện nhân câm miệng cho lão tử. Hoắc Cương giận dữ mắng mỏ một tiếng, nữ nhân kinh hồn tăng đảm, một tay bụm mặt một bên hướng về sau xê dịch. Người tới a, hỏa hoạn. Trong phủ thành chủ có hạ nhân phát hiện khác thường, ngay lập tức lớn tiếng la lên. Chờ biết Hoắc Cương bị nhốt ở bên trong, toàn bộ phủ thành chủ đều sôi trào. Gần bách ra bột sách theo thùng nước rội, nhưng quỷ dị chính là nước rội lên đi lại ngay cả cái ngọn lửa đều diệt không xong. Trong đêm tối, trong phủ thành chủ mấy chục đạo thân ảnh lướt qua. Viện lạc bên ngoài, một vị tuổi trên 50 lão giả nhìn xem ánh lửa trong mày. "Tề Chiêu, hài nhi của ta thế nào?" Nơi xa một vị trung niên nam nhân bước nhanh đi tới, hắn thân thể cường tráng trên người mặc áo ngủ, tuy là đơn giản hỏi thăm, lại có loại không thể kháng cự uy thế. Chương 11, Đào Vong chương 11, Đào Vong bái kiến thành chủ. Tề Chiêu bái chào lễ. Tiểu thiếu gia trong phòng có gì đó quái lạ, chúng ta không phá nổi cửa sổ. Tề Chiêu thần sắc lạnh lùng, chi tiết bẩm báo. Làm sao sẽ không phá nổi, ngươi cựu phẩm võ phu thực lực, tay không có thể đoạn binh khí, chỉ là cửa sổ sao sẽ không phá nổi? Hoắc Khâu Văn trợn mắt nhìn, kết luận Tề Chiêu không dùng toàn lực. Phụ thân cứu ta, cứu ta. Gian phòng bên trong Hoắc Cương máu me khắp người, khàn cả giọng la lên. Liên tại vừa rồi ánh lửa thế không thể đỡ, hắn sợ. Hắn rút ra tùy thân dao găm đem nữ nhân đâm chết, tính toán dùng nữ nhân huyết dịch đến dập lửa, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Nghe đến kêu cứu Hoắc Khâu Văn lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn tự mình đi thử một chút, có thể nhìn đến đầy trời ánh lửa, vẫn là rút lui. Thế tiên sinh, còn mời toàn lực ứng phó. Hoắc Khâu Văn vái chào lễ. Tề Chiêu thở dài, biết Hoắc Khâu Văn là không tin chính mình, hắn cũng không nóng giận, nhẹ gật đầu phía sau đi vào tiểu viện. Không bao lâu kình phong gào thét, Tề Chiêu một ghế ngồi áo bào rộng tại chân khí phun trào bên dưới thổi vang lên ào ào. Một trường vô ra, chân khí giống như sóng biển cuộn cuộn, viện lạc bên trong bụi đất tung bay, xa một chút Hoắc Khâu Văn đám người càng là bị kình phong thổi rút lui mấy chục bước. Thanh thế như vậy thật lớn một trường sau đó, Tề Chiêu ngực chập trùng, chậm mấy hơi thở mới khôi phục lại. Phá vỡ sao? Hoắc Khâu Văn ngay lập tức chạy tới, lời còn chưa dứt, liền thấy đại hỏa triệt để đem phòng ốc thôn phệ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cửu phẩm võ phu, không phá nổi một cánh cửa cửa sổ. Hoắc Khâu Văn mở to hai mắt nhìn không thể tin. Tề Chiêu mặt lộ đắng chát, hắn thân là cửu phẩm võ phu cảm thụ trực tiếp nhất. Chính mình một kích toàn lực, đừng nói dung chuyển, tựa như là một trường đánh trên mặt biển, nhỏ bé như hạt bụi. Hắn đều không tưởng tượng nổi, tạo thành kết quả này, có phải là người làm? A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng phủ thành chủ, tất cả mọi người không dám thở mạnh, tiên tĩnh chờ đợi Hoắc Khâu Văn tức giận. Kỳ quái là Hoắc Cương càng là kêu thảm, Hoắc Khâu Văn liền càng bình tĩnh. Tại biết Tề Chiêu đều không phá nổi cửa sổ về sau, hắn liền tiếp thu sự thật này, cũng tương tự tiếp thu Hoắc Cương sẽ chết sự thật này. Tất nhiên kết quả đã chú định, như vậy chung quy phải có người là chuyện này trả tiền. Hoắc Khâu Văn lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, hắn hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhìn không ra quá nhiều dị thường. Có thể tất cả mọi người biết, thành chủ đại nhân nổi giận. Mới vừa nâng tới. Hoắc Khâu Văn, ngươi thất thần làm cái gì, nghe không được mới vừa tại kêu cứu sao? Hắn là nhi tử của ngươi. Nơi xa có phụ nhân tại nha hoàn nâng đỡ chạy tới, người còn chưa tới, bén nhọn âm thanh liền chuyển tới. Hoắc Khâu Văn chỉ là nhíu nhíu mày, đồng thời không có quay người. Làm phụ nhân đi đến bên cạnh, cái này mới chậm rãi mở miệng. Hài nhi của ta trong số mệnh có cái này một kiếp. Ta không quản cái gì kiếp không kiếp, ta chỉ cần mới vừa bình an. Hoắc Khâu Văn, ta cho ngươi biết, mới vừa nếu có sự tình, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ nhân cuồng loạn, thành chủ lù lù bất động, ánh lửa đang nhảy nhót, kêu rên đến kiệt lực. Sau một lúc lâu, Hoắc Cương kêu thảm dần dần ngừng. Đưa phu nhân trở về phòng. Hoắc Khâu Văn mắt lộ ra hàn quang, tùy ý quét mắt ngồi liệt trên mặt đất phụ nhân, sau đó nhìn hướng ở đây gia phó. Cha gia Hoàng Nguyên, phong tỏa toàn thành 3 ngày, cho ta từng nhà lục soát. Đại nhân, việc này quỷ quật chúng ta có phải hay không? Có hạ nhân sợ hãi rụt rè nhắc nhở. Sự do người làm, ta không tin quỷ thần câu chuyện. Tề tiên sinh dẫn người xuôi theo Bạch Lộ thành bên ngoài 30 dặm tìm kiếm, một cái khả nghi nhân viên đều không muốn buông tha. Phải. Tề Chiêu bái chào lễ, quay người đối với còn lại võ phu nhẹ gật đầu, không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh cưỡi khoái mã đội bá đi. Tề Chiêu đi rồi, phủ thành chủ phía sau cửa bị mở ra một cái khe. Mười mấy cái bao tải bị hạ nhân mang ra ngoài, trong bao bố chứa là tối nay trực đêm tôi tớ. Ruột dê đường nhỏ, tuấn mã xe bay, tiên tính trong bóng đêm chỉ có vó ngựa cộc cộc cơm thanh quanh quẩn. Mới đầu từ Chu dân cảm thấy Tiết Bảo Nhi trống rỗng xuất hiện cũng không quấy rầy phủ thành chủ, cho nên không có vội vã đi đường. Mãi đến Bạch Lộ thành bên trong ánh lửa vượt qua đầu tường, từ Chu dân trong lòng siết chặt đông cảm giác đại sự không ổn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Tuyên người đều cứu ra, vậy mà còn dám phóng hỏa. Như vậy thế lửa, dù cho không có nhân viên thương vong, phủ thành chủ cũng sẽ sai người truy nã thủ phạm. Cái này Lý Tuyên nào khẳng định có bệnh, mụ, khẳng định có bệnh. Trên lưng ngựa từ Chu dân gắt gao giật dây cương, ngoài miệng không ngừng chửi mắng Lý Tuyên. Sau lưng Tiết Bảo Nhi thân thể vốn là suy yếu, tại kịch liệt sốc này bên dưới ngất đi. Bên kia, Tề Chiêu mới ra thành liền phát hiện dấu vết để lại. Hắn tại từ Chu dân lưu lại địa phương phát hiện dư ôn giữ lại, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới Tề Chiêu như vậy chủ đáo. Từ Chu dân không hề biết chính mình bị đuổi kịp, dù vậy hắn cũng không dám xem thường. Ước chừng đi vội nửa canh giờ, từ Chu dân chỉ cảm thấy dưới khố đau nhức, quay đầu nhìn lại, cảnh đêm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên sư nó, lão tử đi trước một bước. Theo lý mà nói Bạch Lộ thành lúc này ở toàn thành giới nghiêm, sẽ không có người đuổi theo. Từ Chu dân tốc độ chậm dần, tại dạng này chạy xuống đi, hắn thất phẩm võ phu thể trạng đều muốn rời ra từng mảnh. Từ Chu dân tốc độ mới vừa chậm lại, đột nhiên hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng, thân thể xuất phát từ bản năng giáng đỡ tại trên lưng ngựa. Cùng lúc đó, một thanh phi đao chém xuống mấy sợi sợi tóc, dọc theo đỉnh đầu bắn về phía nơi bóng tối. Người nào? Từ Chu dân tìm lại dây cương, con ngựa ngừng lại tại nguyên chỗ xoay một vòng. Từ Chu dân ánh mắt nhìn hướng sau lưng, hắc ám bên trong phân biệt không ra là tiếng gió vẫn là tiếng hít thở. Làm sao chỉ là thất phẩm võ phu? Hắc ám bên trong truyền đến kinh hô, vụ bật tiếng vó ngựa dần dần tới gần. Tề Chiêu thân ảnh lộ rõ, sau lưng hơn 10 người lại từng cái đều có không kém gì từ Chu dân thực lực. Ngươi là? Từ Chu dân nhìn xem Tề Chiêu chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, phản phất ở nơi nào gặp qua. Lão phu Tề Chiêu. Tề Chiêu âm thanh bình thản, có thể Tề Chiêu hai chữ rơi vào từ Chu dân trong thai nhưng là một phen khác tình cảnh. Từ Chu dân thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn hướng Tề Chiêu. Điên cử nhân Tề Chiêu, làm sao có thể, không phải 8 năm trước liền chết sao? Từ Chu dân nhớ tới vậy thì nghe đồn, Tề Triều 50 không trúng cử người, giận mà chém song thân, trách hắn sinh vào nghèo khổ nhà. Chém về sau thế nữ, giận ấy nhiễu tâm trí. Bởi vì tội nghiệp ngập trời, kiếm đạo khôi thủ đích thân đem hắn tru sát tại Giang Nam chi địa. Đã biết lao phu danh hiệu, còn không thúc thủ chịu trói. Tề Triều âm thanh từ đầu đến cuối bình thản, mí mắt có chút rủ xuống, giống như là bất lực kỳ thực coi thường. Từ Chu Dân sắc mặt rất khó nhìn, sớm biết Bạch Lộ Thành có Tề Triều toa chấn, chính mình liền không nên tranh vào vũng nước đủ. Rời đi không động quan về sau, liền nên trốn mất. Vạn bối từ Chu Dân, vị ương cung 12 khí đổ một trong. Nữ tử này thân phận hèn mọn, còn mời tiền bối tạo thuận lợi. Từ Chu Dân nhìn chằm chằm Tề Triều, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào vị ương cung danh hiệu bên trên. Hắn thấy, chính mình chỉ bất quá cướp đi một cái không liên quan nữ nhân, nhiều lắm là lại đem phóng hỏa sai lầm quy tội trên người mình. Tề Triều nói không chừng sẽ bán cái thể diện. Quả nhiên, Tề Triều khi nghe đến vị ương cung phía sau từ đầu đến cuối buông xuống đôi mắt mở to một chút, nhưng cái kia coi thường biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Nếu như chỉ là cướp đi nữ nhân, nếu như chỉ là thả đem lửa, nếu như phủ thành chủ chết là người khác, ta đều có thể bán mặt mũi này. Nhưng lại không thay đổi vạn không nên, thiêu chết chính là công tử. Chương 12, trưởng ấn chương 12, trưởng ấn cái gì? Hoắc Cương bị thiêu chết, một người sống sờ sờ, làm sao có thể tại trong phủ thành chủ bị thiêu chết? Từ Chu Dân phảng phất nghe đến chuyện cười lớn, có thể nhìn đến Tề Triều thần sắc, lại cảm thấy không giống vui bừa. Lý Tuyên là muốn hố chết ta, ta nói sao chậm chạp không ra tay với ta, nguyên lai sớm có tính toán. Từ Chu Dân sắc mặt càng thêm khó coi, mắt thấy Tề Triều liền muốn xuất thủ bức bách, chỉ có thể kiên trì giải thích một câu. Tiền bối, nếu như ta nói chuyện này, cùng ta không có chút nào liên quan, ngươi tin không? Ta tin, có thể thành chủ không tin. Ngươi là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là thúc thủ chịu trói. Mụ. Trong lòng Từ Chu Dân thầm mắng một câu, nếu như hắn bị tóm lấy, liền mất đi tranh đoạt cùng chồng coi tư cách. Đương nhiên, hắn biết chính mình sẽ không có việc gì, tiến quốc cảnh nội, không có người nào dám động vị ương cung người. Có thể Từ Chu Dân cũng không muốn như thế từ bỏ, gần như tại Tề Triều vừa dứt lời lúc, áo bào rộng vung lên, giấu ở trong tay áo hơn 10 ám khí bay ra ngoài. Đồng thời, Từ Chu Dân bàn tay đẩy về trước, trên lưng ngựa Tiết Bảo Nhi rớt xuống. Thời khắc số còn, Từ Chu Dân chỗ nào lo lắng Tiết Bảo Nhi thiếu phụ trọng, còn nhiều thêm hai thành chạy trốn năm chắc. Tề Triều yên lặng nhìn xem Từ Chu Dân giục ngựa chạy trốn, hắn đồng thời không có vội vã xuất thủ, hắn đang chờ, chờ khả năng tồn tại cái nào đó cao thủ. Tề Triều không nhúc nhích, phía sau hắn hơn 10 người ngay lập tức đuổi theo đi qua. Thiếu Tiết Bảo Nhi, Từ Chu Dân rõ ràng nhanh hơn không ít. Vừa vặn phía sau thỉnh thoảng ném đến phi đao, sẽ luôn để cho hắn chậm hơn mấy phần. Còn không có chạy ra bao lâu, một thanh phi đao vạch phá đuôi ngựa, tuấn mã lăn lộn trên mặt đất, Từ Chu Dân thuận thế ngã nhào một cái ổn định rơi xuống đất. Hơn 10 người đem Từ Chu Dân vây khốn, phía sau Tề Triều dắt dây cương không đội không chậm đi tới. Nói một chút đi, ngươi hoặc là các ngươi dùng như thế nào thủ đoạn, đem công tử nhốt ở bên trong. Tề Triều lạnh lạnh âm thanh truyền đến. Từ Chu Dân không hiểu ra sao, hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, càng không biết trả lời thế nào. Tề Triều gặp Từ Chu Dân không lên tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức theo hắn mà đến hơn 10 võ phu cùng nhau xuất thủ. Có người một trưởng vỗ ra mang theo bàng bạc chân khí, có người kéo kiếm hoa xông về phía trước, còn có người một thanh đại đao tựa như muốn chém tan cảnh đêm, cuốn theo lấy kình phong chạy thẳng tới Từ Chu Dân mặt. Từ Chu Dân kỳ thật tính toán mạnh, có thể những người này cùng hắn thực lực tương đương, cơ hồ là một cái đối mặt, trên người hắn liền nhiều 7-8 đạo vết thương. Hô hấp ở giữa, Từ Chu Dân đã bay rất ra ngoài, ngực một cái to lớn vết thương rất lớn chính ra bên ngoài chảy máu. Muốn người sống. Tề Triều phân phó một tiếng, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn theo Từ Chu Dân trong miệng biết. Còn có chính là vị ương cung tầng này thân phận, dù cho hắn là cựu phẩm cao thủ cũng không dám làm loạn. Phải. Lúc này Từ Chu Dân đã không có khí lực phản kháng, hắn một tay chống đất, cả người co quắp trên mặt đất. Nhìn xem dần dần đến gần mấy người, đại não cấp tốc vận chuyển. Từ Chu Dân nghĩ đến hộ thân phủ, có thể Lý Tuyên đã có tính toán, cái kia hộ thân phủ làm sao có thể hữu dụng, huống hồ chưa từng nghe nói qua hộ thân phủ có thể làm gì. Nhưng Từ Chu Dân nhìn bốn phía, trước mắt đã không có phá cục chi pháp. Tiên sư nó, Từ Chu Dân nhận mệnh, yên lặng từ trong ngực lấy ra một tấm hộ thân phủ. Hắn không biết dùng như thế nào, liền nắm ở trong tay, có thể hành động như vậy lại cảm thấy xấu hổ, cảm giác quá ngu. Đúng lúc này, có người một trường rơi xuống, uy thế rõ ràng có chỗ thu lại. Một trường rơi vào trên người Từ Chu Dân, đem hắn triệt để đánh ngã, trong tay cũng không có khí lực, lá bùa theo gió trôi hướng nơi xa. Lý Tuyên ta ít người tiên nhân. Từ Chu Dân xem như là xác định, Lý Tuyên từ đầu đến cuối liền tại lửa gần mình. Có thể hắn đã không có khí lực, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Trói lại, mang đi. Tề Triều có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Từ Chu Dân có đồng bọn, hoặc là cái khác thủ đoạn, xem ra cũng cứ như vậy. Một người cầm dây gai đi tới, Từ Chu Dân co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Đột nhiên, Từ Chu Dân phát giác ngực trái có chút nóng, tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra. Chật vật ngẩng đầu lên, Từ Chu Dân nhìn hướng ngực, chỉ thấy một tấm lá bùa như rắn trườn đồng dạng, vặn vẹo ở giữa từ ngực bay ra. Cái này, đây là? Từ Chu Dân mở to hai mắt nhìn, lá bùa vậy mà chính mình đang động. Nhưng vừa rồi tấm kia, ta cầm nhầm. Từ Chu Dân đột nhiên ý thức được chính mình làm một kiện rất chuyện ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt chính mình vậy mà có thể cầm nhầm lá bùa. Bay ra lá bùa rơi vào trong mắt mọi người, không có người biết đây là có chuyện gì. Tề Triều cho mày, phủ thành chủ lúc Hoắc Cương tại kêu cứu bên trong đề cập tới lá bùa, trước mắt vậy mà cũng có lá bùa xuất hiện. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm lúc, lá bùa kim quang đại tác, một nháy mắt đem trong rừng đường nhỏ chiếu thông thấu. Mọi người dùng tay che mắt, tia sáng chỉ là một cái chớp mắt, chờ quanh mình một lần nữa rơi vào hắc ám, mọi người tại đây cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Tề Chiêu từ đầu đến cuối không đổi thần sắc biến thành sợ hãi, vận đục con mắt nhìn chằm chằm trên không cái kia nhũ bàn tay màu trắng. Bàn tay rất lớn, ước chừng có 4-5 trượng, nó lơ lửng giữa không trung, cho người vô tận chèn ép. Từ Chu Dân cả người đều choáng váng, bàn tay xuất hiện làm vỡ nát hắn tam quan, cuối cùng lại như thế nào làm đến? Bàn tay động, chỉ là đẩy về phía trước vào một điểm. Hô trong rừng cuồng phong gào thét, mọi người quần áo vang lên ào ào, có cảnh giới không đủ thất phẩm võ phu liên tiếp lui lại mấy bước. Lui. Tề Chiêu hét lớn một tiếng, đồng thời bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang dưới ánh trăng lộ ra thấu xương mấy phần. Đột nhiên, bàn tay lại lần nữa biến lớn một vòng, nó treo tại mọi người đỉnh đầu liền ánh trăng cùng nhau che đậy. Tề Chiêu cầm bảo kiếm tay đang run rẩy, trong lòng không khỏi sinh ra triều bái cảm giác. Đối mặt bàn tay, hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Bàn tay rơi xuống rất chậm, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, cây cối nhộn nhịp đứt gãy. Có người muốn chạy, có thể hai chân tựa như đổ chỉ không thể động đậy. Tề Chiêu ngửa đầu con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng trong lòng chỉ cuối cùng một tia dũng khí để hắn giơ kiếm, hắn nghĩ đạp không đánh cược một lần, lại phát hiện chân khí trong cơ thể ngực giọng, thân thể truyền đến như tê liệt đau. Vành bàn tay đột nhiên rơi xuống, tốc độ rất nhanh, nhanh đến Tề Chiêu đều không có phát ra âm tiết nhíu nhất. Tiếng vang ầm ầm so với kinh lôi còn kinh khủng hơn. Mấy chục dặm bên ngoài, hắc ám bên trong một đạo viện chuyển thân ảnh tại trong rừng bay lượn, nàng một bộ đỏ thấm giao nhau tóc dài trong gió luân vũ. Đột nhiên nữ nhân dừng bước lại, không khỏi trong lòng căng thẳng, giống như là bị một đầu manh thú nhìn chằm chằm. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một đạo thanh âm nhất thai nhức góc truyền đến. Sóng âm để nàng hai lỗ tai xung huyết, ngay sau đó một cỗ sóng khí đem hắn lật tung. Nữ nhân bay rất ra ngoài mấy chục trượng, quần áo trên người tổn hại hơn phân nửa, lộ ra trắng như tuyết da thịt dưới ánh trăng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nữ nhân hoảng sợ nhìn hướng sóng âm truyền đến phương hướng, nàng nghĩ tiến đến xem xét, nhưng lý trí nói cho nàng nơi đó rất nguy hiểm. Sau một lúc lâu, nữ nhân thong thả lại sức, nàng nguyên bản muốn đi chính là không động chấn phương hướng, lúc này không thể không thay đổi lộ tuyến. Trong phủ thành chủ Hoắc Khâu Văn ngồi tại thư phòng, nước trà trong chén tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn đang chờ thủ hạ hồi báo tiến triển, thế tất yếu đem tặc nhân đuổi bắt. Chương 13, Bảo Nhi nước mắt chương 13, Bảo Nhi nước mắt thành chủ, thiếu gia Tây Sương phòng nữ nhân kia không thấy. Gã sai vật cung kính bẩm báo. Kiểm tra. Hoắc Khâu Văn thần sắc băng lãnh, nữ nhân kia hắn nhớ tới, liền tại ngày hôm qua thủ hạ huyện thừa còn tới muốn người, bị hắn đánh cái gần chết. Nghĩ đến lúc này đã bị phái đi người chém giết. Không đúng. Hoắc Khâu Văn mạnh mẽ đứng dậy đến, thừa bị giả mang tới cảm giác gáp bách để gã sai vật thân thể run lên. Đinh Mao sáu người còn chưa có trở lại sao? Hồi thanh chủ, người gác cổng đồng thời chưa lấy được bọn họ trở về thông tin. Gã sai vật không dám nhìn thẳng Hoắc Khâu Văn, nhỏ giọng hồi phục. Hoắc Khâu Văn hai mắt nhíu lại, ý thức được sự tình có chút không đúng. Bạch Lộ Thành khoảng cách không động chấn 200 dặm, liền tính trên đường có trì hoãn, cũng bất quá 2-3 canh giờ liền có thể trở về. Phái người đi không động chấn, cho ta tra rõ ràng. Hoắc Khâu Văn nói xong, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên một tiếng vang thật lớn ở chân trời vang lên, phủ thành chủ đều đi theo nhẹ nhàng lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Khâu Văn xuyên thấu qua cửa gỗ nhìn hướng lên trời trống không, hạ nguyệt trong sáng không giống như là kinh lôi. Nghe thanh âm là từ ngoài thành truyền đến, chẳng lẽ là nghĩ điệu hổ Lý Sơn? Hoắc Khâu Văn cười lạnh, càng là như vậy, hắn càng thêm vững tin tặc nhân liền tại trong thành. Trong rừng núi mù bốc lên, đoạn mục tản đi khắp nơi, bụi đất bên trong xen lẫn mùi máu tươi để người buồn nôn. Bạch Lộ Thành ngoài mấy chục dặm, một cái cao cỡ nửa người cây hồng bị chuột dùng gian rào ánh mắt nhìn xem Từ Chu Dân. Lúc này Từ Chu Dân người đều là ngốc, hữu phẩm Tề Triều tại một trường hạ xong toàn bộ không có năng lực chống cự, chết ngay cả cặn cũng không còn. Hắn còn không có từ một trường kia uy năng bên trong tỉnh táo lại, một cái cao cỡ nửa người chuột đột nhiên xuất hiện. Từ Chu Dân con người đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vô ý thức cho rằng xuất hiện ảo giác, cũng không luận làm sao rủi mắt, cái kia cao cỡ nửa người chuột vẫn như cũ đứng tại trước mắt. Đạo trưởng để ngươi tiếp người, ngươi cũng dám đem Bảo Nhi vứt xuống. Từ Chu Dân một cái giật mình, cùng cái kia cao cỡ nửa người chuột bốn mắt nhìn nhau. Là, ngươi đang nói chuyện. Từ Chu Dân âm thanh đều có chút run rẩy. Tự nhiên là bổn đại tiên, ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, nếu không phải đạo trưởng để ta dẫn ngươi trở về, ta cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái. Từ Chu Dân bờ môi rung động, tam quan vừa vỡ lại nát. Cao cỡ nửa người chuột, con mẹ hắn biết nói chuyện, gặp quỷ, nhất định là gặp quỷ. Gió buổi sáng có một chút ý lạnh, thổi không tan bi thiết người trong lòng đau buồn. Không động quan bên trong, mõ tấu vang cùng với tiếng khóc lóc âm thanh quanh quẩn, bồ đoàn bên trên, Tiết Bảo Nhi khóc thành lệ nhân, nàng quỳ gối tại tam thanh chân dung phía trước, cả người nằm trên đất. Lý Tuyên ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, nhẹ nhàng đánh mõ. Đều là ta không tốt, đều tại ta, là ta hại song thân. Nghe lấy Tiết Bảo Nhi từng lần một tự trách, Lý Tuyên tinh thần chán nản. Rất lâu sau đó, mõ âm thanh dừng, Lý Tuyên liếc nhìn Tiết Bảo Nhi thở dài. Bảo Nhi, ngươi nghĩ luyện võ sao? Ta có thể, ta còn chưa nghĩ ra. Bảo Nhi lên tiếng đem Lý Tuyên đánh gãy. Lý Tuyên im lặng, nhẹ gật đầu không có tại đọc diễn văn. Hắn kỳ thật muốn nói, dạy Bảo Nhi tu tiên chi đạo. Sau một lúc lâu, kiềm chế bầu không khí bên trong, Lý Tuyên trước tiên mở miệng. Bảo Nhi, về thăm nhà một chút đi. Tiết Bảo Nhi sững sờ, nước mắt ở trên mặt trượt xuống, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Tuyên ca ca, cảm ơn ngươi. Lý Tuyên im lặng, một mình đi ra mấy bước phía sau lại là thở dài một tiếng. Lý Tuyên trong lòng có tự trách, lúc ấy xuống núi mua thịt, hắn rõ ràng phát hiện Lưu Thẩm dị thường. Nếu là mình truy đến cùng đi xuống, có lẽ có thể tránh cho một tràng bi kịch. Nếu như lúc ấy chính mình hơi động tâm niệm, tất cả những thứ này không may đều có thể tránh cho. Tiết Bảo Nhi nhìn xem Lý Tuyên bóng lưng, mí môi một cái đột nhiên từ phía sau ôm lấy Lý Tuyên. Thình lình động tác để Lý Tuyên thân thể cứng đờ, có chút không biết làm sao. Tiết Bảo Nhi ôm rất căng, Lý Tuyên không có thoát khỏi, tùy ý nàng tựa vào trên lưng thúc thiết. Bảo Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống Lưu Thẩm hai người. Lý Tuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn đây không phải là ăn nói xuông, để người khởi tử hoàn sinh biện pháp có rất nhiều, có thể hắn cũng sẽ không. Nhưng trong đạo gia điện tịch có một vật hắn nhớ rõ, Chiêu Hồn Tiên. Nếu như có thể tìm tới nó, Lý Tuyên ắt có niềm tin làm đến. Bảo Nhi khóc không ra tiếng, thế nhân đều biết rõ người chết không thể phục sinh. Đối với Lý Tuyên lời nói, nàng cũng chỉ là xem như một loại an ủi. Sau một lúc lâu, Tiết Bảo Nhi buông hai cánh tay ra, từ Lý Tuyên bên cạnh đi ra đại điện, gặp thoáng qua lúc, có nước mắt rơi vào Lý Tuyên trên tay. Tiết Bảo Nhi xuống núi về nhà, Lý Tuyên lại chậm chạp không có động, câu nói kia một mực ở trong đầu hắn vung đi không được. Lý Tuyên giơ tay lên, nhìn xem trong lòng bàn tay ở ướt nước mắt, tâm tình kiềm chế. Ngắm nhìn đường xuống núi, trong lòng Lý Tuyên thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tựa hồ mơ hồ trong đó nghe đến tiếng khóc, khóc rất bi thương. Bảo Nhi trải qua, Lý Tuyên nghĩ đến cũng sẽ đau lòng. Hắn hận không thể tự tay diệt Hoắc gia, đem bọn họ nghiền xương thành tro. Có thể Lý Tuyên nhịn xuống, Hoắc gia những cái kia xuất sinh còn không thể chết. Tối thiểu nhất, hiện tại còn không thể chết. Đến mức nguyên nhân trong đó, Lý Tuyên không liền cùng Bảo Nhi nói rõ. Chỉ là, Lý Tuyên buông tha Hoắc gia, để tiểu hoàng trong lòng kìm nén một cỗ hoàng khí. Nó muốn vì Bảo Nhi làm những gì, lại không tốt tùy ý xuất thủ. Đạo trưởng, dạng này ác nhân vì cái gì còn muốn giữ lại? Bảo Nhi bị như vậy đau khổ, ngươi làm sao nhịn xuống tâm? Tiểu hoàng nhịn không được hỏi thăm. Lý Tuyên khẽ lắc đầu, vừa muốn trả lời liền bị từng tiếng kêu rên đánh gãy. A đau đau đau, thật là đau. Lý Tuyên liếc nhìn Tây Sương phòng, Từ Chu Dân bị hắn an bài tại nơi đó. Chuyện tối ngày hôm qua ta đều nghe nói, ngươi vứt xuống Tiết Bảo Nhi một mình chạy trốn, ta khẳng định là muốn trừ ngươi tiền công, cái này hai văn tiền ngươi thu. Tây Sương phòng bên trong, Lý Tuyên lấy ra hai cái tiền đồng ném tại đầu giường, một bộ nhà tư bản địa bộ. Từ Chu Dân nháy mắt, lại nhìn một chút hai cái tiền đồng, trong lòng gần như đem Lý Tuyên 18 thế hệ tổ tông đều thăm hỏi mấy lần. Chuyến này đi ra, chính mình bản thân bị trọng thương, chất khí trong cơ thể ngã vào lục phẩm, quay đầu lại ngươi nhà còn trừ ta tiền công. Không đúng, cái này căn bản không phải tiền công vấn đề có tốt hay không, chính mình bệnh thiếu mau a. Lý Tuyên cũng mặc kệ Từ Chu Dân nghĩ như thế nào, hai tiền đã là điểm mấu chốt của mình, ba tiền tuyệt đối không có. Đây là một viên chữa thương đan, chờ ngươi tổn thương tốt liền xuống núi đi thôi. Lý Tuyên nói xong ném đi qua một viên đan dược, đang muốn rời đi lại nghĩ đến cái gì. Ta chỗ này không có cơm chay, muốn ăn cơm phải trả tiền. Từ Chu Dân từ đầu đến cuối còn chưa kịp nói câu nào, Lý Tuyên liền rời đi. Hắn sững sờ nằm ở trên giường, phát hiện chính mình tư duy có chút theo không kịp. Sau một lúc lâu, Từ Chu Dân cầm lấy đan dược, cảnh giác đặt ở chóp mũi người, hắn có chút không yên lòng đây có phải hay không là độc dược. Có thể nghĩ đến tối hôm qua một trường kia, hắn liền bỏ đi suy nghĩ, dù sao lấy Lý Tuyên thực lực, muốn giết hắn còn không đến mức dùng độc. Tiên sư nó, chờ có thể động, lão tử liền rời đi, đạo sĩ kia rất cổ quái. Từ Chu Dân âm thầm quyết định, lập tức miệng há ra liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Vừa mới vào bụng, Từ Chu Dân liền cảm giác có cỗ dòng nước ấm trong thân thể dạo chơi. Chân khí theo dòng nước ấm vận chuyển một chu thiên, vết thương trên người lại mắt trần có thể thấy khép lại. Từ Chu Dân kinh hãi, cái này đan dược công hiệu khó tránh quá nhanh chút. Có thể còn chưa kịp cao hứng quá lâu, hắn kinh ngạc phát hiện chân khí trong cơ thể bắt đầu không nhận chính mình khống chế, chân khí như lao nhanh nước sông, hướng về đan điền tụ tập. Chuyện gì xảy ra? Từ Chu Dân luống cuống, người tập võ sợ nhất chính là chân khí không bị khống chế bình thường xuất hiện trường hợp này, lớn nhất khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma. Chương 14, thuế biến chương 14, thuế biến có thể đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề, chính mình căn cơ rất ổn, vận hành cũng là đại chu thiên, làm sao sẽ đột nhiên dạng này? Liên tại Từ Chu Dân không biết rõ tình hình lúc, càng làm cho hắn sợ hai chuyện phát sinh. Chân khí cực dương nhanh biến mất, cảnh giới của mình trong chớp mắt liền đến ngũ phẩm, sau đó là tứ phẩm. Mồ hôi lạnh tại gò má trượt xuống, người luyện võ khả năng sẽ không sợ chết, nhưng tuyệt đối tiếp thụ không được chân khí sói mòn, cảnh giới rơi xuống. Nhưng mà Từ Chu Dân cái gì đều không làm được hắn không ngăn cản được chân khí sói mòn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có bao lâu thời gian, trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí biến mất không thấy gì nữa. Từ Chu Dân choáng váng, là thật choáng váng, loại này đả kích không khác lấy mạng của hắn. Hắn đầu óc trống rỗng, thậm chí đều quên chính mình đang làm cái gì. Rất lâu sau đó, Từ Chu Dân lấy lại tinh thần, đã từng thất phẩm đỉnh phong võ phu, bị ương cung 12 khí đổ, vậy mà khóc, khóc thương tâm gần chết. Không động quan bên trong Lý Tuyên đang chuẩn bị làm cơm trưa, liền nghe đến một trận bị khóc sói gào. Lý Tuyên rụt cổ một cái, cho rằng Từ Chu Dân kịp phản ứng chính mình cắt xén tiền công sự tình. Ân, không đúng, đây là cái gì? Trong phòng Từ Chu Dân đột nhiên không có âm thanh, liền tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình chân khí không có, trong đan điền ngược lại nhiều mấy sợi không hiểu khí. Khí này là tại đan điền chảy xuôi, hơi vận chuyển chu thiên, Từ Chu Dân liền cảm giác chính mình tựa hồ thay đổi đến không đồng dạng. Đứng dậy, Từ Chu Dân đối với không khí vung ra một quyền, bình thường một quyền lại đánh ra quyền phong. Từ Chu Dân miệng há lớn, khó có thể tin nhìn xem năm đấm. Võ phu nói cho cùng cũng là người, bọn họ có thể dùng chân khí tu luyện các loại bí tịch, cũng có thể dùng chân khí che chở nhục thân. Nhưng muốn bằng vào mượn một quyền liền đánh ra dạng này như thế, là tuyệt không thể nào làm được. Từ Chu Dân không xác định chính mình hiện tại là cái gì cảnh giới, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối so đỉnh phong thời kỳ chính mình cường. Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng rậm chiếu vào một đội trên xe ngựa. Xe ngựa đội ngũ rất dài, hơn 10 con tuấn mã đi tại hàng đầu, tả hữu còn có hộ vệ cầm đao cảnh giới bốn phương. Mà đội ngũ phía sau, chỉ có một con ngựa, một người. Lập tức ngồi một vị trung niên nam nhân, hắn râu lôi thôi, tóc hai bù xù, nhìn một cái chỉ có đôi mắt sạch sẽ trong suốt. Nam nhân thỉnh thoảng ngửa đầu chút xuống một cái lực hữu, uống xong còn muốn bẹp hai lần miệng. Thời tiết này quả thật để người thoải mái dễ chịu, Tuyền Linh sao không đi ra thấu đấu, cả ngày khó chịu tại trong lồng gỗ, cho dù tốt tiểu thư khuê các cũng muốn tối rơi. Nam nhân tiếng nói ngạng lớn, nói xong lại là một cái liệt tiểu chút xuống. Câu nói này nói xong, quanh mình hộ tống mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, tựa hồ rất sợ hãi Khổng Tuyền Linh đi ra. Sư phụ, ngài nếu là còn có rượu liền uống nhiều một chút, đem miệng chán. Buồng xe bên trong truyền đến tức giận âm thanh, tuy là tức giận, có thể âm thanh êm tai rất là linh động. Ha ha, nhắc tới, bầu rượu là có chút thấy đấy. Nam nhân xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhàn nhã nằm tại trên lưng ngựa, hoàn toàn không sợ rơi xuống. Buồng xe bên trong nhàn nhạt mùi thơm theo gió bay ra, Khổng Tuyền Linh ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, một cái tay kéo lấy tinh xảo gương mặt xinh đẹp, cả người nhìn xem rất là buồn chán. Phía trước 50 dặm chính là Bạch Lộ Thành, Bạch Lộ Thành bởi vì xương sớm gọi tên, nghe nói xương sớm nướng rượu, kinh đạo 10 phần, ngược lại lúc Tuyền Linh nhưng muốn giúp sư phụ làm ra nếm thử. Ngài già chính mình đi tìm thành chủ muốn, loại này mất mặt sự tình, ta không làm được. Khổng Tuyền Linh tức giận trả lời, nói xong kéo ra một góc màn xe nhìn ra phía ngoài. Nguyên Thiên Cương tiền bối, nơi này có tình huống. Một thất tuấn mã từ phía trước lao vụt một tới, lập tức người mặt lộ sợ hãi, tựa hồ là phát hiện cái gì không được sự tình. Nguyên Thiên Cương chậm rãi ngồi dậy, thúc vào bụng ngựa hướng về phía trước cưỡi đi. Chuyện gì ngạc nhiên? Nguyên Thiên Cương một bên cưỡi một bên nói, nhưng đột nhiên thanh âm của hắn ngừng lại, phản phất bị dừng lại. Cái này, đây là, sư phụ, làm sao vậy? Khổng Tuyền Linh hiếu kỳ, hỏi một câu lại không có được đến đáp lại. Nàng mở cửa màn, ló đầu ra ngoài, phát hiện tất cả mọi người đứng bất động mắt nhìn phía trước. Khổng Tuyền Linh không rõ ràng cho lắm, theo con mắt của bọn hắn chỉ xem đi, lập tức há to miệng. Phía trước là một cái vài chục trượng lớn hố sâu xung quanh đều là đứt rời mảnh gỗ vụn, có thể phân biệt ra được, cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Mà hố sâu nhìn một cái, luôn cảm thấy giống thứ gì, cũng không nhớ ra được. Tiền bối, phía dưới có đồ vật. Có mắt sắc người chú ý tới đáy hố thứ gì đang lóe ánh sáng, đội vàng nhắc nhở. Nguyên Thiên Cương nghe vậy nhìn, gặp sắc thực có đồ vật, thân thể nhảy lên liền nhảy xuống. Vừa mới đi xuống, Nguyên Thiên Cương liền nhíu mày, nơi này có rất nặng mùi máu tươi, quanh mình bùn đất còn có không ít vết máu. Không có vội vã đi kiểm tra lớp lóe vật, Nguyên Thiên Cương cúi đầu, đem chân rời đi, dưới bùn đất mặt đúng là một đống thịt nát. Mơ hồ trong đó, một cái to gan suy nghĩ xuất hiện, Nguyên Thiên Cương bước chân nặng nề, mỗi đi ra một bước, luôn có thể phát hiện không ít thịt nát. Đi đến lớp lóe vật phía trước, Nguyên Thiên Cương khom lưng đưa nó nhặt lên, tay chỉ là hơi tiếp xúc bùn đất, liền nhiễm lên vết máu. Không có để ý trên tay vết bẩn, Nguyên Thiên Cương nhìn chăm chú dò xét. Đây là một thanh kiếm mảnh vỡ, chủ tu kiếm đạo Nguyên Thiên Cương đối kiếm có thiên nhiên cảm giác, hắn đem mảnh vỡ cầm trong tay, liền có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng cùng thanh kiếm này chiến đấu qua. Không nghĩ nhiều nữa, Nguyên Thiên Cương đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía, ý nghĩ kia càng thêm chắc chắn. Nguyên Thiên Cương một chân chĩa xuống đất, cả người bay ra mặt đất, sau đó thân hình cũng ngừng, trên lưng ngựa bên trên lại lần nữa mượn lực. Thân hình hắn như một mảnh nhẹ lông vũ, hùng hậu nội lực đem hắn nâng tại một mảnh trên lá cây. Nguyên Thiên Cương đứng tại chỗ cao cúi đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt, hắn con ngươi đột nhiên co bảo. Đại Nhật Như Lai trưởng, không đúng, cái kia con lửa chọc làm không được loại này trình độ. Nguyên Thiên Cương ổn định tâm thần, huyền không tự cái kia con lửa chọc thực lực rất mạnh, nhưng không phải không hợp thói thường. Mà muốn đánh ra một trường này, thực lực của người kia có lẽ siêu thoát tại tông sư. Sư phụ, nhưng có phát hiện gì? Nghe đến Khổng Tuyền Linh âm thanh, Nguyên Thiên Cương lắc đầu, thân thể chậm rãi rơi xuống. Nơi đây khoảng cách Bạch Lộ Thành không xa, có lẽ đi liền có đáp án. Nguyên Thiên Cương không có đem chính mình suy đoán nói ra, nói xong lại lười biếng nằm tại trên lưng ngựa. Bên trong Bạch Lộ Thành, Hoắc Khâu Văn một đạo mệnh lệnh liền nguyên náo gà chó không yên, hộ vệ từng nhà tìm kiếm, làm sao bọn họ liền bắt người nào cũng không biết, làm sao sẽ có thu hoạch. Một đêm làm ở Mỹ, ngược lại bắt lấy mấy cái triều đình truy nã mao tặc, cũng coi là hai bay bạ gió. Trong phủ thành chủ, Hoắc Khâu Văn một đêm không có chợp mắt, thỉnh thoảng có gã sai vặt trước đến hồi báo tình hình, không khỏi hắn bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Tề Chiêu trở về rồi sao? Tề tiên sinh đêm qua ra khỏi thành phía sau liền không có trở về qua, nghĩ đến còn tại ngoài thành tìm kiếm. Hoắc Khâu huyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nghĩ tới lúc trước phái ra 6 người tiểu đội. Thành chủ không cần phải lo lắng, Tề tiên sinh thành danh đã lâu, cựu phẩm trong cao thủ đều là người nổi bật, muốn giết hắn chỉ có 3 vị tông sư có thể làm đến. Nghe đến gã sai vặt trấn an, Hoắc Khâu Văn vẫn không có thả lòng trong lòng. Theo thời gian chuyển rời, hắn đã sớm từ tức giận tỉnh táo lại. Chương 15, Vị Ương cung chương 15, Vị Ương cung quỷ dị đại hỏa, không phá nổi cửa sổ, biến mất nữ nhân, những này bất kỳ một cái nào đều không thể dùng lẽ thường giải thích. Hoắc Khâu Văn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy tất cả thủ đoạn đều không giống người làm. Đi, đem Tề Triều gọi trở về. Phải. Gã sai vật lĩnh mệnh, chân trước vừa đi, lại có hạ nhân đi vào bẩm báo. Đại nhân, ngoài thành có tiếng người xưng là của chủ, muốn vào thành. Không độc quan, Lý Tuyên lại lần nữa khôi phục lại buồn bực ngán ngẩm bên trong. Mấy ngày nay, Lý Tuyên nguyên lai tưởng rằng chính mình bại lộ một chút thực lực, hương hỏa sẽ tràn đầy một chút, có thể vừa bận ngược lại, liên tiếp 3 ngày đều không có người đến qua. Ghế đu lắc lư, phòng bếp sinh ra khói bếp, từ chu dân thân ảnh chính không ngừng bận rộn. Tại ngày đầu tiên lúc thương thế của hắn liền khôi phục, từng trải qua Lý Tuyên đủ loại thủ đoạn, hắn hoàn toàn không có chạy trốn tâm tư, ngược lại muốn lưu lại. Đi ngang qua một phen lôi kéo, từ chu dân lấy mỗi ngày 2 tiền đại giới, thành công ở tại Tây Sương phòng, đồng thời trong đạo quan việc vật đều từ hắn phụ trách. Đối với loại này dùng tiền đi làm châu ngựa, Lý Tuyên quả thực cười nở hoa, mặc dù từ chu dân nấu cơm trình độ còn có chờ đề cao, nhưng đều không trọng yếu. Đạo trưởng, ta trở về. Ghế đu đình chỉ lắc lư, Lý Tuyên nửa mở mắt nhìn thấy một cái cây hồng bị chuột chạy vào. Bảo Nhi bên kia thế nào? Ai, cả ngày sầu não bất ức. cũng còn tốt có Hoắc Cương xuất khí, không phải vậy nàng sợ là muốn điên mất. Tiểu Hoàng thở dài, không có ai biết, Hoắc Cương cũng chưa chết tại trận kia trong hỏa hoạn. Tiểu Hoàng tại tối hậu quan đầu đem hắn mang đi, đồng thời đưa đến Hàn Thịnh. Ba ngày qua, Thiết Bảo Nhi đem cừu hận phát tiết, Hoắc Cương trôi qua sống không bằng chết. Đạo trưởng ta tức không nhịn nổi, thật muốn đi diệt Hoắc gia cả nhà, thay Bảo Nhi báo thù. Tiểu Hoàng tức giận bất bình, Hoắc gia còn không thể diệt, diệt Hoắc gia, Bảo Nhi trong lòng cuối cùng một chút hy vọng sống liền không có. Một cái đối nhau không có chút nào quyến luyến người, không thể mất đi mục tiêu, cho dù cái mục tiêu này là cừu hận. Qua ít ngày ta sẽ dạy hắn phương pháp tu hành. Lý Tuyên nói xong lại lần nữa nhắm mắt lại, nâng lên Thiết Bảo Nhi hắn tâm tình rất nặng nề. Đạo trưởng có ý tứ là giữ lại Hoắc gia để Bảo Nhi đích thân độc thủ. Lý Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, không có trả lời. Tiểu Hoàng túi đầu yếu ớt thở dài, hắn từ đầu đến cuối đối Bảo Nhi gặp phải canh cánh trong lòng, chỉ cần Lý Tuyên ra lệnh một tiếng, hắn tuyệt sẽ không do dự lập tức diệt Hoắc gia. Bây giờ nghe lời giải thích này, Tiểu Hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, ngày hôm qua Hoàng Hoa trấn ra đại sự, nghe nói trên trấn 160 dư hộ, hơn 400 người không một người sống. Tiểu Hoàng đột nhiên nhớ tới lúc nghe được thông tin, chuyển lời cho Lý Tuyên. Biết là ai làm sao? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, Viên Lãng thân là bản sứ huyện thừa, trong đêm đi điều tra. Có lẽ ta biết là ai làm. Từ Chu Dân âm thanh đột nhiên vang lên, Lý Tuyên cùng Tiểu Hoàng đồng thời ghé mắt, phát hiện hắn đang bưng một đĩa đồ ăn kinh ngạc đứng tại cách đó không xa. Thời gian này tiết điểm, có thể làm ra loại này sự tình, chỉ có vị ương cung khí đồ bên trong cái người điên kia. Lại lần nữa nghe đến vị ương cung, Lý Tuyên lập tức tới hào hứng. Lần trước hỏi một nửa bị chậm trễ, phía sau lại quên. Ngươi biết cái gì, nói một chút. Từ Chu Dân do dự một chút, trong lòng tựa hồ hạ quyết định gì đó. Vị ương cung là Yến Quốc ba vị tông sư một trong Nam cung cần tạo dựng, khai phái đến nay 21 năm, cách mỗi 3 năm liền sẽ tiến hành một lần tuyển cử. Tuyển cử mục đích chính là khí đồ cái này thân phận. Lý Tuyên ngạc nhiên, hắn đối khí đồ lý giải một mực là vứt bỏ ý tứ, làm sao nghe từ Chu Dân lời nói, tựa hồ khí đồ thân phận địa vị không hề tầm thường. Lý Tuyên phản ứng toàn bộ đều rơi vào trong mắt từ Chu Dân, hắn cười khổ một tiếng tiếp lấy giải thích. Khí đồ còn có một cái tên, gọi là cung trông coi. Mà khí đồ chi danh cũng là vị ương cung cố tình làm, đạo trưởng đoán xem vì sao phải làm như vậy. Lý Tuyên suy tư một lát, nhíu mày, thăm dò tính mở miệng. Chẳng lẽ là khí đồ cần muốn làm cái gì thiên lý nan dung sự tình, vì ngăn chặn thông thả mọi người ngôn luận, mới tận lực đối ngoại tuyên bố khí đồ. Từ Chu Dân chỉnh trọng gật đầu, không nghĩ tới đạo trưởng thêm chút chỉ điểm liền có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt. Vị ương cung nội bộ tuyển cử ra khí đồ còn muốn kinh lịch khảo hạch, mỗi một giới khí đồ chỉ có thể lưu lại 3 người. Mà cái gọi là khảo hạch, nhưng thật ra là một sự rèn luyện. Cũng là vị ương cung cùng triều đình nắm giữ quyền nói chuyện người, đạt tới một loại nào đó hợp tác. Loại này lịch luyện là 2 triều, vị ương cung tiến hành khí đồ tuyển chọn, triều đình dùng để luyện binh. Nghe đến cái này Lý Tuyên mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ tới một cái từ. Diễn tập. Tất nhiên là diễn tập, làm sao sẽ có Hoàng Hoa trấn thảm án. Từ Chu Dân lắc đầu, trầm giọng giải thích, bởi vì phía trước mấy lần quan phủ lá mặt lá trái không xuất lực, về sau không biết là tên hôn đản nào nghĩ ra một chiêu đùa giả làm thật. Lý Tuyên nhíu mày, nghe nói như thế hắn nháy mắt hiểu được. Cái gọi là đùa giả làm thật, chính là vị ương cung khí đồ thật đi cướp bóc đốt giết, từ đó để không biết rõ tình hình quan phủ tiến đến vây quét. Theo đảng triều đình vậy mà lại cho phép loại này sự tình phát sinh, dùng yến quốc con dân máu đến luyện binh. Lý Tuyên nghĩ đến Hồ An, nếu như không phải Vương Thiên Tiêu nhận ra hắn công pháp. Không đúng, Vương Thiên Tiêu khẳng định là biết trong đó nội tình. Cũng chính là nói, vị ương cung cùng triều đình cầu thả, cũng không phải là cái gì bí mật. Mà vị ương cung đến nay cử hành bảy giới còn không có gián đoạn, đủ để chứng minh cái gọi là giang hồ, đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Chân chính bị mơ mơ màng màng, là bị xem như xúc vật giết bình dân. Biết được vị ương cung trận tướng, Lý Tuyên tâm tình là phức tạp. Hắn là một cái kẻ ngoại lai, đối với Yến quốc không có lòng cảm mến, nhưng loại này sự tình hắn vẫn như cũ cảm thấy hoang đường. Không chỉ là hoang đường triều đình, còn có thờ ơ lạnh nhạt võ lâm. Nhưng vì cái gì muốn đổ sát một chấn bách tính? Tiểu Hoàng lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Động tĩnh càng lớn, không phải càng có thể thu được cao tầng quan tâm sao? Từ Chu Dân tự giễu cười một tiếng. Tiểu Hoàng yên lặng, không nghĩ tới lý do như thế giản dị tự nhiên. Từ Chu Dân gật đầu, lần này vị ương cung 12 người, phần lớn còn có chút lương tri. Cái kia Hồ An cướp bóc, mặc dù dính nhân mạng, cũng là tại bị phát hiện phía sau bất đắc dĩ tạo thành. Mà ta càng là tại xuất cung phía sau cẩn thận chặt chẽ, 2 tháng qua cướp một chỗ trại duy trì sinh kế, cũng không thương tới vô tội. Có thể làm ra như vậy cực kỳ bi thảm chuyện ác, chỉ có vị kia con mụ điên hạ bình bình. Từ Chu Dân nói xong, đột nhiên phát hiện không động quan nội khí phân có chút vi diệu, Tiểu Hoàng vô cùng ngạc nhiên, Lý Tuyên nhưng là nhìn xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi là vị ương cung người? Lý Tuyên liếm môi một cái, trong mắt kia sáng càng lớn mấy phần. Bị Lý Tuyên loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, Từ Chu Dân nhịn không được dùng mình một cái, hắn đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền nghĩ sai, Lý Tuyên căn bản không biết chính mình thân phận, mà vừa rồi cái kia lời nói, không khác tự bạo. Đạo trưởng, cái kia Hồ An thưởng bạc có 20 lượng. Tiểu Hoàng chuyển động gian rảo con mắt nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Tuyên minh bạch nó ý tứ, sở dĩ hai mắt tỏa ánh sáng, liền là nghĩ đến tầng này. Nếu như chính mình đem Từ Chu Dân đưa đi nha môn, có lẽ cũng không ít thưởng bạc. Từ Chu Dân vô ý thức lui lại một bước, Tiểu Hoàng lời nói hắn cũng kịp phản ứng, tại nhìn Lý Tuyên vẻ mặt đó, hắn rất vững tin Lý Tuyên có thể vì 20 lượng đem chính mình trói lại. Chương 16, Hoa Cúc trấn chương 16, Hoa Cúc trấn đạo trưởng, ngươi khác xúc động, ta kiếp là một chỗ thổ phỉ trại, triều đình đồng thời không đối ta tiến hành truy nã, dù cho ngươi đem ta trói lại, cũng lĩnh không đến tiền thưởng. Ngươi đi ra 2 tháng không phạm tội, xứng đáng bị ương cung khí đồ danh hiệu sao? nhanh, hiện tại liền. Lý Tuyên lại nói một nửa liền ngừng lại, chính mình đây là tại xui khiến phạm tội, làm sao có thể vì 20 lượng hưởng chú ý bách tính tính mệnh. Nói đi, ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu bạc đến phong bế miệng của ta?
A.
Từ Chu Dân trợn tròn mắt, hoa phong chuyển quá nhanh, lập tức không có kịp phản ứng. Đây là dọa dẫm, trần trụi dọa dẫm. Đạo trưởng, ta cũng không có bao nhiêu bạc ở trên người, 20, 30 lượng bạc ngân.
Được.
Có kẻ mặc cả quá trình rất nhanh, nhanh đến Từ Chu Dân sảng khoái đáp ứng, Lý Tuyên ngược lại cảm thấy thua thiệt. Lý Tuyên không biết là, Từ Chu Dân xác thực chỉ cướp sạch một cái thổ phỉ trại, mà chỗ kia trại tích chứa đều là hoàng kim. Ban đầu Từ Chu Dân nói tới 20 lượng, đơn vị là hoàng kim. Nếu như việc này để Lý Tuyên biết, đoán chừng có thể tức giận thổ huyết. Tất nhiên ngươi là vị ương cung người, có lẽ có biện pháp liên hệ đến những người khác đi. Lý Tuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi thăm. Từ Chu Dân đang muốn trả lời, gặp Lý Tuyên một bộ không có hảo ý dáng dấp lập tức đoán được hắn muốn làm cái gì. Là có thể liên lạc lên, bất quá đạo trưởng muốn đem bọn họ tận diệt, sợ sẽ chọc giận vị ương cung. Dù sao, Lý Tuyên xua tay đánh gãy Từ Chu Dân, vị ương cung có tu tiên giả sao? Vẫn là phía sau có tu tiên giả xem như chỗ dựa. Từ Chu Dân nháy mắt không hiểu cho nên, tu tiên giả? Đạo trưởng nói là tông sư bên trên huyền diệu cảnh giới sao? Lý Tuyên trợn nhìn Từ Chu Dân một cái, xem ra vị ương cung dạng này thế lực đều tiếp xúc không đến tu tiên giả thế giới. Ngươi bây giờ liền tính nửa chân bước vào tu tiên, tất nhiên vị ương cung không có bối cảnh như vậy, ngươi yên tâm to gan làm liền tốt. Chuyện này thành, ta miễn ngươi 3 ngày phí ăn ở. Phía sau Từ Chu Dân hoàn toàn không nghe lọt ai, hắn gần nhất một mực không rõ ràng mình rốt cuộc tính là gì cảnh giới. Hiện tại Lý Tuyên nói như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình võ phu đường không đồng dạng. Đừng ngốc lấy, ăn qua cơm theo ta cùng nhau đi Hoàng Hoa Trấn. Trong miệng ngươi cái kia ác nữ làm dạng này sự tình, sợ sẽ còn hành hung, chúng ta muốn trước một bước tìm tới nàng. Đạo trưởng, nữ nhân kia nếu như tại giết một chấn, thừa bạc chẳng phải là cao hơn, ta lại cảm thấy không cần trước ra tay với nàng. Tiểu Hoàng ở một bên quên đủ. Lý Tuyên nhìn Tiểu Hoàng một cái, lại nhìn về phía Từ Chu Dân. Ngươi cảm thấy? Từ Chu Dân sững sờ, không biết Lý Tuyên lời này là đang thử thăm dò vẫn là cái gì, suy nghĩ một chút phía sau gật đầu trả lời. Ta cảm thấy hoàng gia nói rất đúng, dựa theo cái kia nữ nhân điên tính cách, có thể sẽ đem động tinh ồn ào thật lớn một chút. Nàng đối thạch xung vị trí, tình thế bắt buộc. Nghe đến câu trả lời này, Lý Tuyên trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn không biết cái này thế giới làm sao vậy, vì cái gì có thể đem người không lo người? Chẳng lẽ các ngươi đều cảm thấy, một chấn mây trăm cửa ra vào tính mệnh cùng thượng bạc đồng giá? Nếu như tính mệnh bị công khai đi giá, các ngươi cũng bất quá chỉ là 20 lượng. Lý Tuyên nói xong chưa đi ăn cơm, mà là vào đại điện lấy ra 3 cây hương, đốt phía sau cắm vào lư hương, giải rác khói xanh hướng về Tĩnh Giang lướt tới. Hoàng Hoa Trấn, phấn hồng thượng dược phủ kín ở nông thôn đường nhỏ, trên không thỉnh thoảng có hoa cánh nhảy múa, sau đó rơi vào gạch xanh bên trên. Vốn nên cây khô gặp mùa xuân tiết, nương theo cánh hoa tàn lụi, lộ ra điều hiệu bị thương. Đại lộ bên trên, mấy chục đạo bóng người xách theo thùng gỗ từng lần một cọ rửa vết máu. Viên Lãng cặp mắt sưng đỏ, đẩy một khung xe ba gác chậm rãi tiến lên. Trên xe ba gác có vải đỏ che đậy, tại vải đỏ bên trên còn có thể nhìn thấy một chút trắng như tuyết, xem ra trước đó đây là một tấm vải trắng. Viên Lãng phảng phất không biết để ngoài, một lần đẩy xe ba gác du tẩu trên đường phố. Đây đều là hắn quản lý hạ bách tính, có tuổi nhỏ cơ hồ là chính mình nhìn xem lớn lên, có lao giả cơ khổ cả đời, coi hắn xem như nửa cái nhi tử. Nhưng mà chỉ là một ngày, toàn bộ không có. Viên Lãng hận, đến tột cùng là như thế nào phát rồ xuất sinh, có thể đối hơn 400 tính mệnh thống hạ sát thủ. Hoàng Hoa Trấn bên ngoài, hơn 10 con tuấn mã chậm rãi lai tới. Tiếng vó ngựa tại yên tĩnh Hoàng Hoa Trấn đặc biệt vang dội, mọi người dừng lại trong tay động tác cùng nhau nhìn hướng phía lối vào. Những người này chính là trước đó không lâu đi hướng Bạch Lộ Thành Nguyên Tiên Cương cùng Khổng Tuyền Linh. Khổng Tuyền Linh ngửi không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi có chút buồn nôn, lụa trắng phía sau gương mặt xinh đẹp đều hơi trắng bệnh. Sư phụ, những này thật là vị ương cung làm sao? Khổng Tuyền Linh thấp giọng hỏi thăm. Nguyên Thiên Cương dâu lôi thôi nhìn không ra cảm xúc, hắn chỉ là yên lặng gật đầu, con mắt bình thản như nước. Vị ương cung quá mức, người hành hung ta nhất định để hắn đền tội. Ngươi cảm thấy là vị ương cung quá mức sao? Mà ta nhìn thấy chính là nát đến căn bên trong triều đình. Nguyên Thiên Cương nhìn chằm chằm bên dưới Khổng Tuyền Linh, một mình điều khiển ngựa hướng tiểu trấn đi đến. Khổng Tuyền Linh không phản bắt được, nhìn xem trống rỗng đường phố không biết suy nghĩ cái gì. Người đến người nào, nơi đây tạm thời phong tỏa, những người không liên quan nhanh chóng tối lui. Có nha dịch quá lớn. Nguyên Thiên Cương ngồi ở trên ngựa, từ bên hông lấy xuống một khối vàng dòng lệnh bài, tùy ý ném qua. Nha dịch tiếp nhận lệnh bài, hơi chút dò xét, chỉ thấy lệnh bài chính diện khắc lấy một đầu sinh động như thật bốn trảo kim long bên trong có một cái bắt mắt chữ vương, lệnh bài mặt sau chỉ có hai chữ, Tĩnh Giang. Bái kiến đại nhân. Nha dịch đuổi vội vàng quỳ xuống đất, hai tay đem kim bài thật cao nâng lên. Nơi xa Viên Lãng nhìn thấy một màn này, cẩn thận từng ly từng tí đem xe ba gác nhấc lên, cái này mới chạy tới. Đại nhân, bọn họ là Tĩnh Giang vương người. Nha dịch nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe nói như thế Viên Lãng đối với Nguyên Thiên Cương chắp tay thi lễ, hạ quan không động trấn huyện thừa Viên Lãng, gặp qua đại nhân. Nghe đến không động chấn ba chữ, trong mắt Nguyên Thiên Cương sáng lên, lại không nói thêm gì. Ta khắp nơi nhìn xem, các ngươi tiếp tục. Trên đường phố Viên Lãng đám người lại lần nữa công việc lưu đủ lên, Khổng Tuyền Linh không có bại lộ thân phận, nàng du tẩu tại Hoàng Hoa Trấn tâm tình kiềm chế. Khi đi ngang qua một chỗ cánh đồng hoa lúc Khổng Tuyền Linh có chút ngây người, thực dược đẹp không kém hơn mẫu đơn, mà dạng này hoa lại nở rộ tại Tu La địa ngục bên trong. Cùng lúc đó, một cánh hoa theo thanh phong bay ra cánh đồng hoa, bay qua khu phố, cuối cùng rơi vào một vị thanh niên đạo sĩ bả vai. Lý Tuyên gỡ xuống bả vai cánh hoa, phát hiện phía trên mang theo một chút vết máu. Sau đó ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, nơi này chính là Hoàng Hoa Trấn. Lý Tuyên bên cạnh, Từ Chu Dân ánh mắt tan rã, nước bọt theo khỏe miệng trượt xuống. Nửa phần thời gian phía trước bọn họ còn tại không động quan bên trong, lúc này lại tại Hoàng Hoa Trấn. Xuất phát lúc Lý Tuyên một tay bắt lại hắn bả vai, chỉ là một cái bay bọn, Từ Chu Dân trước mắt tình cảnh phi tốc thay đổi, từng trận gió mạnh thổi hắn gò má đau nhức. Cái tốc độ này vẫn là Lý Tuyên tận lực áp chế, hắn sợ Từ Chu Dân không chịu nổi sức chịu nén, chết bất đắc kỳ tử ở trên đường. Dù vậy, Từ Chu Dân não cũng không thể chịu nổi, hắn lúc này não một mảnh hỗn độn, cùng ngớ ngẩn không được gì. Chương 17, Giang Nam đầu kiếm chương 17, Giang Nam đầu kiếm Lý Tuyên đồng thời không có vội vã tiến vào Hoàng Hoa Trấn, lúc này vào lúc giữa trưa mặt trời chói chang trên không, Lý Tuyên đứng tại ngoài trấn nhỏ liền phát giác được một cỗ khí âm hàn đánh tới. Vô Lượng Tiên Tôn. Lý Tuyên miệng phun một câu nói ngữ, âm khí tránh lui. Trên đường phố mới vừa bận rộn không bao lâu nha dịch gặp lại có người đến, còn tưởng rằng lại là một vị đại nhân vật nào đó, có thể nhìn đến đối phương chỉ là cái đạo sĩ, liền muốn lên đi xua đuổi. Nơi xa Viên Lãng vừa vận đẩy xe ba gác trở về, hắn liếc mắt liền thấy được Lý Tuyên, đội vàng bước nhanh chạy tới. "Tiểu Tuyên, Viên đại nhân." Hai người hàn huyên một câu xem như là bắt chuyện qua, Viên Lãng đồng thời không có bởi vì Lý Tuyên lần trước hiện ra năng lực mà sinh ra xa lánh, vẫn như cũ đem hắn xem như tiểu bối đến đối đãi. "Sao ngươi lại tới đây?" Nghe Hoàng Hoa Trấn thẳng kịch, ta chuyên tới để nhìn xem, không biết có cái gì có thể giúp một tay. Viên Lãng nhìn một phía, lắc đầu thở dài một tiếng, đang muốn từ chối lại nhìn về phía Lý Tuyên. Hoàng Hoa Trấn 476 cửa ra vào chết thảm, Tiểu Tuyên có bằng lòng hay không đưa bọn hắn đoạn đường. Lý Tuyên biết Viên Lãng nói đưa là có ý gì, dù cho hắn không nói, Lý Tuyên cũng sẽ làm như vậy. Tối nay bần đạo vì bọn họ làm pháp sự, trước đó cần cho bọn họ một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Viên Lãng ngạc nhiên. Để hung thủ đến tế điện vong hồn. Làm thế nào? Cần ta làm những gì? Nghe đến cái này trả lời chắc chắn Viên Lãng thân thể run lên, hắn là thật muốn tóm lấy hung thủ, không vì lên trước, không vì công danh, chỉ vì một cái công đạo. Viên đại nhân không cần làm cái gì, đem các hương thân hảo hảo an táng a, ta đi chuẩn bị một phen. Lý Tuyên nói xong liền mang theo Từ Chu Dân đi xa, lưu lại Viên Lãng đắng chát cười một tiếng. Giờ khắc này hắn mới phát hiện chính mình chỉ là một cái nho nhỏ huyền thừa, không có năng lực, không có quyền thế, hắn một lòng thủ hộ bách tính quay đầu lại cái gì đều không làm được. Hoàng Hoa Trấn bên trên, Lý Tuyên bước chân đi rất chậm, dính liền tại đá xanh trên đường vết máu trải qua mấy lần cọ rửa vẫn như cũ lưu lại một chút loang lổ. Đạo trưởng ta có một chuyện không hiểu. Từ Chu Dân theo sau lưng, hắn nhìn ra Lý Tuyên tâm tình không phải rất tốt, trong lòng rất là khó hiểu. Nói, đạo trưởng thế nhưng là đang vì những này chết đi dân nghèo khó chịu. Ta không nên khó chịu sao? Lý Tuyên ngừng lại bước chân quay đầu nhìn hướng Từ Chu Dân, hắn trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Từ Chu Dân vậy mà lại hỏi như vậy. Từ Chu Dân thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ đến chuyện cũ. Sau đó khẽ cười một tiếng. Đạo trưởng mặc dù thực lực cường đại, lại kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bọn họ chỉ là dân nghèo, dù cho tính là người, đó cũng là không có chút giá trị người. Tiến quốc hoặc là thiên hạ, chính là không bao giờ thiếu người. Có người bị nô dịch, có người bị mua bán, bọn họ thậm chí không bằng súc vật. Tại người đương quyền trong mắt, chỉ có lợi ích, mách tính gì đó đều là đồng giá trao đổi công cụ mà thôi. Thương vong, đây chẳng qua là một con số, không đáng bất luận cái gì thương hại, bằng lãnh chữ số. Cho nên, ta không nên vì một con số mà khó chịu phải không? Lý Tuyên cảm thấy có chút buồn cười, cười phen này lời nói vô căn cứ. Từ Chu Dân lắc đầu, có ít người sinh ra chính là công cụ, bọn họ sứ mệnh chính là tại một ngày nào đó bị người sử dụng. Muốn không trở thành công cụ, liền muốn cố gắng ra bên ngoài leo, hoặc là bỏ vào triều đình, hoặc là bỏ vào võ lâm. Bọn họ cùng ta không thân chẳng quen, ta sẽ không trách trời thương dân, lại càng không có người làm bọn họ tiếc hận, vị yêu huyện thừa làm bộ làm tịch, còn không phải là bởi vì Hoàng Hoa Trấn tại hắn quản lý. Thiên hạ chi lớn, dạng này sự tình gần như mỗi ngày đều tại phát sinh, làm sao không thấy hắn là phương xa thương xót. Lý Tuyên yên lặng, hắn không là nói không lại Từ Chu Dân, chỉ là không muốn tranh luận. Tư tưởng của một người sẽ theo thời đại dòng lũ mà thay đổi, đồng thời, trắng cùng đen giới hạn cũng sẽ thay đổi đến mơ hồ. Lý Tuyên tâm tình rất nặng nề, hắn không phải một cái lạm người tốt, thậm chí có đôi khi đều hoài nghi mình là lãnh huyết. Dù cho dạng này, hắn từ đầu đến cuối không thể lý giải, cái này thế giới vì sao lại thay đổi đến như thế chết lặng. Dân nghèo e ngại quyền thế không dám sinh ra lòng phản loạn, người đương quyền lãnh huyết, không đem bách tính là người. Ngược lại là người dạng này Viên Lãng, lại thành dị loại. Có lẽ Viên Lãng sở tác sở vi, những người kia cũng sẽ an bài một cái tự nhận là hợp lý động cơ. Bọn họ là người, ta cũng là người, các ngươi cũng là, người với người không có gì khác biệt. Có người nói qua, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Từ Chu Dân thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, không tự giác tự nói một tiếng. Tốt một cái vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, đạo trưởng lần này ngôn luận, khiến người khâm phục. Một đạo linh động âm thanh từ chỗ góc cua truyền đến, ngay sau đó Khổng Tuyền Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đi ra. Lý Tuyên cũng không ngoài ý muốn nữ tử xuất hiện, hắn rất sớm đã phát giác được đối phương đang chống nghe, chỉ bất quá không để ý đến. Vô tâm chi ngôn mà thôi. Lý Tuyên qua loa đáp lại, không hề chuẩn bị cùng đối phương có quá nhiều gặp nhau. Đạo trưởng có như thế kiến giải độc đáo, không biết sư thừa nơi nào. Khổng Tuyền Linh hiếu kỳ hỏi thăm. Không độc quan. Lý Tuyên nói xong liền muốn rời khỏi, có thể Khổng Tuyền Linh tựa hồ có ý nghĩ gì, nàng theo sát Lý Tuyên bộ pháp. Đạo trưởng đại tài, không biết có thể nguyện vì thiên hạ này làm những gì. Lý Tuyên bước chân không ngừng, không có trả lời nàng. Theo Lý Tuyên, đây chính là một câu nói nhảm. Cái này nát đến trong xương thiên hạ có thể làm cái gì, tạo phản sao? Lý Tuyên cũng không tin tưởng, chính mình lật ngược một cái vương triều, những cái kia ẩn nấp tại một chỗ tu tiên đại năng có thể ngồi được vững. đạo trưởng ngươi chậm một chút, không bằng suy nghĩ một chút đi theo ta, là lê dân bách tính làm chút hiện thực. Đạo trưởng xưng hô như thế nào?
Đạo trưởng.
Lý Tuyên bộ pháp dần dần tăng nhanh, cái chán che kín hắt tuyến. Không biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân có phải bị bệnh hay không, làm sao giống như con rồi ong ong không ngừng.
Còn có, chính mình cùng ngươi rất quen sao, ngươi cái này như quen thuộc tính cách là ai dạy ngươi?
Từ Chu dân ở một bên nghe lấy đều có chút phiền, có thể Lý Tuyên không có động thủ trục xuất, hắn cũng không tiện nhúng tay.
Hoàng Hoa trấn bờ sông, từng hàng bày ra chỉnh tề thi thể nằm thẳng trên mặt đất. Nguyên Thiên Cương ngồi tại bên bờ nhìn chăm chú mãnh liệt nước sông, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót vào liệt hữu. Nơi xa Lý Tuyên ba người chậm rãi đi tới, Nguyên Thiên Cương lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, thấy người tới là Khổng Tuyền Linh liền muốn tiếp lấy ngắm cảnh, nhưng đột nhiên tuổi trẻ đạo sĩ thân ảnh hấp dẫn tất cả lực chú ý Nguyên Thiên Cương nhìn chằm chằm Lý Tuyên, vậy mà phát hiện chính mình nhìn không thấu đối phương bản lĩnh. Lý Tuyên cảm nhận được có người nhìn chính mình, đồng dạng nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhíu mày. Đối diện người kia trong cơ thể không có chân khí lưu chuyển, cũng tra xét không đến sóng linh khí. Có thể nói hắn cùng phàm nhân không có gì khác biệt, có thể cảm giác nói cho chính mình, người kia không đơn giản. Mặc dù chưa nói tới uy hiếp, nhưng ít nhất cũng có 5-60 cái hồ an thực lực.
Nguyên Thiên Cương. Bên cạnh truyền đến kinh hô, Từ Chu dân trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn hướng bờ sông.
Tốt quen thai danh tự.
Trong lòng Lý Tuyên suy tư, một cái nghe đồn bị hắn nhớ tới. Lúc trước xuyên qua lúc đến, liền nghe đến trà lâu có người thảo luận Giang Nam kiếm bài kết anh thành công, hình như chính là gọi cái gì Nguyên Thiên Cương.
Chương 18, vạn mèo tâm lý chương 18, vạn mèo tâm lý sư phụ, vị này là không động quan Lý Tuyên đạo trưởng.
Ba người tới gần, Khổng Tuyền Linh dẫn đầu giới thiệu.
Lý Tuyên cùng Nguyên Thiên Cương đối mặt, nhìn đối phương dâu lôi thôi bên ngoài hình tượng, trong lúc nhất thời liền tưởng đến lão tăng quét rác. Dù sao cái này trong tiểu thuyết, dung mạo càng bình thường, thường thường thực lực càng như bức. Bên kia Nguyên Thiên Cương bất động như tùng, nhưng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, chỉ là gốc râu cằm che kín cả khuôn mặt, để người nhìn không ra cảm xúc. Nguyên Thiên Cương ở trong mắt Lý Tuyên nhìn thấy mênh mông càn khôn, chính mình như giọt nước trong biển cả mịt mù cực kỳ nhỏ.
Xin ra mắt tiền bối.
Từ Chu dân đối với Nguyên Thiên Cương cung kính thi lễ.
Âm thanh đem Nguyên Thiên Cương ánh mắt kéo về, Nguyên Thiên Cương tùy ý gật đầu xem như là đáp ứng.
Chỉ là dư quang thoáng nhìn lúc, ngạc nhiên phát hiện đạo sĩ bên cạnh người này chính mình cũng nhìn không thấu.
Không đúng, 10 phần có 12 phần không đúng.
Nguyên Thiên Cương nhíu mày.
Người là ai?
Nguyên Thiên Cương hoài nghi.
Từ Chu dân vô ý thức trả lời, có thể lời đến khóe miệng liền bị nuốt trở vào.
Nơi này là Hoàng Hoa trấn, những người khác khả năng không biết thủ phạm, Nguyên Thiên Cương tất nhiên biết nội tình.
Chính mình ngay trước mặt bọn họ nói là vị ương cung người, có thể hay không bị đánh chết cho hà giận.
Nhất là nữ nhân này, nhìn xem một bộ nhiệt tình dáng dấp.
Văn bối Từ Chu dân, không động quan tạp dịch.
Lý Tuyên kinh ngạc nhìn hướng Từ Chu dân, không có nghĩ tới tên này não đột nhiên linh quang đi lên.
Khác nói mỏ, Tam Thanh tổ sư cũng không có nhận bên dưới ngươi.
Hắn là vị ương cung 12 khí đổ một trong.
Lý Tuyên trước mặt mọi người phá, trực tiếp nói Từ Chu dân thân phận nói ra.
Đạo trưởng ngươi lừa ta.
Tiếng nói rơi, Từ Chu dân thân thể run lên, rõ ràng cảm nhận được một luồng hơi lạnh bước tới, còn tốt đầu nguồn là Khổng Tuyền Linh.
Ngươi vậy mà là vị ương cung người, đạo trưởng biết rõ thân phận của hắn, vì sao muốn dung nạp?
Khổng Tuyền Linh vén tay áo lên, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Chu dân, nhưng đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại chất vấn lên Lý Tuyên.
Lý Tuyên nguyên bản ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, đều chuẩn bị nhìn một màn cho hay, không nghĩ tới nữ nhân này tư duy như vậy nhảy thoát, trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Vị ương cung khi nào ra ngươi nhỏ như vậy bối phận, sao không thấy trong cơ thể ngươi có chân khí lưu chuyển?
Nguyên Thiên Cương nhìn chăm chú Từ Chu dân.
Văn bối có một ít kỳ ngộ, ẩn giấu đi chân khí trong cơ thể.
Từ Chu dân không nói ra tình hình thực tế, lo lắng Lý Tuyên lại bởi vậy không thích.
Nguyên Thiên Cương hoài nghi, trên giang hồ có cùng loại với ẩn tàng khí tức cấm pháp, nhưng tính hạn chế rất lớn.
Chính mình thân là tông sư, còn không có gì có thể giấu giếm được hắn.
Chỉ là trước mắt hai người này rất cổ quái, chẳng lẽ là ma tu?
Đạo trưởng lần này chưa đến, thế nhưng là vì Hoàng Hoa trấn một chuyện.
Nguyên Thiên Cương không tại xoắn xuýt, ngược lại nhìn hướng Lý Tuyên.
Chính là vì tập hung mà đến.
Đạo trưởng nhưng có thủ đoạn, vụ án phát sinh đến nay một ngày một đêm, hung thủ sớm đã không biết tung tích.
Nguyên Thiên Cương thăm dò hỏi thăm, cũng muốn nhìn xem thủ đoạn của đối phương đến tuột cùng xuất từ môn phái nào.
Thủ đoạn tự nhiên có một ít.
Lý Tuyên nói xong đối Từ Chu dân ném đi một ánh mắt, Từ Chu dân ngầm hiểu chạy đến một cỗ thi thể bên cạnh kiểm tra lên vết thương.
Kỳ thật cũng không cần phải phiền phức như thế, xác nhận thủ đoạn của hung thủ có rất nhiều, Lý Tuyên cũng không muốn trước mặt người khác hiện thánh mà thôi.
Sau một hồi khá lâu, Từ Chu dân kiểm tra hơn 10 bộ thi thể, đối với Lý Tuyên nhẹ gật đầu.
Lý Tuyên thấy thế hai mắt đột nhiên đóng chặt, thời gian tại chảy ngược, Hoàng Hoa trấn một vài bức hình ảnh xuất hiện trong đầu.
Sáng sớm, cùng với Hoa Thược dự hương, vất vả cần cù ông nông dân bọn họ sớm rời giường. Chúng phụ nhân ở nhà chuẩn bị cơm nước, có người xử lý cánh đồng hoa, có hài đồng tại đầu đường chơi đùa.
Hoàng Hoa trấn bên ngoài, một vị tuổi chừng 30 mê hồn nữ nhân chậm rãi đi tới.
Nữ nhân quần áo tả tơi khí tức bất ổn, một ghế ngồi đỏ thấm giao nhau tóc dài tản tại sau lưng, mặt trời mới mọc rơi xuống, tóc dài lộ ra đỏ thắm quỷ quyệt.
Lúc này có mấy cái phụ nhân đi qua, nhìn thấy nữ nhân bộ dáng chật vật vội vàng tiến lên hỏi han ân cần.
Sau đó nữ nhân bị mang về nhà bên trong, phụ nhân tìm đến quần áo để nàng thay đổi.
Cô nương, ngươi làm sao một người đi ra, xảy ra chuyện gì sao, người nhà của ngươi đâu?
Phụ nhân lo lắng hỏi thăm.
Người nhà
của ta đều đã chết.
Nữ nhân nhớ lại cái gì, thần sắc cô đơn.
Phụ nhân không có tiếp lấy truy hỏi, tại cái này thế đạo, bởi vì các loại nguyên nhân chết mấy người quá bình thường cực kỳ.
Cô nương xinh xinh đẹp, lẻ loi một mình tại cái này thế đạo sợ là sẽ phải có rất nhiều phiền phức. tất nhiên tới Hoàng Hoa Trấn, ngay ở chỗ này đặt chân à, đại gia hỏa bọn họ đều là nông hộ, tâm địa đều thiện đây. Về sau a, ngươi liền coi chúng ta là làm người nhà, chúng ta Hoàng Hoa Trấn không giàu có, thế nhưng có viên đại nhân chống đỡ, tóm lại là bình yên.
Đúng vậy à, Hoàng Hoa Trấn bình yên nhiều năm, cô nương nếu là tìm vừa rơi xuống chân chỗ, mọi người chúng ta đều sẽ giúp đỡ.
Có cái phụ nhân phụ họa, trên mặt mang cười.
Nữ nhân nhìn xem chúng phụ nhân, khoe miệng dần dần câu lên.
Người nhà của ta đều chết tại trong tay của ta.
Thình lình một câu để ở đây mọi người ngạc nhiên, một vị phụ nhân còn tưởng rằng nàng tại nói đùa, đang muốn nói cái gì, nữ nhân mở miệng lần nữa.
Thân nhân của ta không nên nghèo khó, không nên không quyền không thế, tất nhiên tại cái này thế đạo sinh ta, liền nên cho ta tốt nhất.
Bọn họ hèn mọn như sâu kiến đồng dạng, làm sao xứng trở thành thân nhân của ta?
Đương nhiên, các ngươi cũng không xứng.
Nữ nhân nói xong trong tay đã nhiều ra một thanh trường kiếm, nguyên bản cô đơn thần sắc thay đổi đến băng lãnh.
Kiếm quang là vô tình máy thu hoạch, khói bếp bên trong có người hoảng sợ ngã xuống, đồng ruộng bên trên có hài đồng đầy mặt ngây thơ, đến chết cũng không biết phát sinh cái gì.
Sau nửa canh giờ, bên trên Hoàng Hoa Trấn không một người sống.
Nữ nhân mới vừa thay đổi sạch sẽ quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng không vội không chậm về tới ban đầu chỗ kia phụ nhân trong nhà. Tại trong tủ chén tìm kiếm một chút về sau, lại đổi lại một kiện quần áo. Máu tươi theo đá xanh mặt đường chảy xuôi, nữ nhân dẫm tại đỏ thắm bên trên không có nửa điểm tâm tình chập chờn.
Nàng đi ra Hoàng Hoa Trấn, đi rừng rậm bên trong, xuất hiện lần nữa đã đến Lâm Thành.
Bờ sông, hoa thược dược cánh bay lượn rơi vào tĩnh giang, sau đó bị nước sông nuốt hết.
Lý Tuyên mở hai mắt ra, cảm nhận được một cỗ hàn ý, đây cũng không phải là lạnh, là tới từ nhân tính hàn ý, để hắn xã hội này chủ nghĩa có máu có thịt người cảm thấy thấu xương lạnh bớt.
Đạo trưởng tại sao bất động, sư phụ ngươi biết hắn đang làm cái gì sao?
Khổng Tuyên Linh hiếu kỳ.
Viên Thiên Cương lắc đầu không có trả lời, tại Lý Tuyên nhắm mắt lúc hắn phát giác được một cỗ ba động, nhưng muốn nghiên cứu chi tiết đi xuống, lại không thu hoạch được gì.
Mà vừa rồi Lý Tuyên mở to mắt, hắn lại phát giác, đương nhiên kết quả vẫn là đồng dạng.
Cách đó không xa từ Chu Dân cảm giác là cường liệt nhất, trong cơ thể hắn có linh khí, cho nên tại Lý Tuyên thời gian cải tạo lúc, cảm nhận được một cỗ cường đại sức lôi kéo.
Cỗ lực lượng này giống như là muốn đem hắn linh hồn bóc ra, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng.
Đồng thời, từ Chu Dân luôn cảm thấy trên trời có đồ vật gì, hắn nói không ra, nhất định muốn hình dung, tựa hồ là có một đôi che khuất bầu trời con mắt tại nhìn chăm chú.
Lâm Thành, chạy ngược lại là nhanh.
Gió sông đánh tới, Lý Tuyên áo bào rộng lẫn vũ.
Chương 19, một chiếc thuyền con chương 19, một chiếc thuyền con người tìm tới, đạo hữu có hay không đồng hành?
Đạo trưởng mới vừa rồi là.
Nguyên Thiên Cương hoài nghi, đạo sĩ kia vừa rồi đứng bất động, ngăn cách thời gian một nén hương, người liền tìm được.
Có phải là quá trò đùa?
Còn có, tìm tới là có ý gì, chẳng lẽ hung thủ liền tại Hoàng Hoa Trấn?
Có thể chính mình lúc trước đã dò xét qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi.
Tam Thanh Tổ sư cho chỉ dẫn, người tại Lâm Thành.
Lý Tuyên không có giải thích, cũng không thể nói cho chính hắn suy nghĩ viển vông mắt thấy toàn bộ quá trình đi.
Nói như vậy đi ra, sợ là muốn bị trở thành đồ đần.
Nguyên Thiên Cương gặp Lý Tuyên không muốn nhiều lời, thức thời không có hỏi tới.
Xem như trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, hắn cũng sẽ không như tiểu bối đồng dạng lỗ mãng.
Lâm Thành khoảng cách nơi đây hơn 200 dặm, ta sư đồ hai người còn có chuyện khác phải xử lý, liền không cùng nhau đi tới.
Nguyên Thiên Cương từ chối nhã nhặn.
Sư phụ, chúng ta từ đâu tới sự tình, cùng đi thôi, ta nhất định muốn tự tay bắt lấy cái kia ác đồ.
Khổng Tuyên Linh kích động, trước mặt mọi người phá không để ý chút nào cùng Nguyên Thiên Cương mặt mũi.
Nguyên Thiên Cương sắc mặt tối đen, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của hắn, lại có thể trực quan cảm nhận được xấu hổ hai chữ.
Đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước.
Lý Tuyên không có cho Nguyên Thiên Cương nói tiếp cơ hội, tay áo pháo bung lên, cách đó không xa từ Chu Dân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai người đồng thời biến mất.
Lý Tuyên mời Nguyên Thiên Cương vốn là lời khách khí, đối phương cũng tức thời không có đi theo.
Đương nhiên, nếu như Nguyên Thiên Cương đáp ứng cũng không có cái gọi là, Lý Tuyên cũng tốt nhân cơ hội này hỏi một chút tu tiên giới sự tình.
Bất quá mang lên Khổng Tuyển Linh cái này lắm lời chính là một phen khác tình cảnh, Lý Tuyên thực tế chịu không được nữ nhân này liễu lo không ngừng.
Biến mất.
Khổng Tuyển Linh ngáy mắt, một lần hoài nghi mình nhìn lầm.
Nguyên Thiên Cương đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, xem như kiếm đạo tông sư, hắn mặc dù không chủ tu khinh công, nhưng cũng biết trong đó có đường.
Thế gian bất kỳ cái gì công pháp đều có dấu vết mà lần theo, khinh công cũng là nội lực một loại hiện ra, muốn biến mất không còn tăm hơi không lưu vết tích, gần như không có khả năng làm đến.
Người này chẳng lẽ siêu thoát tông sư bên trên sao?
Có thể hắn như thế tuổi trẻ.
Nguyên Thiên Cương đột nhiên nghĩ đến Bắc Địa Xương Quốc vị quốc sư kia, hắn tu ma công, lấy máu người cung cấp nuôi dưỡng, dung mạo từ đầu tới cuối duy trì tại 17-18 tuổi bộ dạng.
Nghĩ tới chỗ này trong lòng Nguyên Thiên Cương lạnh xuống, trong đầu bắt đầu đảo tưởng Lý Tuyên mặt khác.
Sư phụ, nếu không chúng ta cùng đi lên xem một chút.
Làm sao cùng?
Ngươi thấy rõ ràng bọn họ động tác mới vừa rồi.
Nguyên Thiên Cương liếc nàng một cái, vung tay áo rời đi.
Lâm Thành, Tĩnh Giang Thủy Lợi Ba Long Giao Hội chỗ, tại Yến Quốc có đông đô danh sưng.
Mỗi khi gặp xuân hạ giao tiếp, nơi này luôn có văn nhân mặc khách đứng trên vọng giang lâu chậm rãi mà nói.
Cũng có võ lâm hiệp khách leo lên Long Môn Đài thi thố tài năng, dùng cái này danh tiếng vang xa.
Một chiếc thuyền con bên trên, Lý Tuyên đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Tĩnh Giang dòng nước trôi, trong lúc nhất thời suy nghĩ trở lại cố hương.
Nơi đó cũng là Trường Giang Châu giao hội, giống như bàn lòng tại huyên để người rung động không hiểu.
Từ Chu Dân hoàn toàn như trước đây địa sắc mặt trắng bệnh, người không biết tưởng rằng hắn thân thể yếu ớt mà bệnh.
Đạo trưởng, ta lần sau có thể chậm một chút, ta thân thể này thật chịu không nổi.
Từ Chu Dân đầy mặt ai oán.
Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải sợ người này ở trên trời nôn như điên, lúc này đã tìm tới Hạ Bình Bình nữ nhân này.
Thuyền nhỏ không người huy động lại tại chậm rãi tiến lên, tới gần bờ sông, Lý Tuyên liền thấy 7-8 chiếc tráng lệ thuyền lớn bị xiềng xích dẫn dắt một mực định tại bờ sông. Đó là Lâm Thành nổi danh hoa thuyền, lại được xưng làm nam nhân ngự hoa viên. Lần trước tới vẫn là Nguyễn Súc Hoa Khôi, một cách 6-7 năm, cũng không biết bây giờ Hoa Khôi lại là người nào. Từ Chu Dân cảm khái, Nguyễn Súc, là nàng sao? Nghe đến cái tên này, Lý Tuyên nghĩ đến một đoạn cố sự, tại sư phụ sau khi phi thăng không lâu, có một cái tuyệt sắc mỹ nữ tìm tới không độc quan. Nữ nhân kia trong ngực còn có một đứa bé, một bên gạt lệ một bên khóc lóc kể lể sư phụ vứt bỏ nương nàng hai mà đi. Lúc ấy Lý Tuyên còn một lần đỏ mắt sư phụ diễm nộ, vốn nghĩ sư phụ không tại, xem như đồ đệ chiếu cố một chút sư nương, kết quả ngày thứ hai Nguyễn Súc liền rời đi. Đạo trưởng, khó được tới một lần Lâm Thành, nếu không vào xem. Từ Chu Dân liếm môi một cái, lại phối hợp yếu ớt mặt trắng sắc, thấy thế nào đều là một bộ túng dục quá độ bộ dạng. Vô Lượng Tiên Tôn, Vân đạo chính đang bên ngoài người, mặc dù không tài nữ sắc, nhưng ta đạo môn đệ tử ra vào nơi bấm hoa, hỏng tam thanh tổ sư thanh danh. Nói, đạo trưởng ta biết sai rồi. Từ Chu Dân run giọng đáp lại. Lý Tuyên không có trực tiếp trả lời Từ Chu Dân, lúc này Lâm Thành đã tại hắn thần niệm phạm vi bên trong. Hắn nhắm mắt dò xét một phen, thần sắc lập tức thay đổi đến cổ quái. Hạ Bình Bình bị bắt. Thần niệm tra xét bên trong, Hạ Bình Bình bị cầm tù tại trong một cái phòng, tứ chi đều bị xích sắt gò bó. Có gã sai vật ăn mặc nam tử một mặt hung tướng, trong tay hắn cầm sợi đằng chế thành trường tiên, trên roi còn dính một ít da thịt cùng vết máu. Liền cháu ta trạch quản gia thân quyến cũng dám động, ngươi quả thật ăn gan hùm mật báo. Bây giờ phong khí mạnh, ngươi ngược lại là kiên cường a. Gã sai vật nói xong gắt một cái, trong tay sợi đằng trường tiên hung hăng quất vào Hạ Bình Bình trên thân. Một roi đi xuống, Hạ Bình Bình áo quần rách nát ra chóc thịt bong. Nhưng mà, dù vậy nàng chỉ là sắc mặt tạm đạm cau mày, không nói một lời. Trên mặt sông Lý Tuyên nhìn qua Lâm Thành phương hướng sắc mặt bình tĩnh. Có ý tứ, ác nhân tự có ác nhân trị. Đã như vậy ngược lại không đội vã đi tìm nàng, cũng xứng đáng nàng chịu chút đau khổ, không phải vậy lợi cho nàng quá rồi. Nói như vậy, ngược lại là có thể đi Nguyệt Tỉnh lâu nhìn xem, nếu là có thể tìm tới Nguyễn Súc vết tích, cũng tốt hỏi một chút sư phụ sự tình. Lý Tuyên âm thầm tính toán một phen, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Đi Nguyệt Tỉnh lâu. A. Từ Chu Dân nháy mấy mắt, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lý Tuyên không để ý đến Từ Chu Dân, ánh mắt nhìn hoa thuyền mơ hồ nghĩ đến sư phụ. Hắn đối với tiện nghi sư phụ rất là hiếu kỳ, vì sao lại đang phi thăng một ngày trước thu chính mình làm đồ đệ, đến tột cùng có tính toán gì? Phía trước nhà đỏ nhanh nhường một chút, chớ có ướt nước. Sau lưng đột nhiên truyền đến kêu to, ngay sau đó từng vòng sóng nước đánh tới. Lý Tuyên hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn chính thần tốc lái tới. Đầu thuyền một vị trung niên hán tử một bên hô to một bên vẫy tay, ra hiệu Lý Tuyên tránh đi một chút. Lý Tuyên không có mái chèo, vận chuyển linh khí kéo lấy thuyền nhỏ hướng một bên tránh đi. Có thể thuyền nhỏ mới vừa chết đi một chút, sau lưng thuyền lớn vậy mà gia tốc. Trên thuyền lớn, một vị nam tử áo xanh đứng tại bong tàu, trêu tức nhìn xem thuyền nhỏ, một cô ác hứng thú xông lên đầu. Hắn ra lệnh khoang thuyền bên dưới hơn 10 vị người chèo thuyền tăng nhanh mái chèo ngạch tốc độ, muốn dùng bọt nước đem thuyền nhỏ lật tung. Lý Tuyên gặp thuyền lớn vào tới, cũng minh bạch đối phương muốn làm gì. Dù loại này ti tiện thủ đoạn trêu đùa hắn người, xem ra nhà đỏ cũng không phải cái thứ tốt. Thuyền nhỏ đình chỉ bất động, Lý Tuyên hai tay chắp sau lưng, tiên tĩnh chờ lấy thuyền lớn lái tới. Từ Chu Dân cũng nhíu mày, không biết đây là cái nào thế gia hoặc cố, đùa ác chơi đến trên đầu thái tuế. Thuyền lớn càng ngày càng gần, bọt nước lăn lộn mà đến, nếu là bình thường thuyền nhỏ sợ là đã sớm lật. Có thể Lý Tuyên đứng ở phía trên, thuyền nhỏ lù lù bất động. Thuyền lớn bong tàu bên trên, thanh niên nhếch miệng lên, hắn còn không có phát giác được khác thường. Thuyền lớn cùng thuyền nhỏ gặp thoáng qua, cao 3 thước bọt nước đánh tới, đừng nói thuyền nhỏ bình yên vô sự, liền bọt nước đều không có một giọt rơi vào Lý Tuyên trên thân hai người. Lý Tuyên mắt lạnh nhìn thuyền lớn chạy qua, một cái trưởng đao đối với nước sông đánh xuống. Bong tàu bên trên thanh niên cười quay đầu nhìn lại, nghĩ nhìn một cái hai người kia rơi xuống nước bộ dáng chật vật. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chính là một bức tường nước, đã cao hơn thân tàu bản thân. Thanh niên không kịp làm ra phản ứng, thân tàu đột nhiên mãnh liệt lắc lư, tựa hồ dưới nước có đồ vật gì đánh tới. Hắn một cái lảo đảo té ngã trên đất, tường nước chút xuống, nháy mắt đem hắn xối thành nước sũng. Thiếu gia, ngươi thế nào? Đầu thuyền vị trung niên hán tử kia vội vàng chạy tới đem thanh niên nâng lên, lại ra hiệu tùy tùng mang tới quần áo sạch. Chương 20, Vương gia hoàn cố chương 20, Vương gia hoàn cố thanh niên lấy lại tinh thần, mặt lạnh lấy nhìn xem càng lúc càng xa thuyền nhỏ. Hắn không thấy rõ ràng hai người tướng mạo, chỉ nhớ rõ một người trong đó trên người mặc đạo phục. Bọn họ phương hướng là Nhập Thành, cho ta kiểm tra, đến tột cùng là ai? Nguyệt Tình lâu, Lâm Thành Đông đảo trong thuyền hoa thanh danh lớn nhất, bối cảnh sâu nhất thế lực. Nó đứng sừng sững ở tĩnh giang bên trên, cao hơn 10 trượng, thân tàu ngoại bộ có khắc chim bay cá nhảy sinh động như thật, nội bộ ốc xá chu trụ ngói xanh, xa hoa tô điểm phía dưới, để nhà nghèo tự giác dừng bước. Ta thấy cái gì, đó là đạo sĩ sao? Đạo sĩ đi dạo hoa lâu, tam thanh tổ sư biết, sợ sẽ xuống tới cho hắn hai miệng. Nguyệt Tỉnh lâu bên trên, Lý Tuyên nghe lấy bên tai miệng ai không khỏi đỏ mặt. Quý nhân chớ có chấp nhặt với bọn họ, đạo sĩ lại không khai sắc, đi dạo hoa lâu lại như thế nào, theo bản tâm mới có thể thành đạo. Lý Tuyên bên cạnh, thân mặc sa mỏng thức tha nữ nhân cười nhẹ, đi bộ lúc váy tung bay, mảng lớn trắng như tuyết để không ít người nhìn mà trợn tròn mắt. Cô nương nói chính hợp ý ta, bần đạo trước đến cũng không phải là vì tầm hoa vấn liêu, chỉ vì nhập thế cảm ngộ đại đạo. Lý Tuyên chứng trạc đàng hoàng phụ họa. Sau lưng Tử Chu Dân nghe lấy Lý Tuyên nói hiệu nói vượn trong lòng xem thường, ngươi nha vừa rồi đến thời điểm, con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng, hiện tại phép đạo giống người. Ha ha, vậy tiểu nữ liền an bài một vị cô nương tiếp khách, giúp đạo trưởng cảm ngộ đại đạo. Nữ nhân bật hơi như tơ, mị hoặc ánh mắt làm cho lòng người bên trong ngưỡng ấy. Cho đạo trưởng an bài 3 cái. Nữ nhân khẽ miệng giật một cái, quay đầu liếc nhìn Từ Chu Dân, không khỏi cảm khái vẫn là các ngươi biết chơi. Một chỗ độc lập nhã gian, cửa gỗ khép, rượu trái cây mùi thơm ngát nương theo nữ tử chi chi tiếng cười trôi hướng Tĩnh Giang. Quý nhân chớ có sở, ta uống một chén. Không gấp không gấp, rượu trong chén nơi nào có trong ngực mỹ nhân say mê. Từ Chu Dân ngồi tại bên cạnh cách đó không xa, nhìn xem động tác cùng ngữ khí sốc nổi Lý Tuyên, khóe mắt không ngừng co rúm. Chính mình tại đạo trưởng trước mặt quả thực tựa như tân binh, người đạo trưởng này xuất thế phía trước, đến cùng là làm gì? Nâng ly cạn chén ở giữa, Lý Tuyên luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đúng, thiếu một cái micro, tình cảnh này, liền nên khản cả giọng kêu lên mấy bài. Đạo trưởng, ngươi liền khi dễ người ta, hai vị muội muội nhưng muốn giúp ta một chút. Bên cạnh nữ nhân mị nhãn như tơ, núi tuyết hình như có ý giống như vô tình cọ tại Lý Tuyên trên cánh tay. Nữ nhân hờn dỗi một tiếng, môi son tựa vào Lý Tuyên bên tai muốn nói cái gì. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh ủng hộ, nghe lấy rất là náo nhiệt. Lý Tuyên nghe tiếng nhìn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, cửa gỗ bị một cô vô hình lực lượng đẩy ra. Nơi đó đang làm cái gì? Nữ nhân cũng không ngoài ý muốn Lý Tuyên thủ đoạn, tại Nguyệt Tỉnh lâu bên trong, nàng mỗi ngày đều sẽ gặp phải rất nhiều người mang tuyệt kỹ cao thủ. Nguyệt Tỉnh lâu bên trong có văn nhân mặc khách tới đây ngâm thi tác đối, nói là cái gì văn nhân khí khái, kỳ thật cũng là vì trăm lượng thượng bạc. Đạo trưởng chớ có để ý tới bọn họ, để tránh quét nhã hứng. Nữ nhân vừa dứt lời, một bên Từ Chu Dân thầm kêu một tiếng xong. Quả nhiên, Lý Tuyên hai mắt tỏa ánh sáng, mỹ nhân trong ngực đều không thơm, trong mắt chỉ có tham lam hai chữ. Từ Chu Dân, theo ta đi nhìn xem. Lý Tuyên buông ra ôm lại eo nhỏ tay, nói một tiếng liền ra nhã gian. Từ Chu Dân đầy mặt khó chịu, hắn liền đoán được sẽ có một màn như thế. Cũng trách cái này nữ nhân đáng chết, ngươi ngàn vạn lần không nên tại đạo trưởng trước mặt nâng tiền a nhã gian bên trong ba vị mê hồn nữ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên hai người liền đi. Nguyệt Tình lâu cát, một chỗ bắt giáp tích lũy nhọn đỉnh nghỉ mát bên dưới, có người cầm trong tay quả xếp chậm rãi mà nói, có người nhìn nước sông chảy xiết lướt qua một cái trong chén rượu trái cây. Lý Tuyên hai người chậm rãi đi tới, liền thấy trong lương đình bên ngoài đều có gốc gỗ rừng êm, không ít người ngồi tại phía trên nhắm hai mắt gật gù đắc ý. Từ Chu Dân xem thường nhất chính là văn nhân mà khách, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, càng là khinh thường cười một tiếng. Thư sinh yếu đuối cả ngày ăn chơi đàng điếm không biết nhân gian khó khăn, như vậy làm bộ làm tịch thật để cho người buồn nôn. Lý Tuyên quay đầu kinh ngạc nhìn xem Từ Chu Dân, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra bất mãn, xem ra Từ Chu Dân cũng là có cố sự người. Nhìn, vừa rồi đạo sĩ kia tới. Đạo sĩ kia không tại Ôn Nhu Hương bên trong triền miên, chạy đến chúng ta Thanh Nhã chi địa làm gì? Có lẽ là đã qua loa kết thúc, nhìn đạo sĩ kia thân thể yếu đuối, còn có sau lưng người kia mặt trắng như tuyết, không có chút nào tinh khí, hơn phân nửa cũng là thâm hụt. Nghe lấy người xung quanh nghị luận, Lý Tuyên không có gì phản ứng, một bên Từ Chu Dân sắc mặt tối đen, gần như muốn nổi khủng. Ngươi có thể nói ta rốt đặc cắn mai, có thể nói ta công phu nông cạn, nhưng hắn lương không thể vũ nhục nam nhân của ta tôn nghiêm. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi nhìn ta trên mặt thuyền hoa đến cái đạo sĩ. Đình nghỉ mát cách đó không xa hai tầng bên trong nhà gỗ, một thiếu nữ ghé vào cửa sổ đầu cười nhạo. Ở sau lưng nàng, mặt đeo sa mỏng dáng người thất thang Nguyệt Thần chính đối gương đồng trang điểm. Đạo sĩ có gì hiếm lạ, trước đó không lâu không trả lại tên hòa thượng sao? Cái kia không giống, Thái Khôn đại sư là phường chủ mời tới khách quý. Thiếu nữ bĩu môi phản bác. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói nhỏ. Không có gì không giống, chỉ là bẩn thỉu sự tình đều trong bóng đêm, người ngoài không nhìn thấy mà thôi. Đình nghỉ mát bên ngoài. Vị này cư sĩ, có biết Nguyệt Tỉnh lâu thưởng bạc là cớ gì? Lý Tuyên vẻ nho nhã đối với một vị thanh niên tài tuấn hỏi thăm, hắn không để ý người ngoài chỉ trỏ, có thể cầm tới thưởng bạc so cái gì đều cường. Hừ, xem ra chính là bọn họ. Trong lương đình một vị nam tử áo xanh nhìn xem trong lòng Lý Tuyên hừ lạnh, lập tức vô ý thức sờ lên có chút ẩm ướt tóc. Bị hỏi người có chút ngây người, hắn liếc nhìn Lý Tuyên, lại liếc nhìn một bên Từ Chu Dân, thăm dò tính mở miệng. Các ngươi là đến đâu đúng? Phải thì như thế nào? Kìm nén đầy bụng tức giận Từ Chu Dân dẫn đầu trả lời, an người ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên. Thanh niên nguyên bản còn muốn cười nhạo một phen, nhưng nhìn thấy Từ Chu Dân ánh mắt, thân thể cứng đờ, cứ thế mà đem nghị kỹ giải thích nuốt xuống. Tới đây Nguyệt Tỉnh lâu các hơn trăm lần, lần đầu nhìn thấy đạo sĩ, sắc thực thú vị. Nghe đạo trưởng ý là thưởng bạc mà đến, chắc hẳn có đại học vấn. Trong lương đình một vị nam tử áo xanh đứng dậy, hắn tướng mạo cực kỳ thanh tú, bên hông khác lấy một cái tiêu ngọc, trong ngôn ngữ đều là tao nhã nho nhã thần thái. Lý Tuyên nhìn xem người nói chuyện, có chút quen thuộc, cái này khuôn mặt cùng Vương Tiên Tiêu giống nhau đến mấy phần. Ngươi là Vương Tiên Tiêu người nào? Lý Tuyên hỏi thăm. Gặp Lý Tuyên đề cập Vương Tiên Tiêu, nam tử sững sờ nhíu mày hồi phục. Ta chính là Lâm Thành Vương gia thiếu gia, gia thị Vương Tiên Tiêu. Người quen a? Trong lòng Lý Tuyên vui mừng, có người quen liền dễ làm sự tình. Có thể hắn vừa muốn mở miệng, liền nghe Vương Triệt nói tiếp. Ngươi vô cớ đề cập tỷ ta, hẳn là nghĩ trèo một phen giao tình. Một cái tầm hoa vấn liêu đạo sĩ, còn muốn lấy cùng ta tỷ như thế đại nhân vật quen biết, buồn cười. Vương Triệt tiếng cười rất lớn, không kiêng nể gì cả, tiếng cười lây nhiễm quanh mình không ít người, cũng cùng theo cười vang. Chương 21, đánh cược chương 21, đánh cược Lý Tuyên nhíu mày, Vương Thiên Tiêu linh lung tính cách, sao đệ đệ của hắn một chút cũng không có học được. Ồ, duyên mai phái nội môn đệ tử chính là đại nhân vật, xem ra Vương huynh tầm mắt cũng bất quá đồng dạng. Trong lương đình một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, người nói chuyện ngồi ngay ngắn ở trên giường êm, một tay bưng ly rượu, một bên bình thản mở miệng. Phó Giang Hà, ngươi có ý tứ gì? Vương Triệt quay đầu trừng Phó Giang Hà, ánh mắt không giỏi. Phó Giang Hà xua tay, đem trong chản rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, cái này mới không vội không chậm đứng dậy. Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy Vương huynh lời nói vừa rồi hơi lớn. huống hồ đạo sĩ không thể so hòa thượng, cũng không có quá nhiều thanh quy giới luật, sao không thể đến hoa thuyền dạo chơi. Phó Giang Hà nói xong liếc mắt Lý Tuyên, mặc dù là tại giúp Lý Tuyên nói chuyện, nhưng liếc đến ánh mắt nhưng là lạnh lùng, ngươi nhận ra người này sao? Lý Tuyên thấp giọng hỏi thăm. Từ Chu Dân suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hồi phục. Người này ta không quen biết, bất quá Lâm Thành Phó gia ta biết. Phó gia là võ học thế gia, nhà bọn họ ngọn nguồn không hề phong phú, có thể trong nhà người người tập võ. Mấy năm trước có một kiện chuyện Lý Thú liền cùng Phó gia có quan hệ, truyền luôn Phó gia có một bí tịch, tên là Thái Thượng Bất Diệt Công, luyện tới đại thành giống như kim cương la hán, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Chỉ bất quá nhiều năm qua Phó gia chưa từng có người nào đem môn này bí tịch tu luyện đến đại thành, ngược lại đưa tới không ít giang hồ nhân sĩ ngấp nghé. Đại khái là 6 năm trước trên giang hồ có một vị tân tú, hắn độc xông ba đại nhất lưu môn phái toàn thân trở ra, nghe nói chính là dùng đại thành Thái Thượng Bất Diệt Công, về sau có người tra ra, người này tên là Phó Thanh Thiên, chính là cái này Lâm Thành Phó gia dòng chính. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, Phó Thanh Thiên ẩn lui, vào gang tấc núi làm đạo sĩ. Nghe xong giải thích Lý Tuyên xem như là minh bạch Phó Giang Hà vì cái gì nhìn như vậy chính mình, hơn phân nửa là cảm thấy chính mình ném đi đạo ra mặt. Bất quá từ Chu Dân nâng lên Phó Thanh Thiên có chút ý tứ, chính mình ở cái thế giới này đạo kinh bên trong có nhìn thấy cái tên này. Có phải là khoác lác còn không phải do ngươi đến bình phán, đạo sĩ kia nhìn xem cũng là bẩn thỉu hạng người, giống như ngươi cái kia phế vật ca ca đầu dạng. Ngươi lặp lại lần nữa. Phó Giang Hà con mắt nhìn Vương Triệt, trong cơ thể ngũ phẩm chân khí phun trào. Thế nào, ngươi còn dám động thủ với ta không được? Vương Triệt chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, hắn không có võ học thiên phú, chân khí trong cơ thể tập hợp cũng bất quá khó khăn lắm nhị phẩm, có thể hắn hoàn toàn không e ngại Phó Giang Hà cam thủ. Nơi xa Lý Tuyên thở dài, hai người các ngươi lẫn nhau thấy ngứa mắt, sao mắng chửi người còn mang lên chính mình? Các quý nhân chớ có tổn thương hòa khí. Xuân nước sông ấm ngâm thi tác đối vốn là nhã hứng, các công tử đều là nho sinh, có thể không cần đi thô bị sự tình. Một đạo âm thanh tự nhiên truyền đến, thanh âm không lớn, mọi người lại nghe được chân thành. Lý Tuyên quay đầu nhìn lại, hắn phân biệt ra được âm thanh nguồn gốc từ chỗ kia tầng hai nhà gỗ, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài nằm sấp đầu đang hướng ra ngoài mặt quan sát. Là Nguyệt Thần cô nương, hôm nay nàng vậy mà tại trên thuyền. Không hổ là hoa khôi, nghe thanh âm liền có thể nghĩ đến người tất nhiên đẹp không gì sánh được. Vậy khẳng định, ngươi cũng không biết có bao nhiêu thế gia tử đệ cầm Nguyệt Thần cô nương trần dùng, trong đêm khuya bắt không đây. Hắc hắc, Nguyệt Thần cô nương tư thái. Hoa phong chuyển quá nhanh, Lý Tuyên khỏe miệng co giật, những lời này là có thể tại trước mặt mọi người nói sao? Hừ. Trong lương đình, Phó Giang Hà cùng Vương Triệt đồng thời hừ lạnh một tiếng, dương cung bản kiếm chi thế tùy theo lắng lại. Vô lượng tiên tôn, nhưng vẫn là không có người nói cho ta, cái này thưởng bạc là chuyện gì xảy ra? Lý Tuyên mặt đen lại nổ nước bọt. Ngạch, ta biết. Từ Chu Dân nhỏ bé âm thanh vang lên. Vậy ngươi không nói sớm? Lý Tuyên nhìn hắn chằm chằm. Ta. Từ Chu Dân nghĩ giải thích, lời đến khỏe miệng vẫn là lựa chọn không nói. Hắn tới qua Nguyệt Tình lâu, tự nhiên biết những chuyện này. Sở dĩ không nói, chính là sợ Lý Tuyên cái này tham tiền quấy nhà hứng. Sự thật thắng hùng biện, Lý Tuyên xác thực làm như vậy. Cái gọi là thưởng bạc có hai loại, thứ nhất là thi tử, nếu có thể tại Nguyệt Tỉnh lâu lập nên kinh thế danh tác, lưu lại nguyên bản dùng cho biểu hiện ra, sẽ có trăm lượng thưởng bạc. Thứ hai chính là đối một bộ về dưới, vế trên là trăm năm trước nho thánh đi qua nơi đây lưu lại, đến nay không có người xứng đáng. Thưởng bạc sao, cũng từ ban đầu trăm lượng lên cao đến 10 lượng kim. Nghe đến 10 lượng kim, Lý Tuyên mắt buốt tinh quang. Chỉ bất quá đối câu đối hắn biết chính mình nước, 10 lượng kim không phải dễ cầm như vậy. Đến mức thi từ sau, Lý Tuyên cũng tại do dự, muốn hay không làm một lần kẻ chép văn. Cái dạng gì tiêu chuẩn toàn bộ làm kinh thế danh tác? Lý Tuyên hiếu kỳ. Từ Chu Dân gãi đầu một cái, hắn một cái thô bị võ phu làm sao biết cái gì bình phán tiêu chuẩn, suy nghĩ một chút phía sau vẻ mặt thành thật nói. Hẳn là, tê có ý tứ gì? Lý Tuyên một mặt mờ mịt, không có minh bạch có ý tứ gì. Chính là ý tứ này. Lý Tuyên một chán hát tuyến, phát hiện Từ Chu Dân bệnh não lại phạm bảo. Đạo trưởng vừa rồi hỏi tham thưởng bạc sự tình, thế nhưng là có một phen văn thải để mọi người giám thưởng. Trong lương đình lại lần nữa truyền đến Vương Triệt âm thanh, hắn trêu tức nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên có chút nhíu mày, không hiểu rõ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Lần này Phó Giang Hà không có mở miệng bắt bỏ, hắn hiếu kỳ nhìn hướng Lý Tuyên. Khoan hay nói, đạo sĩ kia thân thể nhìn xem yếu đuối, trên thân lại có cố dáng vẻ thư sinh. Giám thưởng chưa nói tới, ngươi thưởng không tới. Lý Tuyên sắc mặt bình thản, tùy ý liếc mắt Vương Triệt. Ngươi. Vương Triệt liền muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, nghĩ đến vừa rồi Nguyệt Thần lời nói lại nén trở về. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì văn hải. Vị này Vương công tử tựa hồ đối với ta rất đại thành cảm a. Lý Tuyên mở miệng yếu ớt. Không bằng ngươi ta các làm một câu thơ, cũng tốt để nghèo kiến thức một chút Vương công tử văn hải. Lý Tuyên trong mắt hiện lên tinh quang, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Triệt. Vương Triệt sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, ý kia không phải liền là muốn cùng chính mình so sánh với một phen sao? Hắn biết chính mình bao nhiêu cân lượng, bình thường làm một chút nước bọt thơ có thể đổi lấy hai tiếng tán thưởng, đó cũng là ỷ vào thân phận. Thật muốn đánh cược, ở đây đông đảo văn nhân hắn cũng không sánh bằng. Có thể Lý Tuyên lời này thả ra, chính mình không tiếp chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Vương Triệt xoắn xuýt thời khắc, một bên gã sai vặt ho nhẹ một tiếng, ngón tay từ một nơi bí mật gần đó chỉ hướng Lâm Thành. Vương Triệt ánh mắt sáng lên, nhớ tới trước đó không lâu Tắc Xuyên học cùng một vị tiên sinh tới qua trong nhà, tại cùng phụ thân du lịch Lâm Thành lúc ngẫu hứng làm một bài thơ. Bài thơ này cũng không truyền đi, lúc này vừa vặn dùng đến. Tất nhiên đấu thơ chung quy phải có chút tặng thưởng. Có đôi sách Vương Triệt lòng tin 10 phần, nhìn hướng Lý Tuyên ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Liên cược bạc làm sao, Vương gia gia đại nghiệp đại, ngàn lượng không đau không ngứa. Lý Tuyên thấy đối phương căn câu, đáy lòng Tiểu Ý đều nhanh nhịn không nổi, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng, mặt ngoài còn giả vờ như phong khinh vân đạm bộ dáng. Ta Vương gia không thiếu tiền, ta như thua cho ngươi bạc là được. Ngươi nếu là thua, quỳ xuống cho ta nhận sai như thế nào? Vương Triệt cười lạnh. Làm càn. Từ Chu Dân đột nhiên mở miệng, hắn vô ý thức nghị phong thích thất phẩm chân khí kinh sợ Vương Triệt, có thể một vận chuyển mới nhớ tới, chính mình nơi nào còn có chân khí. Trong lúc nhất thời Từ Chu Dân ngơ ngác đứng tại chỗ, tất cả mọi người nhìn hướng hắn, mà hắn lại có chút chân tay luống cuống. Chương 22, Nguyệt Tỉnh lâu bên trong ngắm trăng ảnh chương 22, Nguyệt Tỉnh lâu bên trong ngắm trăng ảnh Lý Tuyên một tay bù mặt, một bên hướng bên cạnh đi hai bước, giả vờ như không quen biết đối phương. Quá mất mặt, về sau ra ngoài không thể mang ra hòa này. Ngâm thi tác phú là vì nhã sự, Vương Minh như vậy tính tình, sợ là sẽ phải mất văn nhân khí khái. Phó Giang Hà đột nhiên mở miệng. Vừa rồi gã sai vật động tác hắn để ở trong mắt, đồng dạng tại Lâm Thành, Phó gia tự nhiên biết Tắc Xuyên học cung người tới sự tình. Nguyên bản đánh cược sự tình hắn không nghĩ dính líu, có thể Vương Triệt như vậy nhục nhã người, hắn vẫn là không nhịn được là Lý Tuyên giải vây một phen. Ta cùng đạo trưởng đồ ước, ngươi chen miệng cái gì? Vương Triệt mặt lạnh nhìn xem Phó Giang Hà. Phó Giang Hà không để ý đến Vương Triệt, ngược lại nhìn hướng Lý Tuyên, bình thản mở miệng. Đạo trưởng cần phải biết, ngươi cái quỷ này, ném cũng không phải người mặt mũi. Không sao, đổ ước ta đáp ứng. Lý Tuyên tự tin cười một tiếng. Tốt, một lời đã định. Vương Triệt vội vàng đáp lại, không tại cho Phó Giang Hà xen vào cơ hội. Nguyệt Thần tỷ tỷ, Vương Triệt là có tiếng hoàn cố, hắn làm sao nhìn rất tự tin a? Hai tầng bên trong nhà gỗ, Nguyệt Thần cũng ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào trên khăn che mặt nhiều cỗ xuất trần thoát tục khí chất. Trước đó vài ngày Tắc Xuyên học cũng có tiên sinh tới qua, việc này không tính là cái gì bí mật. Một hồi đạo trưởng nếu là thua, ngươi đi đánh cái giảng hòa. À, tại sao lại là ta? Tiểu nữ Hải bĩu môi rất không vui lòng. Đi nghỉ mát bên ngoài, mọi người tự giác hướng hai bên tối lui, nơi xa lần lượt có người chạy đến. Trên giường êm, Lý Tuyên cùng Vương Triệt ngồi đối diện, gió sông thổi có chút lạnh xuống. Có hạ nhân đưa tới bút mực giấy nghiên, trắng tinh giấy tuyên trải rộng ra, lại còn có cỗ mùi thơm hoa quế. Vương Triệt từ đầu đến cuối mang theo tự tin cười, hắn dẫn đầu đặt bút. Con em thế gia tài học khả năng không đủ, phần ngoại lệ pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Hắn chỉ là rơi xuống chữ thứ nhất, liền có người định nọt một câu. Chữ tốt. Vương Triệt tiểu ý càng đậm, khiêu khích liếc nhìn Lý Tuyên, hắn đặt bút như rồng rất nhanh liền đem câu đầu tiên viết xong. Trường Giang quần quận đi sao thông, sóng quân tả dương nửa bên đỏ. Lý Tuyên không có vội vã biết, hắn cũng muốn nhìn xem Vương Triệt trội lại là cái gì. Chỉ là cái này câu đầu tiên ít nhiều có chút thất vọng, đồng thời không có cái gì cao thâm ý cảnh. Đối trận tinh tế, có ý cảnh vẻ đẹp, Vương công tử câu này diệu a. Quanh mình có người cảm khái, còn có không ít người gật đầu phụ họa. Lý Tuyên quay đầu nhìn hướng bọn họ, không biết những người này là A Du định hót vẫn là xuất phát từ nội tâm. Đạo sĩ làm sao còn không biết, hơn phân nửa là bị Vương công tử làm kinh sợ. Đạo trưởng, nếu không có phần thắng, ta hiện tại còn có thể giúp ngươi cùng nhau. Lý Tuyên bên tai truyền đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh, dư quan nhìn, mới phát hiện Phó Giang Hà chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh. Lý Tuyên lắc đầu, hắn là thật không có cảm thấy Vương Triệt làm ra tốt bao nhiêu. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là những người này thật cảm thấy cái kia hai câu rất là khéo. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn cũng không có nếm qua cái gì tốt thì theo. Đương nhiên, chính mình cũng chỉ là một cái kẻ chép văn mà thôi. Nếu như không phải chính Vương Triệt đụng vào, hắn thật không muốn cầm 5000 năm nội tình cùng hắn đối thơ. Đầu tiên là ước hiếp người, thứ hai chính mình cũng không nguyện ý đỉnh lấy các tiền bối quang hoàn lừa gạt lấy cái gọi là người phía trước hiển thánh. Mà thôi, nói không chính xác chính mình cho rằng Mạnh Khang, trong mắt bọn hắn còn không đáng giá nhắc tới đây. Lý Tuyên thấp giọng tự nói. Mạnh Khang. Lời này rơi vào Phó Giang Hà trong tai, để hắn không có hiểu rõ là có ý gì. Chưa hồi phục Phó Giang Hà, Lý Tuyên do dự một chút, nâng lên bút lông chậm rãi rơi xuống ba chữ. Ba chữ rơi vào giấy tuyên bên trên, đột nhiên một cỗ huyễn hoặc khó hiểu vi diệu khí tức bao phủ. Mọi người đột nhiên thân thể ấm áp, bọn họ còn chưa có đi nhìn Lý Tuyên viết xuống cái gì, lại không hiểu cảm thấy đưa thân vào hỗn độn bên trong. Trong lúc nhất thời, phong nhi ngừng, nước sông ngừng lại, trong thuyền hoa nâng ly cạn chén cũng giống như bị dừng lại. Đang chuẩn bị viết câu thứ hai, Vương Triệt chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, hắn không biết phát sinh cái gì, cực kỳ gắng sức kiềm chế mở ra, lại căn bản là không có cách phản kháng. Bên trong nhà gỗ, hai nữ đồng dạng nhắm mắt lại, trong ý thức một mảnh hỗn độn, cái gì đều không nhìn thấy. Cũng trong lúc đó, mọi người nhìn thấy hỗn độn bên trong một đầu cắt vàng nước sông từ phía trên một bên rơi xuống, đại khí bàng bạc nước sông cuộn. Cắt vàng nước sông chảy xuôi, như chết đi một vài thứ gì đó làm cho lòng người bên trong thương xót. Tình cảnh nhất chuyển, trong nhà phụ mẫu dung nhan không tại, tóc trắng trong gió luồn vũ, trong gương đồng chiếu ra đến nhưng là một bộ tuổi trẻ dung mạo. Mọi người tựa hồ nhìn thấy chính mình cuộc đời, có người nhu nhược bất lực theo sóng mà đi, có người buông thả không bị trói buộc theo muốn mà đi. Sau một lúc lâu, Lý Tuyên thả xuống bút lông, hắn kỳ thật chỉ viết ba chữ. Làm sao yên tĩnh như vậy? Lý Tuyên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện mọi người nhắm mắt lại, khóe mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nước mắt. Từ Chu Dân rõ ràng nhất, nước mắt hợp thành dây từng giọt rủ xuống trên mặt đất. Lý Tuyên khẽ lắc đầu, Từ Chu Dân là cái có cố sự người, từ hắn vặn vẹo tam quan liền có thể nhìn ra, tất nhiên trải qua cái gì. Trên mặt thuyền hoa chưa bao giờ có yên tĩnh, rất lâu sau đó, có người lấy lại tinh thần tại nơi hẻo lánh nhỏ giọng khóc nức nở. Bọn họ chỗ cảm nhận được ý cảnh tựa hồ có khác biệt, mang đến cảm xúc cũng không giống nhau. Đi nghỉ mát bên ngoài, mọi người lần lượt mở to mắt, hiện trường rất ngột ngạt, riêng phần mình nghĩ đến trong lòng việc vặt thật lâu không kềm chế được. Nguyệt Thần tỷ tỷ, người tại sao khóc? Không có việc gì, nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Nguyệt Thần dùng ống tay áo đem nước mắt lau đi, còn mang đi một chút son phấn. Bản này cái tác, muốn lật tung văn đàn. Mau đi xem một chút đạo trưởng biết xuống thi tử là cái gì. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm nơi xa Lý Tuyên, ánh mắt chớp động không biết đang tính toán cái gì. Đạo trưởng, ngươi khẳng định có hai cái não, bản này thi phú để ta như vậy võ phu đều cảm thấy tốt. Từ Chu Dân sùng kính nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên tức sạm mặt lại, cái gì gọi là dài hai cái não, ngươi không thông văn học, còn không thông làm sao khoa trương người sao? Đạo trưởng đại tài, bản này kiệt tác tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ văn đàn. Ân, làm sao sẽ dạng này? Phó Giang Hà vốn định khen ngợi vài câu, nhưng đột nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyên bản phía trước giấy tuyên. Chỉ có ba chữ. Quân không thấy. Trong lúc nhất thời quanh mình mọi người cũng lấy lại tinh thần đến, cùng nhau cúi đầu nhìn. Nguyên lai tưởng rằng Lý Tuyên biết xuống sẽ là thao thao bất tuyệt, không nghĩ tới chỉ có ba chữ. Đây coi là cái gì? Thơ. Vẫn là một loại hoàn toàn mới sáng tác phương thức. Ba chữ là đủ. Lý Tuyên lắc đầu thấp giọng đáp lại một tiếng. Hắn vốn định đem cái kia bài kiệt tác toàn bộ viết xuống đến, cuối cùng vẫn là từ bỏ. So với kẻ chép văn, Lý Tuyên càng muốn đem trong đó ý cảnh hiện ra tới. Đó là quá trắng tiên sinh tâm cảnh, không người nào có thể thay thế. Đương nhiên, liền tính Lý Tuyên chỉ viết hạ ba chữ, trận này đánh cược thắng bại cũng đã kết quả cuối cùng. Mỗi người bọn họ trong lòng đều có ba chữ về sau viết tiếp văn chương, mà cái kia văn chương là trong lòng bọn họ cho rằng tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước loại kia huyền diệu ý cảnh để bọn họ chân thành cảm nhận được cộng minh. Mà loại này cộng minh, lần trước xuất hiện, vẫn là tại 300 năm trước. Lúc ấy Văn Thánh Phu tử một cái thiện ác luận, dẫn học sinh cộng minh, nghe nói bọn hắn lúc đó xa vào đến một loại huyền diệu cảm ngộ bên trong. Có người nhìn xem giấy tuyên bên trên ba chữ yên lặng cúi đầu, bọn họ xấu hổ tại lúc trước chào phúng Lý Tuyên. Đạo trưởng, bản này bản thảo bán với ta làm sao? Giá cả ngươi tùy tiện mở. Trong đám người cũng có gia thế hiển hách quý công tử, bọn họ tư duy chuyển linh hoạt, ngay lập tức liền nghĩ đến bản thảo giá trị. Lời này mới ra nhắc nhở mọi người, Phó Giang Hà ngay lập tức giữ chặt Lý Tuyên, sau đó đi một cái thở dài lễ. Đạo trưởng, cái này bản thảo ta Phó Giang muốn, giá cả ngươi mở ta cái này liền đi lấy bạc. Nghe lấy quanh mình mồm năm miệng mười nghị luận, Lý Tuyên trong lòng đều vui mừng nở hoa. Cái này liền để chính mình tìm tới phát tài mật mã, về sau rốt cuộc không cần vì tiền phát sầu. Đạo trưởng tài học để người tin phục, ta cái này liền để người về trong nhà lấy lại bạc. Là cho đạo trưởng bồi tội, bản này bản thảo bất luận ở đây ra đến như thế nào giá cả, vương gia đều lấy hai lần thu lấy. Vương Triệt đột nhiên đứng dậy, một bộ khiêm tốn dáng dấp. Lý Tuyên trong lòng thở dài, hắn nguyên bản xem thường Vương Triệt, loại này con em thế gia hoàn khố thành tính trong xương càng là ti tiện đến cực điểm. Mà lúc này có khả năng gọn gàng mà linh hoạt thả xuống mặt mũi, là trong nhà tranh thủ lợi ích, điểm này không khỏi để Lý Tuyên xem trọng một điểm. Chư vị chớ coi tranh giành, đạo trưởng tại Nguyệt Tỉnh lâu bên trong lập nên tuyệt thế kết tác, ta Nguyệt Tỉnh lâu nên thu vào. Còn mời cho tiểu nữ tử mấy phần chút tình mọn. Chương 23, Lâm Thành chương 23, Lâm Thành bong tàu bên trên truyền đến Nguyệt Thần âm thanh, mọi người cùng đủ nhìn, mới phát hiện Nguyệt Thần chính chậm rãi đi tới. Nguyệt Thần đón mọi người ánh mắt, mỗi đi ra một bước đều có mùi thơm ngát phiêu tán, trên mặt sa mỏng nhẹ nhàng vũ động, để người nhịn không được hiếu kỳ dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế. Lý Tuyên nhìn xem Nguyệt Thần, hắn có thể rất dễ dàng xem thấu dưới khăn che mặt phong cảnh, có thể Lý Tuyên không có làm như thế, hắn không có tìm tòi nghiên cứu hắn người tư ẩn đam mê. Ân, quả nhiên rất đẹp, so Vương Thiên Tiêu đều thắng qua một bậc. Lý Tuyên trong mắt lóe lên một sợi ánh sáng, qua trong giây lát lại khôi phục bình thường. Hoa Khôi chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, Nguyệt Thần cô nương chỉ là đứng ở nơi đó, đều để người ý nghĩ kỳ quái. Đừng suy nghĩ, Nguyệt Tỉnh lâu bối cảnh không phải bình thường lớn, kỳ trước Hoa Khôi cuối cùng nơi quy tụ đều đi thâm cung bên trong, chỗ nào là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể mơ ước. Xung quanh có người nghị luận, cũng có người nhìn không chuyển mắt giống như đứa ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm. Từ Chu Dân chính là cái sau, hắn mấy năm trước tới qua, lại không có gặp qua Hoa Khôi, hôm nay gặp mặt để hắn tâm đều đi theo nhộn nhạo. Tiểu nữ tử Nguyệt Thần, gặp qua đạo trưởng, không biết đạo trưởng tục danh. Nguyệt Thần âm thanh rất nhẹ động tác nhu hòa, giống như là chưa hề xuất các tiểu thư khuê các đồng dạng. Lý Tuyên thở dài đáp lễ, bần đạo không độc ăn, Lý Tuyên. Nghe đến Lý Tuyên tự giới thiệu, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, đừng nói cái tên này, liền không động quan đều chưa nghe nói qua. Ở đây chỉ có hai người thần sắc có biến, Vương Triệt là biết rõ, trước đó không lâu trong nhà phát sinh biến cố, chính là đại tỷ cầu xin không động quan xuất thủ giải quyết. Liên quan tới không động quan hắn biết rõ cũng rất nhiều, ví dụ như Trùng Châu đại hạ quốc vang danh thiên hạ Tiêu Giao phái trưởng giáo, chính là vị kia đệ tử. Nguyệt Thần trong mắt hiện lên kinh ngạc, không động quan nàng hình như nghe ai nói qua, nhất thời lại nghĩ không ra. Đạo trưởng, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mời ngài trách phạt. Vương Triệt đột nhiên bị trên mặt đất, thần sắc thành khẩn hoàn toàn không có nửa phần làm giả. Thinh linh một màn để mọi người sửng sốt, bọn họ chưa nghe nói qua không động quan, nhưng Vương Triệt đột nhiên quỳ xuống, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ không động quan có lớn địa vị? Xem ra Vương Thiên Tiêu cùng ngươi nhắc qua. Lý Tuyên trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Triệt, không có ngay lập tức tỏ thái độ. Vương Triệt cười khổ, cũng không có giải thích. Hắn có thể không phải là bởi vì Vương Thiên Tiêu mới thả xuống tư thái, vương gia tham chính từ thường từ võ, cơ hội là yến quốc thượng lưu giai tầng, còn không đến mức bởi vì loại này sự tình đối người quỳ xuống. Nhắc tới, cái quỳ này là cho Lý Tuyên bị kêu biến mất không thấy gì nữa sư phụ. Vương công tử, đạo trưởng nhìn xem cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, trước mặt mọi người, cái quỳ này có thể để đạo trưởng xuống đài không được. Nguyệt Thần giống như là mở chơi cười nói, nàng lời này tám mặt linh lung, cho Vương Triệt giải vây đồng thời, cũng sẽ không đắc tội Lý Tuyên. Vương Triệt nghe vậy cũng không có đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mắt Lý Tuyên, thấy đối phương gật đầu, cái này mới chậm rãi đứng lên. Một màn này rơi trong mắt người ngoài, liền có một phen đặc biệt thâm ý Phó Giang Hà cao mày, đoán được Lý Tuyên thân phận khẳng định không bình thường. Nhưng vì sao không động quan cái tên này chưa từng nghe nói, xem ra sau khi trở về phải thật tốt tra một chút. Đạo trưởng, không biết cái này bản thảo có nguyện ý hay không bán ra. Trăng tròn ôn nhu thì thầm. Lý Tuyên gật đầu, bất quá hắn cũng rõ ràng phần này bản thảo giá trị bao nhiêu. Nhìn lúc trước mọi người phản ứng, hơn phân nửa sẽ không thấp. Tất nhiên đạo trưởng đồng ý, nguyện tình lâu nguyện ý hoa trăm kim thu vào. Trăm kim. Lý Tuyên mặt ngoài rất bình tĩnh, đáy lòng đã sôi trào. Trăm kim chuyển đổi xuống chính là 10 cân hoàng kim, lấy cái này thế giới giá hàng, chính mình lãng phí đều có thể dùng tới 3-4 năm. Vô lượng tiên tôn, tất nhiên Nguyệt thần cô nương yêu mến bần đạo liền đem bản thảo lưu tại Nguyệt tỉnh lâu bên trong. Nguyệt thần cười lại lần nữa thi lễ, trăm kim rất nhiều, so sánh với gần tới rượu bản thảo tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Có thể tưởng tượng, việc này sau đó Nguyệt tỉnh lâu sẽ có bao nhiêu văn nhân mặc khách nghe tiếng mà đến. Đạo trưởng có như thế văn hải, không biết tấu đối có thể được. Lý Tuyên ngược lại Nguyệt tỉnh lâu cái thứ hai thưởng bạc điều kiện, lúc đầu muốn cự tuyệt, có thể nghe đến Nguyệt thần cho ra câu đối về sau, hắn sửng sốt. Lần này đi ra ngoài tuyệt đối đụng thần tài, không phải vậy làm sao sẽ như vậy trùng hợp. Sau một hồi, hai thân ảnh chậm rãi đi vào lâm thành. Mà Nguyệt tỉnh lâu bên trên lặng ngắt như tờ, phàm là có chút văn học bản lĩnh người, đều vây quanh tại một bộ câu đối bên cạnh tinh tế đánh giá. Ngắm trăng giếng, ngắm trăng ảnh, ngắm trăng giếng lúc ngắm trăng ảnh, trăng tròn ngàn năm, ánh trăng ngàn năm. Đây là lúc trước vị tiêu nho thánh lưu lại với trên, nhiều năm qua có không ít người đối đi ra về dưới, lại đều có chỗ khiếm khuyết. Vọng giang lâu, nhìn giang lưu, vọng giang lâu nhìn lên giang lưu, sông lầu bạc cổ, giang lưu bạc cổ. Có người từng lần một đọc về dưới, vọng giang lâu chính là lâm thành một đại cảnh quan, cùng Nguyệt tỉnh lâu cách sông mà trông. Về dưới trích dẫn vọng giang lâu, không có gì thích hợp bằng. Nguyệt thần tinh tế chủng loại đọc, càng cảm thấy về dưới tuyệt không thể tả. Lâm thành bên ngoài, quan đạo hai bên gieo một hàng cây liễu, nghe nói ngày mùa hè thời gian, thơ liễu bay lượn, để không ít văn nhân mặc khách vì thế để thơ. Lý Tuyên nhìn xem chuỗi lùi cây liễu, chỉ cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Cũng không biết những cái được gọi là văn nhân mặc khách, thật sự không có viêm mũi sao? Đạo trưởng, cái kia con mụ điên thật tại chỗ này sao? Vì sao ngọc trong tay của ta điệp không có phản ứng chút nào? Từ Chu dân từ khi vào thành phía sau vẫn cầm ngọc điệp, đây là rất nhiều đại môn phái đều cần thiết vật phẩm. Ngọc điệp bên trong có môn phái người lưu lại một sợi chân khí, chỉ cần xung quanh có đồng môn vận chuyển chân khí, ngọc điệp liền sẽ cảm ứng được. Ân, nàng liền tại phụ cận, một hồi liền có thể nhìn thấy. Lý Tuyên đã sớm đem hạ bình bình khí tức khóa chặt, không nói đổi tới chân trời góc biển, ngàn dặm bên trong đối phương đều không chỗ che giấu. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, Lý Tuyên chậm rãi đi, nhìn xem giao hàng tiểu thương, lui tới người đi đường, trên mặt bọn họ đều tràn đầy hạnh phúc cười. Nếu như thiên hạ này đều là như vậy, liền tính thịnh thế đi. Lý Tuyên đang suy nghĩ, phát hiện một đội quan binh giam giữ lấy 5-6 vị quần áo tả tơi, so như tên ăn mày người chậm rãi đi xa. Đạo trưởng có phải là cảm thấy lâm thành phồn hoa vô cùng, bách tính an cư lạc nghiệp là một chỗ phúc địa? Từ Chu dân ngạo lớn âm thanh truyền đến. Lý Tuyên gật đầu, chẳng lẽ trong đó còn có bí ẩn? Từ Chu dân khẽ cười một tiếng, bởi vì lâm thành không có dân nghèo. Có ý tứ gì? Lâm thành thành chủ tại nhiệm hơn 10 năm, tại Yến quốc 16 tòa chủ thành bên trong kinh tế dân sinh cao nhất, thậm chí hơn được đô thành. Nguyên nhân ở chỗ, dân nghèo bị hắn đuổi, có khả năng lưu tại trong thành, mỗi năm còn muốn giao nộp thuế nặng, sinh ý đoạt được thành chủ còn chiếm đi 3 thành. Cứ thế mãi bên dưới, có khả năng lưu lại người, đều là gia cảnh giàu có. Lý Tuyên ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình nhìn thấy phồn hoa chỉ là biểu tượng. Thành chủ vì cái gì làm như vậy? Trục xuất dân nghèo đối hắn có chỗ tốt gì? Chiến tích. Lý Tuyên nháy mắt sáng tỏ, nói như vậy lâm thành thành chủ cho triều đình nhìn thấy, đích thật là không được chiến tích. Cái kia đổi ra ngoài dân nghèo đâu? Từ Chu dân lắc đầu, rất là tùy ý. Người nào quan tâm đâu, bán mình làm nô hoặc là bắt đi lao dịch. Phía trước cùng đạo trưởng nói qua, dân nghèo không phải người, chỉ là công cụ mà thôi. Lý Tuyên trầm mặc, thế giới này bệnh, không có thuốc nào cứu được. Tôn gia dinh thự, lâm thành một trong tam đại thế gia. Khác biệt với vương gia kinh thương, phó gia tập võ, Tôn gia dựa vào là nữ nhân. Bây giờ lâm thành thành chủ ba phòng tiểu thiếp đều là Tôn gia người, nghe nói Tĩnh Giang bên trên hoa thuyền có hai chiếc là bọn họ sản nghiệp. Một chỗ cửa hàng phía trước, Từ Chu dân không thể tin nhìn xem đỉnh đầu bảng hiệu. Tôn nhớ nô trại. Chương 24, nô trại chương 24, nô trại ân, nàng liền tại bên trong, hiện tại bị giam giữ. Lý Tuyên khẳng định trả lời. Từ Chu dân khỏe miệng giật một cái kia nữ nhân điên cũng co hôm nay, đường đường bắt phẩm võ phu, sẽ bị người làm nô dịch bán. Đạo trưởng, chúng ta làm thế nào, mạnh mẽ xông tới sao? Lý Tuyên lắc đầu, mạnh mẽ xông tới tự nhiên không có vấn đề, nhưng hắn không muốn đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể vô thanh vô tức ở giữa đem Hạ Bình Bình bắt đi. Lý Tuyên không có làm như thế, hắn rất hiếu kỳ, cái này thế giới công nhân mua bán nhân khẩu, đến tột cùng lại như thế nào một phen tình cảnh. Hai vị gia là đến tuyển chọn nữ tỷ vẫn là tôi tớ hạ nhân. Lý Tuyên vừa mới vào cửa hàng, liền có gã sai vặt ăn mặc nam tử nên đón. Muốn nữ tỷ. Từ Chu dân vượt lên trước trả lời, dù sao loại lời này từ đạo trưởng nói ra, hơn phân nửa không quá thích hợp. Nghe đến muốn nữ tỷ, gã sai vặt lộ ra một cái ta đều hiểu biểu lộ, sau đó mang theo Lý Tuyên hai người đi vào hậu đường. Hậu đường là từng cái cửa sổ đóng chặt gian phòng, Lý Tuyên ba người bước chân mới vừa tiến tới, liền nghe được có người khóc sụt sùi hét to. Quý nhân văn cầu, đem ta bán đi, ta làm cái gì đều có thể. Quý nhân mua ta còn trẻ, ta có thể hầu hạ ngài. Nghe lấy truyền đến kêu khóc, Từ Chu dân không có chút nào biểu lộ, Lý Tuyên lại nhíu mày. Không có người cam nguyện cầu bán mình, nếu có, đó nhất định là trải qua thảm không nỡ nhìn trả tấn, như toàn từ một cái thâm viên trốn vào một cái khác thâm viên. Công tử, đây là bản mẫu tập vẽ tin tức. Có nhìn chúng cùng ta thông báo,
loại nhỏ mang ngài đi kiểm hàng. Gã sai vật định nọt đưa tới một bản cầu sách. Từ Chu Dân tiếp nhận, tựa hồ đối với nơi này môn đạo rất quen thuộc, tùy ý lật xem vài trang phía sau liền một cái ném cho gã sai vật. Khác cầm những này cấp thấp mặt hàng đến gặp ta, tôn nhớ nếu là không có, ta liền đi nơi khác nhìn xem. Gã sai vật đội vàng gật đầu cúi người, nhanh như chớp ra hậu đường, xem bộ dáng là đi đổi hòa quá mức. Làm sao ngươi biết hắn tại lửa gạt ngươi? Lý Tuyên hiếu kỳ. Từ Chu Dân liếc nhìn gã sai vật rời đi phương hướng, nhỏ giọng giải thích: ta là giả vờ, vừa rồi nhìn gã sai vật lấm la lấm lét bộ dạng, hơn phân nửa coi chúng ta là thành đoàn đại đầu, ta hù dọa hắn một chút. Lý Tuyên im lặng, hắn thật đúng là cho rằng ở trong đó có môn đạo gì, chỉnh nửa ngày ngươi nha tại cái này cố làm ra vẻ đây. Không bao lâu gã sai vật trở về, vẫn như cũng là cầm tập tranh sau đó tất cung tất kính đưa cho Từ Chu Dân. Lại lần nữa lật ra tập tranh, quả nhiên trên bức họa nữ tử bên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi, từng cái đều là tuổi trẻ mỹ mạo. Từ Chu Dân một bên ra vẻ trầm tư, một bên lật qua lật lại tập tranh, sau một hồi hắn dừng lại động tác, đối với gã sai vật nói ra mấy cái chữ số. Những chữ số này đối ứng khác biệt người, gã sai vật ngầm hiểu, mang theo Lý Tuyên hai người hướng về tầng 2 đi đến. Trên cửa phòng lấy khóa sắt, làm chìa khóa cắm vào khóa sắt chuyển động, trong phòng người nghe đến tiếng vang tựa hồ làm cái gì, sau đó liền không có âm thanh. Phòng cửa bị đẩy ra, nhàn nhạt son phấn mùi hỗn hợp có như không mùi máu tươi bao phủ, Lý Tuyên hai người đi vào xem xét. Chỉ thấy một vị tuổi trẻ nữ tử hất lên sa mỏng dựa nghiêng ở trên giường, sa mỏng hạ đồng thân thể để người vết mạch căng phồng. Nữ tử đũng nịu nhìn xem Lý Tuyên hai người, ngón tay tại bắp đùi vạch qua, mang theo một góc sa mỏng, như vậy giống như mị ma để người muốn ngừng mà không được. Từ Chu Dân nuốt ngụm nước bọt, con mắt nhìn chừng chừng lấy đối phương, hận không thể lập tức cho nàng cầm xuống. Vô lượng tiên tôn. Lý Tuyên trong lòng lẩm nhẩm một câu đạo pháp, nữ nhân xác thực rất câu người, có thể hắn nhìn thấy những vật khác. Sa mỏng phía dưới, thân thể nữ nhân bên trên có rất nhiều vết thương. Nàng càng là cực lực biểu hiện muốn bị người mua đi, liền càng có thể chứng minh trước đây từng chịu đựng ngược đãi bao nhiêu khó mà tiếp thu. Đến mức Lý Tuyên vì sao lại nhìn thấy sa mỏng phía dưới tình huống, đơn thuần hiếu kỳ, dù sao đạo trưởng chính nhân có tử. Quý nhân, thế nào? Đem nàng cái này lãng để tử mua về, nhất định có thể để ngài hàng đêm sinh ca. Gã sai vật ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Từ Chu Dân rất muốn đáp ứng, hắn cướp sạch một chỗ trại về sau, vốn liếng rất phong phú, mua xuống mấy cái nữ thì không thành vấn đề. Có thể Lý Tuyên ở một bên nhìn xem, lần này đi ra còn có nhiệm vụ trong người, hắn đành phải đem tâm tư thu hồi. Không được, nhìn xem cái khác. Từ Chu Dân nhịn đau nói ra trái lương tâm lời nói, xoay người nháy mắt lại đem mất hồn mất vía cảm xúc toàn bộ ẩn tàng. Công tử ta như thế nào đều có thể, van cầu ngài mua ta đi. Mắt thấy Từ Chu Dân muốn đi, nữ nhân cũng bất chấp những thứ khác, vội vàng từ trên giường, sa mỏng cũng theo động tác của nàng toàn bộ rơi. Nàng bước nhanh chạy đến Từ Chu Dân bên chân, một tay ôm Từ Chu Dân chân, một bên đau khổ cầu khẩn. Từ Chu Dân nhíu mày, trong lòng thở dài. Hắn ngược lại là nghĩ thu ngươi, có thể đạo trưởng không có lên tiếng nha. Gã sai vật gặp Từ Chu Dân nhíu mày, còn tưởng rằng hắn không thích nữ tử vượt qua cử động, vội vàng một chân đá ra, đem nữ nhân hung hăng đạp lăn trên mặt đất. Tiện nhân còn không buông tay, quý nhân để ý hay không ngươi, không phải do ngươi. Gã sai vật quát lớn. Nữ nhân nằm rạp trên mặt đất thút thít, nước mắt rơi xuống tại trên mặt đất chiếu rọi ra tấm kia tràn đầy tuyệt vọng khuôn mặt. Cửa phòng dần dần khép lại, đem một điểm cuối cùng ánh mặt trời che chắn ở bên ngoài. Tiếng nghẹn ngào xuyên thấu qua cửa sổ tại nô trại quanh quẩn, Lý Tuyên ba người tiếng bước chân lộ ra như vậy lạnh lạnh. Lý Tuyên từ đầu đến cuối cũng không hề giảng lời nói, hắn đồng tình nữ nhân gặp phải, lại không có nghĩ qua cứu nàng. Thiên hạ như thế lớn, thư mất thế đạo để loại này sự tình tại vô số cái nơi hẻo lánh phát sinh. Các nàng vốn là nô tịch, muốn cứu người cần từ đầu nguồn bắt đầu. Phía sau thời gian Lý Tuyên hai người lại đi bốn cái gian phòng, cùng cái thứ nhất giống nhau, các nàng không khỏi là cực điểm định loạn, thậm chí ước gì dùng thân thể đem Từ Chu Dân lưu lại. Làm sao Từ Chu Dân thân bất do kỷ, làm cho hắn khổ không thể tả. Quý nhân, ta cảm thấy lúc trước cái kia liền rất không tệ. Tiểu gia Bích Ngọc, bây giờ thân thể vẫn sạch sẽ, ngài mua về tuyệt đối không thiệt thòi. Gã sai vật gặp Từ Chu Dân không có một cái hài lòng, đội vàng chào hàng. Quá tục, tôn nhớ đều là loại này mặt hàng sao? Đại gia ta muốn mạnh một chút, lửa nóng, sao từng cái sợ hãi rụt rè, hoàn toàn không có hào hứng. Từ Chu Dân ra vẻ sinh khí, trong ngôn ngữ đem Hạ Bình Bình tính cách điểm ra. Gã sai vật sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Nguyên lai quý nhân thích khó giáo huấn, là tiểu nhân lý giải sai, cái này liền an bài cho ngài. Gã sai vật nói xong chưa đi tìm tập tranh, mà là trực tiếp mang theo Lý Tuyên hai người hướng cửa hàng hậu viện đi đến. Hậu viện rất lớn, cũng có mấy cái công tử ăn mặc người tại gã sai vật cùng đi chọn lựa tỷ nữ. Quý nhân, nơi này nữ tử đều là có võ nghệ trong người. Giá cả nha. Gã sai vật muốn nói lại thôi. Từ Chu Dân gật đầu, từ ống tay áo lấy ra một viên kim đậu tại gã sai vật trước mặt lung lay một cái. Gã sai vật hiểu rõ, nụ cười càng lớn. Từ Chu Dân nhếch miệng lên, đem kim đậu thả lại ống tay áo. Mà hắn không biết là, kim đậu trả về nháy mắt liền đi tới Lý Tuyên trong tay. Quý nhân, ta chỗ này đang có một người thích hợp ngài khẩu vị. Gã sai vật nói xong đi tới một tràng nhà gỗ phía trước, lần này hắn không có mở cửa, mà là mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Chương 25, Hạ Bình Bình chương 25, Hạ Bình Bình nữ tử này vừa tới không lâu, tính cách thật là nóng bỏng, tôn trạch không ít võ phu bắt nàng lúc đều bị đả thương. Quý nhân nếu là muốn tính cách nóng bỏng, chính là lựa chọn hàng đầu. Gã sai vật một bên giới thiệu, Lý Tuyên hai người đồng thời nhìn hướng bên trong. Gian phòng bên trong, một vị dáng người thướt tha tướng mạo cực đẹp nữ tử bị xích sắt trói buộc chặt, một đầu đỏ thẫm dao nhau tóc dài lộ ra rất là quỷ dị. Nàng cúi thấp đầu, trên thân từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết roi để người nhìn xem lòng sinh thương tiếc.
Hạ Bình Bình nghe đến âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Từ Chu Dân bốn mắt nhìn nhau. Hạ Bình Bình khẽ giật mình, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Từ Chu Dân. Lập tức nàng nghĩ đến chính mình bộ này quẫn cảnh, liền vội vàng đem đầu khác hướng một bên. Nữ tử này bị phong khí mạch, theo phỏng đoán thực lực không thua kém thất phẩm. Nếu như quý nhân ngại phiền phức, cửa hàng nhỏ có thể cung cấp hủy bỏ nội công phục vụ. Không cần. Từ Chu Dân nhàn nhạt phun ra hai chữ, trên mặt lộ ra một vẻ cười tà. Chó chết, có như thế tốt hàng không cho bản thiếu gia giới thiệu. Đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, hậu viện mọi người cùng đủ nhìn. Người nói chuyện thân thể mượt mà, xem chừng có gần 400 cân. Hắn đầy mặt dữ tợn, hai cái con ngươi tử tại thịt mỡ chen chúc bên dưới chỉ có thể nhìn thấy một cái khe hở. Trải qua thiếu gia, không phải loại nhỏ không cho ngài giới thiệu, nữ tử này tính cách nóng bỏng có chút nguy hiểm, tùy tiện cho ngài nếu là xảy ra vấn đề, nên làm thế nào cho phải. Lịch Giác Tiên bên cạnh gã sai vặt vội vàng giải thích, sợ chậm một bước bị đối phương trách phạt. Thế nào, bản thiếu gia còn có thể sợ một nữ tử? Lịch Giác Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về Lý Tuyên hai người phương hướng đi tới. Mập mạp thân thể để hắn đi bộ có chút tốn sức, bên cạnh hai cái hạ nhân vội vàng đỡ lấy. Nữ nhân này ta muốn, nói cái giá đi. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Hạ Bình Bình ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lịch Giác Thiên, thấy đối phương bộ dáng kia, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đạo trưởng, hắn họ trải qua, hẳn là thành chủ nhà nhi tử đốc. Từ Chu Dân thấp giọng giải thích. Lý Tuyên chỉ là điểm một cái đồng thời không nói chuyện, hắn phát hiện Lịch Giác Thiên chân khí trong cơ thể rất đục dày, rõ ràng là cái người luyện võ, lại giả vờ làm đi bộ đều đi bất ổn bộ dạng, ở trong đó sợ là có cái gì mưu đồ. Đạo trưởng, chúng ta. Từ Chu Dân không biết tiếp xuống nên làm như thế nào, thấp giọng hỏi thăm. Đi thôi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị dùng tiền mua cho nàng xuống? Lý Tuyên nói xong quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến. Từ Chu Dân thấy thế không rõ ràng cho lắm, hắn không biết Lý Tuyên có tính toán gì, lại không định mạnh mẽ xuống tới, lại không định dùng tiền, chẳng lẽ còn có thể đem người biến ra? Không đúng, biến ra. Từ Chu Dân đột nhiên nghĩ đến Tiết Bảo Nhi, nàng không phải liền là trong thành đột nhiên biến ra sao? Hạ Bình Bình nhìn xem Từ Chu Dân rời đi, đối với hắn thấy chết không cứu hoàn toàn không có ngoài ý muốn, mọi người lẫn nhau là địch, làm sao có thể làm loại này chuyện ngu xuẩn. Lý Tuyên đi rồi, Lịch Giác Thiên quay đầu nhìn lại, vừa rồi hắn nội tâm không hiểu hiện lên một cỗ rung động, trực giác nói cho hắn nơi phát ra tại hai người kia trên thân, đi, đem cái kia thân phận của hai người điều tra rõ ràng. Lịch Giác Thiên thấp giọng phân phó. Bên cạnh hạ nhân lĩnh mệnh, buông ra đỡ tay quay người rời đi. Lịch Giác Thiên đi đến cửa sổ nhỏ phía trước, nhìn xem Hạ Bình Bình gạt ra một cái nụ cười, làm sao trên mặt thịt thừa quá nhiều, cười cùng không cười gần như không có khác nhau. Các người đi xuống đi, ta cùng nàng hàn huyên một chút, nếu nàng giá tính khó thuần, coi như xong. Lịch Giác Thiên đột nhiên nói. Gã sai vật do dự một chút, vẫn là nghe lệnh rời đi. Đêm qua mới nghe trong phủ cung phụng bị ngươi gây thương tích, nói là một đen một trắng hai màu tóc, lúc ấy ta liền nghĩ đến ngươi. Lịch Giác Thiên lời nói rất đột ngột, âm thanh mang theo một tia ngạo nghễ, ngươi nhận ra ta? Hạ Bình Bình nhìn chằm chằm Lịch Giác Thiên. Vị Ương cung đệ tử đời ba bên trong kiệt xuất nhất nữ nhân, danh hào của ngươi ta quan tâm rất lâu rồi. Ngươi có ý đồ gì? Hạ Bình Bình cảnh giác nhìn xem hắn. Lịch Giác Thiên lắc đầu, ngươi bây giờ còn không có cái gì để ta có ý đồ, ta là tới giúp ngươi trở thành cung trông coi. Cho nên ngươi là muốn để ta trở thành cung trông coi về sau, vì ngươi sử dụng. Hạ Bình Bình cười lạnh. Không không không, chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Lịch Giác Thiên lắc đầu, trên mặt thịt thừa quá nhiều nhìn không ra cảm xúc, trong lời nói có thể nghe ra hắn rất tự tin. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn rất nhiều, rất nhiều. Lịch Giác Thiên không có trực tiếp trả lời, hắn cũng không có khả năng hiện tại liền nói cho chính Hạ Bình Bình nưu đồ. Hạ Bình Bình trầm mặc không nói, tựa hồ tại suy nghĩ. Lịch Giác Thiên cũng không gấp, chờ lấy trả lời thuyết phục của nàng. Hắn tin tưởng Hạ Bình Bình sẽ làm ra lựa chọn chính xác, dù sao đổ sát một chấn người, chỉ vì thành tựu cung trông coi, hắn vững tin Hạ Bình Bình đối vị trí kia nhất định phải được. Mà trước mắt, có khả năng cứu Hạ Bình Bình chỉ có chính mình. Mặc dù đối phương tuân ra thân phận của mình liền có thể bình yên vô sự, đồng dạng, nàng cũng mất đi cạnh tranh tư cách. Lâm Thành bên ngoài một đầu trên đường nhỏ, Lý Tuyên khoanh chân ngồi dưới đất. Vừa ra cửa hàng lúc hắn mang theo Từ Chu Dân trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn, nhưng mà hắn phát hiện chính mình đối trong cơ thể linh khí vận chuyển có khúc mắc. Chờ ra thành, hắn nội thị bản thân mới phát hiện đan điền tiểu nhân lại có vết rách. Từ Chu Dân đứng tại cách đó không xa nhìn xem Lý Tuyên một mực nhíu chặt lông mày, không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Rất lâu sau đó, Lý Tuyên từ từ mở mắt. Tiểu nhân mặc dù có vết rách, lại không ảnh hưởng hắn thực lực, chỉ bất quá hắn linh lực tốc độ khôi phục trở nên chậm. Nếu như nói trong đan điền linh khí là một cái bồn nước, nó chính là xuất thủy khẩu tiến nhanh cửa nước nhỏ. Lý Tuyên mặt ủ mày chau trong lòng âm thầm tính toán, như vậy, vạn nhất chính mình ở vào suy yếu kỳ chẳng phải là rất phiền phức. Tiên sư nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạo trưởng, ngươi thế nào? Từ Chu Dân lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, một hồi ta đem Hạ Bình Bình làm tới, liền từ ngươi xuất thủ giải quyết đi. Được. Từ Chu Dân trả lời rất thẳng thắn, cái này phải đặt ở trước đây, hắn tuyệt sẽ không có như vậy tự tin. Dù sao hắn tại 12 khí đồ bên trong, công lực cũng không tính hàng đầu. Lý Tuyên nói xong không tiếp tục để ý Từ Chu Dân, từ trong ngực lấy ra hai tấm lá bùa. Tôn Nhớ nô trải, suy nghĩ thật lâu phía sau Hạ Bình Bình thỏa hiệp. Lịch Giác Thiên hài lòng gật đầu, hắn đứng tại ngoài cửa sổ bàn tay so sánh kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, chân khí vô hình lại có thể nhìn thấy không khí bên trong giấy lên gợn sóng. Một cỗ sóng khí rơi vào Hạ Bình Bình huyệt tiên trung bên trên, cơ hồ là nháy mắt, Hạ Bình Bình toàn thân chân khí liền lưu thông. Ngươi như thế thả ta, liền không sợ ta giết ngươi? Hạ Thanh Thanh tò mò nhìn hắn. Ngươi sẽ không làm như thế, cũng giết không được ta. Ta là Lâm Thành thành chủ nhi tử, trừ phi ngươi bây giờ chính là cùng trông coi,
không phải vậy bị Ương cung cũng bảo hộ không được ngươi.
Hạ Bình Bình im lặng, xác thực đây chính là thân phận mang tới trên lệnh. Muốn trách chỉ có thể trách bất lực cha đường, nếu như bọn họ cũng là thành chủ, nếu như bọn họ là thân hảo, chính mình sao lại dạng này?
Hạ Bình Bình không cần phải nhiều lời nữa, phong mạch bị giải trừ, nàng chỉ là thêm chút vận chuyển chân khí, trên thân gò bó liền bị vỡ ra.
Liên tại xích sắt bị đổ xuống ngay mắt, biến cố phát sinh.
Chương 26, từ chu dân thuế biến chương 26, từ chu dân thuế biến Hạ Bình Bình đột nhiên ngửi được khí tức nguy hiểm, nàng toàn thân lông tơ đứng thẳng, có thể không kịp làm ra phản ứng, thân thể liền giống bị sợi dây kéo chặt lấy. Ngoài phong lịch giáp thiên hô hấp trì trệ, cô kia ba động khủng bố cũng không phải là hướng hắn mà đến, có thể hắn cũng có thể từ dư âm bên trong ngửi được khí tức nguy hiểm.
Là ai?
Lịch giáp thiên cảnh giác nhìn bốn phía, bàng bạc chân khí hướng bốn phương tám hướng vân ra, người ngoài không biết, thậm chí phụ thân hắn cũng không biết, hắn lại có bát phẩm trung kỳ thực lực.
Cứu!
Gian phòng bên trong Hạ Bình Bình sắc mặt đỏ lên, nàng không thể động đậy, bối rối phía dưới muốn hô lên cứu mạng, có thể mới vừa mở miệng, một cỗ không cách nào ngăn cản hấp lực từ lòng bàn chân chuyển đến. Lịch giáp thiên đột nhiên quay đầu nhìn hướng trong phòng, đồng thời lăng không một trường đánh ra, trường phong mang theo bá đạo chân khí rơi vào trên tường. Một tiếng vang thật lớn xuyên ra, ngay sau đó mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, gian phòng ầm vang sụp đổ. Lịch giáp thiên đứng tại chỗ, tùy ý bụi mù đem hắn bao phủ. Gã sai vật nghe đến động tĩnh đội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức kinh hãi.
Trải qua thiếu gia ngài không có sao chứ?
Có người che miệng mũi xông vào bụi mù, gặp Lịch Giáp Thiên đứng tại chỗ cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại.
Phái người thông báo cha ta, nội thành tới cao nhân.
Còn có, nơi này sự tình một câu cũng không muốn chuyển đi.
Phải.
Gã sai vật đi rồi, Lịch Giáp Thiên từ đầu đến cuối không có động, trong lòng hắn nghi hoặc, Hạ Bình Bình đến tuột cùng là như thế nào bị cướp đi? Người xuất thủ là tông sư sao? Như thế nào thủ đoạn?
Ngoài thành, không khí nổi lên gợn sóng, từ chu dân nghiêm sắc mặt biết một tới.
Quả nhiên chỉ là mấy hơi thở, gợn sóng bên trong hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Mặc dù không phải lần đầu tiên, từ chu dân vẫn như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Đông Hạ Bình Bình từ không trung rơi xuống trên mặt đất, nàng hai mắt nhắm nghiền, lúc thì nhíu mày lúc thì thân thể run rẩy. Từ chu dân không có vội vã động thủ, hắn nghĩ đường đường chính chính cùng Hạ Bình Bình đọ sức một phen, cũng tốt bình chắc một cái chính mình thực lực.
Đạo trưởng, nàng cái này là thế nào?
Lúc ấy Tiết Bảo Nhi trống rông xuất hiện làm sao không có việc gì?
Từ chu dân hiếu kỳ.
Lý Tuyên liếc mắt Hạ Bình Bình, nàng cùng Bảo Nhi có thể so sánh sao?
Huống hồ Bảo Nhi có tiểu hoàng che chở, làm sao sẽ có việc?
Hoàng gia rất lợi hại phải không?
Từ chu dân ngạc nhiên.
Nói nhảm, có thể nói chuyện chuột, ngươi nói lợi hại hay không?
Lý Tuyên giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Từ chu dân.
Từ chu dân xấu hổ vào đầu, đạo trưởng nói cũng đúng, biết nói chuyện chuột đặt ở bên ngoài, chắc chắn sẽ bị xem như thần tiên cùng bái.
Nàng giao cho ngươi, muốn sống.
Lý Tuyên sẽ không tiếp tục cùng Từ chu dân nói nhảm, bàn giao một câu lui lại đi ra vài chục bước, khoanh chân ngồi dưới đất, lại lần nữa nghiên cứu lên đan điền tiểu nhân. Hắn lúc này trong cơ thể có thể dùng linh khí, chỉ có không đủ một nửa. Mặc dù còn có từng tia từng sợi chân khí chạy ra, nhưng muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, sớm nhất cũng cần nửa tháng. Ước chừng thời gian một nén hương, Hạ Bình Bình từ từ mở mắt. Nàng mơ mịt nhìn bốn phía, đầu một trận như kim châm.
Từ chu dân, ngươi làm sao tại cái này, là ngươi làm?
Hạ Bình Bình gặp Từ chu dân đứng tại cách đó không xa giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình, lập tức cảnh giác lên.
Người nào dẫn ngươi đến không trọng yếu, trọng yếu là ta cứu ngươi.
Ta không cần ngươi cứu.
Hạ Bình Bình lạnh giọng nói.
Từ chu dân khép cười một tiếng, phát hiện Hạ Bình Bình khí mạch bị giải, còn có chút ngoài ý muốn.
Ngươi bại lộ.
Từ chu dân kinh ngạc.
Không cần ngươi quan tâm, nói một chút đi, dẫn ta tới nơi này có mục đích gì, còn có ngươi dùng thủ đoạn gì?
Hạ Bình Bình đứng dậy, như cùng đi ngày như vậy đối đồng môn đều tràn đầy khinh thường, giọng nói chuyện cũng bênh báo đắc ý được thôi. Tất nhiên ngươi nhất định muốn biết nguyên nhân, đó chính là mời ngươi chịu chết.
Từ chu dân thở dài.
Ngươi muốn giết ta?
Ha ha ha, Hạ Bình Bình cười nạo lên tiếng, thần sắc càng thêm kinh thường.
Chứ không nói ngươi có thể hay không giết ta, chẳng lẽ ngươi không biết đồng môn tương tàn hậu quả?
Từ chu dân thần sắc bình tĩnh, đối với Hạ Bình Bình trào phúng tựa hồ căn bản không để trong lòng.
Hoàng Hoa chấn thảm kịch là ngươi một tay đủ thành, ngươi chết tiệt.
Nghe nói như thế Hạ Bình Bình sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới đây chính là Từ chu dân muốn giết nàng nguyên nhân.
Ngươi vì những cái kia tiện mệnh.
Từ chu dân, ngươi khác lựa mình dối người.
Ngươi cùng ta là một loại người, chưa từng coi bọn họ là trưởng thành đối đãi qua.
Từ chu dân yên lặng, Hạ Bình Bình nói rất đúng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy Hoàng Hoa chấn những người kia chết sẽ như thế nào, hiện tại cũng giống như thế.
Từ chu dân sẽ không vì bọn họ cảm thấy bi ai, cũng sẽ không đồng tình, dù sao cái này thế giới chính là tàn khốc như vậy, giống như năm đó chính mình song thân qua đời.
Những năm này hắn sớm đã thay đổi đến hờ hững, hắn biết do chính mình ít ỏi lực lượng không có khả năng thay đổi hiện trạng, cùng hắn đoán trời trách đất không bằng chỉ lo thân mình.
Nhưng nếu có một ngày, chính mình có năng lực.
Ngươi như vậy nhiệt tình, làm sao không đem nô trại bên trong nữ tử cứu ra, vì các nàng đòi cái công đạo.
Ngược lại là ở trước mặt ta giả thành thanh cao.
Hạ Bình Bình tiếp lấy trào phúng, hoàn toàn không cho từ xung quanh nửa điểm mặt mũi.
Ta.
Từ chu dân muốn nói lại thôi, dư quang liếc nhìn Lý Tuyên.
Hắn cũng không hiểu Lý Tuyên đến cùng nghĩ như thế nào, nói hắn lòng mang thiên hạ, hắn lại đối nô trại bên trong nữ tử làm như không thấy.
Nói hắn lạnh lùng vô tình, lại nguyện ý là Hoàng Hoa chấn mất mạng hơn 400 người đòi cái công đạo.
Hắn là ai?
Hạ Bình Bình gặp Từ chu dân trong lúc vô tình nhìn hướng nơi khác, lập tức đưa ánh mắt về phía Lý Tuyên.
Từ chu dân không có trả lời, hơi trầm mặc phía sau nhẹ giọng mở miệng.
Ra tay đi, ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó.
Không biết tự lượng sức mình.
Hạ Bình Bình niệm mai một tiếng, bát phẩm sơ kỳ chân khí thả ra ngoài, đỏ thẫm nửa nọ nửa kia tóc giống như rắn loạn vũ. Từ Chu Dân đứng tại chỗ thờ ơ, đặt ở lấy phía trước đối cao nhất phẩm chân khí bị áp, hắn sẽ còn xuất hiện khiếp sợ tình huống, mà bây giờ một điểm cảm giác không có. Ân, ngươi đột phá. Vì sao ta nhìn không thấu được ngươi công lực? Hạ Bình Bình gặp Từ Chu Dân không bị ảnh hưởng, cái này mới quan sát tỉ mỉ, chỉ một cái liếc mắt nhìn nàng sử sốt, Từ Chu Dân trên thân không có nửa điểm chân khí ba động, xem như là đột phá. Từ Chu Dân dứt lời một chân bước ra, mặt đất tại cự lực phía dưới hiện lên một cái sóng khí, mà thân thể hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Thật nhanh. Hạ Bình Bình kinh hãi, dưới thân thể ý thức hướng một bên né tránh. Cùng lúc đó Từ Chu Dân đống cắt lớn nắm đấm lau mái tóc mà qua, quyền phong thổi Hạ Bình Bình gò má đau nhức. Hạ Bình Bình thân thể không ngừng, mấy cái xoay chuyển cùng Từ Chu Dân kéo dài khoảng cách. Ngươi đây là cái gì võ công? Hạ Bình Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Chu Dân. Một quyền mà thôi. Từ Chu Dân không phải đang khoác lác, sát thực chính là một quyền, mang theo linh khí một quyền. Hừ, dù cho ngươi đột phá, tu luyện ngoại môn bí tịch, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hạ Bình Bình hừ lạnh một tiếng, nàng tay ngọc tại trên không giả thoáng, lại có từng đạo hư ảnh xuất hiện. Huyền võ công. Từ Chu Dân liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Bình Bình sử dụng võ công, đây là Vị Ương cung tuyệt học một trong. Theo Hạ Bình Bình bàn tay lắc lư, không khí phảng phất hóa thành một vũng nước, mơ hồ trong đó còn có thể nghe đến sóng nước âm thanh. Hạ Bình Bình một trường vỗ ra, tựa như sóng nước một tầng xếp một tầng. Từ Chu Dân mái tóc màu đen loạn vũ, hắn bước ra một bước, vẫn như cũng là thường thường không có gì lạ một quyền. Chương 27, bắt được chương 27, bắt được chỉ bất quá cái này đấm ra một quyền kèm thêm hổ gầm, hắn cũng thi triển Vị Ương cung võ học Liệt Sơn thức. Hạ Bình Bình đồng dạng nhận ra Từ Chu Dân chiêu thức, Liệt Sơn thức chỉ là cơ sở võ học. Hạ Bình Bình trong lòng cười lạnh, quả nhiên Từ Chu Dân loại người này vĩnh viễn thành không được đại sự, thôi có đột phá liền như vậy tự đại. Lấy cơ sở võ học đáp lại toàn lực của mình một kích, không khác lấy trứng chọi đá. Hai người cách nhau mấy trượng, đều là cách không xuất thủ. Trường phong tồi khô là hủ, những nơi đi qua mang theo bụi đất lá rụng. Quyền phong cường tráng mạnh mẽ thẳng tiến không lùi, cả hai chạm vào nhau đồng thời không có phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng mà, vượt qua Hạ Bình Bình dự đoán chuyện phát sinh. Cả hai chạm vào nhau lúc, trường phong của nàng chỉ là nháy mắt liền bị đánh tan, mà quyền phong vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Hạ Bình Bình con ngươi đột nhiên co lại, chạy như bay, nhìn như chỉ đi một bước, kỳ thực cả người lui về phía sau 6-7 trượng. Quanh Hạ Bình Bình tránh thoát đồng thời, quyền phong giống như mũi tên đem mấy cây láo thụ đứt đoạn, sau đó tới ầm vang nổ tung. Làm sao có thể, Liệt Sơn thức chính là sư phụ cũng làm không được loại này trình độ. Hạ Bình Bình kinh hãi, không hiểu Từ Chu Dân là làm sao làm được. Ngươi khoảng thời gian này kinh lịch cái gì? Hạ Bình Bình trầm giọng hỏi. Từ Chu Dân không có trả lời, hắn đồng dạng khiếp sợ tại một quyền của mình uy lực bên trong. Sở dĩ dùng Liệt Sơn thức cũng không phải là vô lễ, mà là cái khác võ công không cần đến. Lúc trước hắn là thất phẩm võ phu, chân khí trong cơ thể hùng hậu. Hắn hiện tại trong cơ thể chỉ có mấy cỗ linh khí, chỉ là Liệt Sơn thức liền để hắn tiêu hao hai thành linh lực. Từ Chu Dân đột nhiên nghĩ đến đêm hôm ấy từ trên trời giáng xuống một trường, chính mình khoảng cách loại kia trình độ còn xa xa vô hạn. Bất quá chính mình tựa hồ thật siêu thoát tại võ đạo ở ngoài. Xem chiêu. Từ Chu Dân không nghĩ nhiều nữa, lại lần nữa tập tới. Hạ Bình Bình sắc mặt ngưng lại, chạy như bay. Vị Ương cung tuyệt học một trong Lăng Tiêu bộ gia trì, luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi Từ Chu Dân công kích. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Bình Bình cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nàng có thể cảm nhận được Từ Chu Dân mỗi một thức đều xen lẫn không có gì sánh kịp cự lực, có thể nàng căn bản không có phát giác được nửa điểm chân khí. Nếu như không phải chính mình thân pháp rất cao, chúng vào một quyền đều không chịu được nổi. Trong rừng chiến đấu rất kịch liệt, Lý Tuyên lại giống người ngoài cuộc từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi. Hắn không tại tra xét tiểu nhân, ngược lại trong bình tĩnh tâm tìm kiếm nguyên nhân. Tiểu nhân đến cùng là lúc nào rách ra, tối thiểu nhất tại Tĩnh Giang một chiếc thuyền con bên trên còn không có, lúc ấy hắn xuất thủ đồng thời không có phát giác được khác thường. Chẳng lẽ là ta ăn cắp bản quyền Lý Bạch gần tới rượu, cho ta trừng phạt? Lý Tuyên càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, sắc mặt không khỏi đen. Nếu như là dạng này, hắn làm như thế nào hóa giải, tại còn một bài thơ cho Lý Bạch. Banh liền tại Lý Tuyên khổ sở suy nghĩ lúc, bên cạnh truyền đến một tiếng vang trầm. Lý Tuyên quay đầu nhìn, liền thấy Từ Chu Dân đầy bụi đất nằm rạp trên mặt đất. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đánh không lại nàng. Lý Tuyên thần sắc cổ quái. Từ Chu Dân xấu hổ gật đầu, không dám nhìn Lý Tuyên con mắt. Lý Tuyên im lặng, Từ Chu Dân nói thế nào cũng là nửa chân bước vào tu tiên giả hàng ngũ, vậy mà bắt không được một cái luyện võ nữ nhân. Mất mặt, thực sự là mất mặt. Trong cơ thể ta cố kia khí dùng xong, đánh không nổi nữa. Từ Chu Dân nhỏ giọng giải thích. Hắn cùng Hạ Bình Bình chiến đấu rất lâu, đối phương ỷ vào Lăng Tiêu bộ luôn có thể né tránh công kích. Mà hắn một chiêu một thức đều đang tiêu hao linh lực, kết cục sau cùng đã chú định. Chỉ tiếc Từ Chu Dân linh lực quá ít, bằng không thì cũng có thể điều động linh khí đến thi triển thân pháp. Lý Tuyên liếc hắn một cái tràn đầy xem thường, lập tức đứng dậy cùng Hạ Bình Bình đối mặt. Ngươi là người phương nào? Bần đạo Lý Tuyên, chưa từng nghe qua. Hạ Bình Bình nói chuyện đồng thời, một cái bén nhọn mảnh gỗ vụn từ ống tay áo bay ra, hướng về Lý Tuyên đánh lén mà đến. Lý Tuyên bất động như tùng, chỉ là vung một cái ống tay áo, mảnh gỗ vụn tại tới gần lúc bị rất tùy ý đập bay. A, Từ Chu Dân kêu thảm truyền đến, Lý Tuyên quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc trước cái kia mảnh gỗ vụn chính cắm ở cái mông của hắn bên trên. Vô lượng tiên tôn. Lý Tuyên trong lòng lẩm nhẩm đạo hiệu, cũng không có chân khí ba động. Nơi xa Hạ Bình Bình cho mày, nàng đột nhiên xuất thủ chính là vì thăm dò, kết quả như nàng đoán. Bần đạo đáp ứng một vị bằng hữu, muốn đem ngươi đem ra công lý, còn mời chịu chết. Lý Tuyên bình tĩnh mở miệng. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không, xem chiêu. Hạ Bình Bình nói xong, đúng là xoay người chạy. Nàng không hề ngốc, đối với nguy hiểm cảm giác càng là nhạy cảm. Lúc trước có thể đấu qua được Từ Chu Dân, là vì nàng nhìn ra đối phương có chỗ cố kỵ, một chiêu một thức tựa hồ tận lực đem khống. Cho nên nàng lợi dụng Lăng Tiêu Bộ cùng Từ Chu Dân phòng thủ mà không chiến, quả nhiên đem Từ Chu Dân lấy hết. Hiện tại lại nhảy ra một cái rõ ràng càng kinh khủng đạo sĩ, Đồ Đần mới sẽ cùng hắn chiến đấu. Lý Tuyên nhìn xem Hạ Bình Bình bóng lưng, vươn tay cánh tay, đối với thoát đi phương hướng nắm chặt. Hạ Bình Bình chạy như bay, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Quen thuộc khiếp sợ xuất hiện lần nữa, nàng nháy mắt hiểu được, đem chính mình bắt đến nơi đây chính là cái đạo sĩ kia. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Bình Bình đem toàn bộ chân khí điều động, bên ngoài thân nổi gân xanh nhìn xem thật là khủng bố. Nhưng mà tùy ý hắn nàng làm sao thi triển Lăng Tiêu Bộ, loại kia khiếp sợ đều chưa từng biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Động, không động được. Hạ Bình Bình hoảng sợ, cảm giác quen thuộc tình hình. Cùng lúc đến một dạng, thân thể giống như là bị trói, không thể động đậy. Vành giống tại tán cây đầu cành Hạ Bình Bình giống như là bị thứ gì kéo xuống đi, lại giống là bị chụp lại, cả người cực tốc hạ xuống, trùng điệp đập xuống đất. Phốc phốc. Hạ Bình Bình ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể xương cốt đứt gãy, khí huyết quần quần phía dưới, trong miệng không ngừng thổ huyết. Nói, đạo trưởng Nguy Vũ. Từ Chu Dân ha to mồm, khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn. Lý Tuyên vẫn không có đáp lời, hắn phát hiện trong cơ thể có thể dùng linh khí lại ít đi rất nhiều. Cái mông không đau lời nói, liền cho nàng trói lại, chúng ta cần phải đi. Lý Tuyên phân phó một tiếng, cao mày lại lần nữa suy tư lên đối sách. Luồng gió mát thổi qua, trong rừng một mảnh hỗn độn. Dưới trời chiều, vài con khoái mã chạy qua, trong rừng truyền đến tiếng hô hoán. Nơi này có phát hiện. Tiếng nói rơi, một vị lão giả cưỡi tuấn mã xuất hiện. Hắn nhắm mắt cảm thụ lưu lại khí tức, sau một hồi khá lâu cao mày mở to mắt. Chỉ có một cỗ chân khí ba động, sử dụng võ công hẳn là Huyền Bối Cung. Đối thủ của nàng là ai? Hoang Hoa Trấn, mặt trời lặn hạ nước sông quần quần cuồng bạo hơn, bờ sông từng cỗ thi thể làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nguyên Thiên Cương hai người cũng không có đi, hắn tử viên lãng trong miệng biết được, Lý Tuyên tối nay muốn vì người chết siêu độ. Hắn cũng muốn nhìn xem người đạo trưởng này đến tột cùng có thể hay không bắt lấy Hạ Bình Bình. Sư phụ, nơi này khoảng cách Lâm Thành hơn 200 dặm, chỉ là vừa đi vừa về liền muốn 3 canh giờ, hắn có phải hay không đáng quá lác? Sư phụ, ngươi nói đạo sĩ kia lợi hại hay không? Thầy, Tuyền Linh A, viên đại nhân biết rõ có lẽ nhiều một ít, không ngại đi hỏi một chút hắn. Chương 28, gặp quỷ chương 28, gặp quỷ Tuyền Linh A, viên đại nhân biết rõ có lẽ nhiều một ít, không ngại đi hỏi một chút hắn. A, ta cái gì cũng không biết, khác ta hỏi. Viên lãng dọa đến lui lại hai bước, liên tục xua tay. Lần này buổi trưa hắn tính toán thấy được, cô nương này một cái miệng gần như chưa từng nghe qua, có một vấn đề liền có thể liên lụy ra vô số cái, quả thực đáng sợ. Viên đại nhân, ta không biết, cái gì cũng không biết, hạ quan còn muốn đi nhìn một chút pháp sự cần thiết có hay không chuẩn bị thỏa đáng, liền không quấy rầy hai vị. Viên lãng thừa dịp Khổng Tuyền Linh lời nói không có nói ra cửa ra vào, vội vàng từ biệt. Thầy, ta cũng đi nhìn xem, giúp viên đại nhân kiểm tra thiếu bộ lầu. Nguyên Thiên Cương khoẹt miệng giật một cái, đồng dạng ngay lập tức chuẩn mất. Khổng Tuyền Linh há to miệng xấu hổ sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, cách đó không xa tựa hồ có cái gì tiếng vang truyền đến. Khổng Tuyền Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh kéo lấy một cái bánh trưng đạp sông mà đến. Lý đạo trưởng. Khổng Tuyền Linh không thể tin nhìn xem trên mặt sông hai người, rất đẹp trai a. Trên mặt sông Lý Tuyên một cái lảo đảo, kém chút mang theo Từ Chu Dân rất xuống. Đừng lộn xộn, rơi xuống ta cũng không chịu trách nhiệm bất người. Lý Tuyên trừng mắt nhìn Từ Chu Dân. Từ Chu Dân sắc mặt cứng đờ, chính mình căn bản không nhúc nhích tốt sao? Không phải ngươi nha đột nhiên một cái lảo đảo sao? Bờ sông, Lý Tuyên hai người mang theo bị trói thành bánh trưng Hạ Bình Bình đi lên. Lý nói: "Từ Chu Dân, ngươi đem người mang đến giao cho Viên Lãng, ta đi xem một chút pháp sự cần thiết có hay không có bỏ sót." Lý Tuyên trước tiên mở miệng, nói xong giống như là thi triển Lăng Tiêu Bộ, chạy như bay nhanh như chớp liền không có ảnh. "Từ, vừa rồi đạo trưởng có phân phó, ta cũng có việc trong người, xin hãy tha lỗi." Từ Chu Dân ổn quyền: "Các ngươi đều thật bận rộn a." Khổng Tuyền Linh cảm khái. Từ Chu Dân khẽ miệng giật một cái, "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đều tại trốn tránh ngươi sao?" Sắp trời triệt để tối xuống, bờ sông xây lên đài cao, mười mấy đoàn đống lửa bị châm lửa, đem hắc ám đuổi một chút. Làm Hạ Bình Bình được đưa tới Viên Lãng trước người lúc, Viên Lãng còn có chút không thể tin được, dạng này một cái nhu nhược nữ tử vậy mà có thể làm ra như vậy cực kỳ bi thảm sự tình. Đài cao bên trên, Lý Tuyên trên người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, thần sắc trang nghiêm trang trọng. Dưới đài Viên Lãng Nguyên Thiên Cương đám người yên lặng nhìn xem, pháp sự còn chưa bắt đầu, liền có cố khí tức nuột ngạt quanh quẩn trong lòng. Lý Tuyên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người pháp thản bày ra hoa thơm đèn trái cây, xanh hương đã bị đốt. Thái thượng xá lệnh, siêu ngươi cô hồn. Lý Tuyên âm thanh vang lên, giống như đại lữ hồng trung từng tiếng quen quần. Mỗi một chữ rơi vào trong lòng mọi người, đều khiến lòng người run lên. Nước sông bố bờ, cùng Lý Tuyên âm thanh tạo thành cộng minh, tựa hồ đang vì hắn nhạc đệm. Nguyên Thiên Cương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tuyên, vẹn vẹn tám chữ, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh huyền diệu. Hắn có một loại cảm giác, nếu như Lý Tuyên câu tiếp theo là Nguyên Thiên Cương chết, hắn liền nhất định sẽ chết. Hắn đến tột cùng là ai? Tông sư bên trên sao? Có thể tông sư bên trên cũng không thể một lời đoạn người sinh tử. Liền tại Nguyên Thiên Cương hoảng sợ thời khắc, Lý Tuyên âm thanh vang lên lần nữa. Ma quỷ tất cả, bốn sinh dính nhân. Có đầu người siêu, không đầu người thăng. Vãng sinh chú đang vang vọng, mùi thơm ngát đang thiếu đốt, nước sông đang chảy, đống lửa đang nhảy nhót. Lý Tuyên từ đầu đến cuối nhắm hai mắt, làm một câu cuối cùng đọc xong, Hoàng Hoa Trấn đột nhiên hạ nhiệt độ. Mọi người nhịn không được run lập cập, liền Nguyên Thiên Cương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Loại này lạnh thẳng vào cốt thủy, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Sư phụ, làm sao đột nhiên hạ nhiệt độ, ta không hiểu có chút sợ hãi. Khổng Tuyên Linh nhỏ giọng thầm thì, bờ sông vốn là phát lạnh, một hồi liền tốt. Nguyên Thiên Cương an ủi một câu, lời còn chưa dứt mười mấy đoàn đống lửa lại đồng thời dập tắt, bờ sông chỉ có yếu ớt ánh trăng rơi xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện để không ít người đều nổi da gà, trận này pháp sự quá tà dị. Vô Lượng Tiên Tôn, sinh môn đến nay, các ngươi vì sao không bảo? Lý Tuyên vẫn như cũ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hắn trong mắt lóe lên kim quang, đối với Hắc Ám mở miệng. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Có người nhỏ giọng thầm thì, sẽ không phải là quỷ đi. Ngươi, các ngươi đừng dọa ta. Khổng Tuyên Linh vô ý thức hướng Nguyên Thiên Cương tới gần một chút. Nguyên Thiên Cương theo Lý Tuyên ánh mắt nhìn, Hắc Ám bên trong không có vật gì, bất quá lúc trước cố kia hàn ý càng lớn. Đi. Lý Tuyên lấy ra một tấm lá bùa, tay bấm tay hoa, sau đó cong ngón búng ra. Lá bùa hóa thành một cái hỏa cầu rơi trong bóng đêm. Ánh lửa yếu ớt lại có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, nơi đó vậy mà đứng đầy người. Quỷ, quỷ a. Có nha dịch lớn tiếng kêu sợ hãi, sau đó nhanh chân liền chạy. Theo người thứ nhất chạy trốn, còn lại mấy chục người cũng theo sát phía sau, trong lúc nhất thời tràn diện loạn cả một đoàn. Từ Chu dân chấn định tự nhiên, nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ sợ hãi, nhưng biết nói chuyện chuột hắn đều gặp, quỷ hồn gì đó quá trò trẻ con. Bị trói thành bánh trưng Hạ Bình Bình không thể tin nhìn xem nơi bóng tối, nàng nhận ra trong đó mấy người, chính là lúc trước cho nàng cầm quần áo phụ nhân. Nàng năm mộng cũng muốn đến, chính mình một ngày kia sẽ còn nhìn thấy các nàng quỷ hồn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, cái đạo sĩ kia đến tột cùng là ai? Một bên, Khổng Tuyên Linh dọa đến hoa dung thất sắc, nàng trốn sau lưng Viên Thiên Cương run run rẩy rẩy không dám mở mắt. Viên đại nhân, những người kia thế nhưng là Hoàng Hoa trấn cư dân. Nguyên Thiên Cương chân mày nhíu chặt thấp giọng hỏi thăm. Đúng thế. Viên Lãng con ngươi nhảy lên, hắn cũng là người bình thường, đối quỷ hồn loại hình có thiên nhiên hoảng hốt, nhưng hắn không có chạy, hắn thẹn trong lòng, không có bảo vệ tốt Hoàng Hoa trấn. Mời đạo trưởng làm chủ cho chúng ta chết oan, tình nguyện không vào sinh môn, cũng muốn cái kia tập nhân cùng nhau cho cùng. Quỷ hồn bên trong có người mở miệng, nói xong tất cả quỷ hồn cùng nhau nhìn hướng Hạ Bình Bình. Hạ Bình Bình thân thể run lên, bất quá rất nhanh liền trấn định lại. Những người này khi còn sống nàng cũng không sợ, sau khi chết thì phải làm thế nào đây? Bần đạo đáp ứng qua Viên đại nhân, sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Đã các ngươi muốn nhìn hung thủ để tội, lại vào sinh môn, bần đạo tựa như các ngươi nguyện. Viên đại nhân, mang tập nhân lên này, để tội. Lý Tuyên âm thanh truyền đến, Viên Lãng thân thể run lên, hắn liền đang chờ giờ khắc này, chờ lấy tự tay chính tay đâm tập nhân. Viên đại nhân không thể. Viên Lãng vừa muốn kéo lấy Hạ Bình Bình lên này, Nguyên Thiên Cương đột nhiên vươn tay cánh tay ngăn lại đường đi. Làm sao vậy? Viên Lãng không rõ ràng cho lắm. Người này giết không được, nàng mà chết sẽ dẫn tới đại họa. Nguyên Thiên Cương nghiêm túc nói. Mới đầu khi nghe đến Lý Tuyên muốn đuổi bắt Hạ Bình Bình lúc, hắn cũng không thèm để ý qua nhiều năm như vậy, vì Ương Cung cũng có mấy người làm ra qua cực kỳ bi thảm sự tình. Từng có tông sư cường giả xuất thủ, buôn tập ngàn dặm đem người bắt được. Nhưng hắn cũng chỉ là trừng trị, cũng không có lấy cái kia nhân tính mệnh. Dù sao tông sư mạnh hơn cũng là người liền không thể khả năng chống lại toàn bộ đương triều. Nguyên Thiên Cương vốn cho rằng Lý Tuyên cũng giống như thế, đối mặt bị Ương Cung, đối mặt Tiến Quốc Vương Đình, hắn chuyện đương nhiên cho rằng Lý Tuyên cho hạ giận về sau liền sẽ thả người. Có thể nàng không chết, ta làm sao đối mặt Hoàng Hoa trấn chết oan oan hồn. Viên Lãng nhìn thẳng Nguyên Thiên Cương, hắn không biết cái này chết thì người, vì sao chết không được.